Chương 638, Bắc Câu Vu Dân 2 chương 638, Bắc Câu Vu Dân 2 tại một lần tầm thường khảo sát bên trong, một vị Thiên Nguyên Sơn xác định và đánh giá nhân viên ngoại ý muốn tại cái nào đó tông môn nội bộ phát hiện một đám bị xem như khổ lực sử dụng vu dân. Những ngày vu dân lại có thể một lần vận chuyển lên nặng đến hơn 10 tấn đồ vật, nhưng mà này còn bèn bèn bọn hắn chưa qua bất luận cái gì tu hành trạng thái bình thường biểu hiện. Cái này một kinh người phát hiện, lập tức đưa tới Thiên Nguyên Sơn chú ý, cũng cuối cùng thúc đẩy những này vu dân bị đặt vào đối tượng thí nghiệm hàng ngũ. Cứ việc Thiên Nguyên Sơn ký thác kỳ vọng, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác tiếc với. Ở nơi này về sau, vu dân nhóm vẫn chưa có thể bởi vì võ đạo mà thực hiện quật khởi. Bọn hắn lực lượng mặc dù kinh người, nhưng ở võ đạo trên con đường tu hành lại tựa hồ như tao nổ khó mà vượt qua chướng ngại. Tạ Khuyết tại tỉ mỉ đọc qua xong những tài liệu này sau, đối vu dân cái này nhất tộc bầy sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái gì không thể đột phá võ thánh nguyên nhân, với hắn mà nói căn bản không thành cái gì vấn đề quá lớn. Mình nếu là đoạt xá một bộ Bắc Câu Vu Dân thân thể, như vậy tại vĩnh viễn không có điểm dừng cùng phá cảnh chi thân hai cái này dòng chữ hiệu quả bên dưới, cơ hội liền có thể là không ngừng đánh vỡ bình cảnh. Cho nên những này hạn chế với hắn mà nói, cơ hội là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tạ Khuyết ý niệm trong lòng khẽ động, ngay sau đó một vị khí thế bất phàm nặng bàn vũ thần liền lặng lẽ đi vào trong tàng kinh các. Hắn bộ pháp ổn trọng, tư thái khiêm tốn đến cực điểm, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu cung kính, Phật tử điện hạ, xin hỏi ngài có gì phân phó? Phải chăng cần ta vì ngài cống hiến sức lực? Vị này nặng bản vũ thần, kỳ thực là Thiên Nguyên Sơn vì ứng đối Tạ Khuyết vị này đặc thù tồn tại mà chuyên môn phân phối thư ký phụ trách xử lý hắn hết thảy việc vặt cùng nhu cầu. Cứ việc Tạ Khuyết trước mắt Phật tử thân phận còn chưa đạt được hoàn toàn công nhận, nhưng bằng Tạ hắn cho thấy thực lực kinh người, đã để Thiên Nguyên Sơn trên dưới sinh ra lòng kiêng kỵ. Đặc biệt là Tạ Khuyết cái kia một tay thần bí khó lường tương lai pháp, càng làm cho hai vị Thiên Nguyên Vũ Quân đều cảm nhận được trước đó chưa từng có uy hiếp. Bởi vậy Thiên Nguyên Sơn cử động lần này không thể nghi ngờ là đối Tạ Khuyết thực lực một loại tính tạm thời chịu thua cùng lấy lòng. Nhưng mà muốn để Thiên Nguyên Sơn triệt để thừa nhận Tạ Khuyết Phật tử thân phận, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Cho dù Tạ Khuyết đã cho thấy vượt qua thường nhân thực lực, nhưng trừ phi hắn có thể lấy sức một mình, tính áp đảo chinh phục toàn bộ Ma Ha giới, nếu không, cái này một thân phận từ đầu đến cuối khó mà đạt được chân chính công nhận. Dù sao một khi Tạ Khuyết Phật tử thân phận đạt được chính thức thừa nhận, vậy liền mang ý nghĩa hắn sẽ thành toàn bộ Ma Ha giới không thể tranh cãi chỗ tể, vô luận là Thiên Nguyên Sơn hay là Luân Hồi Phúc Địa, đều sẽ trở thành hắn tư hữu. Cục diện như vậy, hiển nhiên là Dương Chí Viễn đám người không có cam lòng, cực lực tránh khỏi. Tạ Khuyết chậm rãi mở miệng, liên quan với kia khí huyết độ dung nạp xác định và đánh giá hạng mục, không biết là do vị cao nhân nào phụ trách. Đây là một cái có thụ chú mục khổng lồ hạng mục, toàn bộ Thiên Nguyên Sơn trên dưới đều đúng này ký thác kỳ vọng, bởi vậy làm Tạ Khuyết nói lúc, kia võ thần cơ hồ là tốt ra, là tìm kiếm thần quân đại nhân. Tạ Khuyết con ngươi có chút nhất chuyển, tựa hồ đang suy tư cái gì, hắn tiếp tục hỏi, tìm kiếm thần quân, không phải võ giả sao? Võ thần nghe vậy, cung kính nhẹ gật đầu, giải thích nói, tìm kiếm thần quân đại nhân đối với võ đạo tu hành đích xác hứng thú không lớn, nhưng hắn đối với các loại thí nghiệm hạng mục lại tình có độc chung. Mà lại không chỉ có yêu quý, mà lại cực kỳ am hiểu. Nguyên nhân chính là như thế, Sơn chủ đại nhân tại yên lòng đem rất nhiều trọng yếu hạng mục đều giao vào trong tay của hắn. Tạ Khuyết nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, mặt bên trên vẫn chưa lộ ra mảy may vẻ kinh ngạc. Hắn thấy, mỗi người đều có bản thân truy cầu cùng yêu thích, tìm kiếm thần quân mặc dù không nóng lòng với võ đạo, nhưng ở thí nghiệm hạng mục bên trên tạo nghệ lại là không ai bằng, đây cũng chính là Thiên Nguyên Sơn coi trọng hắn nguyên nhân vị trí. Vừa rồi tại đọc qua võ đạo chân giải thời điểm, Tạ Khuyết cũng nhìn thấy mấy chỗ đều có tìm kiếm thần quân chi danh. Nửa canh giờ phảng phất một cái búng tay, tìm kiếm thần quân bóng người cũng đã xuất hiện ở Tạ Khuyết trước mắt. Vị này thần quân mặc dù dáng người thấp bé, nhưng hai con ngươi lại như là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm thần. Hắn cẩn thận đánh giá Tạ Khuyết, các hạ chắc hẳn chính là Phật tử điện hạ rồi a. Tạ Khuyết khẽ bước cằm, lấy bình tĩnh ánh mắt đáp lại tìm kiếm thần quân nhìn chăm chú, không sai. Tìm kiếm thần quân trong mắt lập tức dấy lên một mảnh nóng bỏng quan mang, hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, không biết các hạ có thể hay không chỉ giáo với ta, vì ta giải thích một phen kia tương lai pháp. Đang lúc này, một bên võ thần lại là đột nhiên mở miệng, cắt đứt suy nghĩ của hắn, tìm kiếm. Một tiếng này quát lớn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, để tìm kiếm thần quân lập tức lấy lại tinh thần, mặt bên trên lộ ra vẻ lúng túng cùng vẻ hậm hực, thật có lỗi, tại hạ thật sự là quá mức thất thố. Chỉ là nghe người ta nói đến Phật tử chi pháp, trong lòng thật sự là hiếu kỳ khó nhịn, mong rằng điện hạ chớ trách. Pháp không kinh truyền, cái này từ xưa đến nay chính là tu hành giới thiết luật, hỏi thăm người khác tu hành chi đạo thường thường bị coi là kiêng kỵ. Nhưng mà trước mắt tìm kiếm thần quân lại tựa hồ như cũng không thèm để ý những này luật lệ tập quán bất hợp lý cổ lỗ sĩ, lòng hiếu kỳ của hắn cùng ham học hỏi dục như là liệt hỏa giống như nóng bỏng, khó mà ngăn chặn. Đối mặt tìm kiếm thần quân bức thiết hỏi thăm, Tạ Khuyết vẫn chưa dành cho trực tiếp đáp lại. Dù sao, hắn nắm giữ vị lai vô sinh trưởng chính là tương lai Phật tự thân vì hắn quán đỉnh truyền thụ, ẩn chứa trong đó vô thượng áo nghĩa ngay cả chính hắn đều còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ, lại như thế nào có thể hướng người khác giảng giải được thanh đâu. Tạ Khuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, không sao, tìm kiếm đạo huynh có thể có như thế tâm tính. Ở nơi này hỗn loạn thế đạo bên trong thật sự là đáng quý. Chỉ là, pháp không khinh truyền đạo lý tin tưởng nói huynh cũng là biết được, còn mời tha lỗi nhiều hơn. Cứ việc Tạ Khuyết vẫn chưa trực tiếp truyền thụ pháp môn, nhưng hắn đối tìm kiếm thần quân tính cách lại có chút thưởng thức. Loại này đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng tham dò tinh thần, chính là nghiên cứu võ đạo con đường phía trước cần phải cần. Tạ Khuyết lời nói xoay chuyển, tiếp tục hỏi, không biết tìm kiếm đạo huynh còn nhớ rõ kia Bắc Câu Vu Dân. Tìm kiếm thần quân nghe vậy, khẽ bước cằm, mặt bên trên lộ ra vẻ suy tư, Bắc Câu Vu Dân, ta tự nhiên là nhớ. Chỉ là bọn hắn giá trị nghiên cứu cực kỳ có hạn. không biết Phật tử điện hạ đề cập bọn hắn là có chỗ có liên can gì đâu. Tạ Khuyết ánh mắt thâm thúy, chậm rãi mở miệng, ta đối Bắc Câu Vu Dân cảm thấy hứng thú, không biết đạo huynh trong tay phải chẳng còn bảo lưu lấy liên quan với bọn họ cái khác thí nghiệm số liệu. Tìm Kiếm Thần Quân nghe vậy, lần nữa gật đầu, lập tức tại trong tàng kinh các một trận tìm kiếm, cuối cùng từ chồng chất như núi sách bên trong lấy ra mấy quyển cùng Bắc Câu Vu Dân tương quan thí nghiệm ghi chép. Hắn đem những này sách đưa cho Tạ Khuyết, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Tạ Khuyết tiếp nhận sách, cấp tốc lật xem. Những này trong ghi chép kỹ càng ghi lại Bắc Câu Vu Dân tham dự các loại thí nghiệm, bao quát minh văn thí nghiệm cùng với khác rất nhiều nội dung. Nhưng mà bởi vì bọn hắn vô pháp đột phá võ thánh bình cảnh, những thí nghiệm này nội dung vẫn chưa đạt tới quá mức cao thâm cấp độ. Mặc dù như thế, Tạ Khuyết hay là từ những này trong ghi chép bắt được một chút tin tức hữu dụng. Hắn nhẹ nhàng khép lại sách, trong lòng đã có so đo, không biết những này Bắc Câu Vu Dân hôm nay là có hay không vẫn tồn tại với thế gian. Từ nơi này chút số liệu đến xem, những này Vu Dân đã là hơn 10 vạn năm trước thí nghiệm tài liệu, nếu như bọn hắn đã diệt tuyệt, cái kia cũng hợp tình hợp lý. Tìm Kiếm Thần Quân nghe vậy, lần nữa gật đầu xác nhận, bọn hắn tự nhiên là tồn thế. Nếu như ta không có nhớ lầm, có không ít tông môn đều nuôi dưỡng một chút Vu Dân, đem bọn hắn coi như công nhân bút vác đến sử dụng. Tạ Khuyết nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, còn mời đạo huynh đem việc này chuyển cáo cho sân chủ, liền nói nếu ta tiến vào luân hồi phúc địa, liền dự định lấy một bộ Vu Dân chi thân bước vào trong đó. Chương 639, thí nghiệm chương 639, thí nghiệm đối mặt Tạ Khuyết chỗ đưa yêu cầu, Tìm Kiếm Thần Quân truyền âm cho Dương Chí Viễn, rồi sau đó người đang nghe về sau, đúng là không chút do dự cấp cho khẳng định đáp lại. Dù sao hắn thấy, cái này đối chính mình cũng không có tổn thất, mà lại phần này sảng khoái, kỳ thực nguồn gốc từ hắn đối với Bắc Câu Vu Dân hiểu rõ. Liền trước mắt lấy được tư liệu đến xem, Bắc Câu Vu Dân cái này nhất tộc bảy đã không còn trước kia như vậy huy hoàng. Bọn hắn không còn có được thượng cổ vũ mịn nạ giống như được trời ưu ái tiên thiên đạo thể, đồng thời bọn hắn cũng không có thể như nhân tộc bình thường, có loại kia đã có thể tu tập võ đạo, lại có thể lĩnh ngộ đạo pháp thần thông toàn năng thiên tư. Bắc Câu Vu Dân trồ ỉ lại, tựa hồ vẹn vẹn có kia bẩm sinh cường kiện thể phách, trừ cái đó ra, không còn gì khác lộ ra ưu thế có thể nói. Tuế Nguyệt Tung Dung, Bắc Câu Vu Dân các loại đặc tính cùng tiềm năng đã sớm bị Thiên Nguyên Sơn nghiên cứu được có chút thấu triệt. Bọn họ mạnh cùng yếu, ưu thế của bọn hắn cùng giới hạn đều đã không còn là bí mật. Bởi vậy, làm Dương Chí Viễn nghe Tạ Khuyết muốn phía Bắc đều Vu Dân chi thân nhập luân hồi phúc địa lúc, trong lòng dù không khỏi nổi lên một tia lo nghĩ, nhưng hắn nhưng lại chưa chân chính tin tưởng vị này được vinh dự chuẩn Phật tử điện hạ, có thể lấy sức một mình đánh vơi trải qua thời gian dài bồi rối Vu Dân chủng tộc giằng buộc, tái hiện tượng của Vu Mịn Nạ vô thượng bình quang. Cho dù lui một bước giảng, cho dù Tạ Khuyết thật sự có được bực này cải thiên hoán địa năng lực, có thể khiến Bắc Câu Vu Dân một lần nữa có được kiêm lịch tiên giống như tiên thiên đạo thể, nhưng bọn hắn ở giữa chỗ ước định chính là võ đạo chi đỉnh thiên nguyên chi cảnh. Kia là một cái cần vô tận tuế nguyệt ma luyện, vô số cơ duyên xảo hợp mới có thể chạm đến cảnh giới, tuyệt không phải một sớm một chiều, một lần là xong có khả năng đạt thành. Cho nên Dương Chí Viễn dù trong lòng còn có hiếu kỳ, nhưng cũng chưa đem Bắc Câu Vu Dân nhìn được quá là quan trọng. Cho dù là Dương Chí Viễn tự thân đi làm, với hắn kia không có gì sánh kịp võ đạo thiên phú, lại không cần vì bất luận cái gì tài nguyên tu luyện mà sầu lo, đối mặt kia vắt ngang tại phía trước thiên nguyên chi cảnh, hắn cũng là không có chút nào có thể tốn hao ngắn ngủi như vậy thời gian, liền có thể đến này cảnh nắm chắc. Cái này không chỉ là bởi vì thiên nguyên đại biểu cho đương kim võ đạo chí cao đỉnh phong, càng là vô số võ giả trải qua mấy trăm ngàn năm xuân thu, dốc hết tâm huyết cùng trí tuệ chỗ đắp lên mà thành nguy nga phong địa. Cho dù là vị kia danh chấn thiên cổ, được vinh dự võ đạo đặt nền móng người Phật hoàng, ở tại trong cuộc đời cũng bất quá là trải qua mấy trăm năm xuân thu gian khổ tu hành, mới miễn cưỡng chạm đến võ đạo niết bàn ngưỡng cửa, mà kia thiên nguyên chi cảnh, càng là lăng giá với niết bàn phía trên, khó khăn kia có thể nghĩ. Dù sao thiên nguyên đột phá tuyệt không phải một lần là xong, nó cần chính là thời gian lắng đọng, chủ quan tính gộp lại. Tại dạng này tình cảnh phía dưới, Tìm Kiếm Thần Quân vẫn chưa lựa chọn rời đi, ngược lại chăm chú đem ánh mắt khóa chặt tại Tạ Khuyết trên thân, cặp kia trong mắt lóe lên là đúng không biết khát vọng. Đối mặt thần quân như thế ngay thẳng mà khẩn cấp ánh mắt, Tạ Khuyết nhếch miệng lên một vệt như cười như không đường cong, lạnh nhạt hỏi, "Thế nào, còn đợi ở chỗ này làm cái gì?" Tìm Kiếm Thần Quân không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà che giấu run rẩy, "Phật tử điện hạ, ngài nắm giữ phá giải Bắc Câu Vu Dân Thiên Phú giảng buộc bí pháp." Tạ Khuyết chỉ là khe khẽ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác sự bất đắc dĩ, "Thật có lỗi, ta cũng không này có thể." Hắn trong mắt linh hoạt chuyển động, rõ ràng để lộ ra một loại bán tín bán nghi thần sắc, tựa hồ đối Tạ Khuyết quyết định cảm thấy có chút không hiểu, "Điện hạ, đã như vậy ngài vì sao hết lần này tới lần khác chọn chung cái này Bắc Câu Vu Dân đâu?" Tìm Kiếm Thần Quân thời khắc này thái độ dị thường nhiệt tình, cơ hồ có thể dùng tha thiết để hình dung, hiển nhiên, nội tâm của hắn chỗ sâu đã âm thầm phỏng đoán, cho rằng Tạ Khuyết có lẽ nắm giữ một chút không vì ngoại nhân biết biện pháp. Đối mặt Tìm Kiếm Thần Quân nghi hoặc, Tạ Khuyết chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng lên một vệt vi diệu độ cong, trong giọng nói mang theo vài phần tùy tính, "Không có đặc biệt lý do, chỉ là trực giác của ta nói cho ta biết, hẳn là như thế làm." Câu trả lời của hắn ngắn gọn mà trực tiếp, lại làm cho người khó mà nắm lấy hắn ý tưởng chân thật. Tạ Khuyết ánh mắt lần nữa rơi vào Tìm Kiếm Thần Quân trên thân, "Bất quá, ta gần đây có một ít thí nghiệm cần tiến hành, nếu như ngươi cảm giác hứng thú lời nói, không ngại lưu lại, giúp ta một tay." Tìm Kiếm Thần Quân nghe vậy, không chút do dự, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, "Cầu còn không được, có thể vì điện hạ hiệu lực, là ta lớn lao vinh hạnh." Tại Tạ Khuyết dưới chỉ thị, Tìm Kiếm Thần Quân lập tức rời đi tàng kinh các. Dựa theo Tạ Khuyết yêu cầu, hắn cần chọn lựa ra 100 vị tuổi tác tại 5 tuổi trở xuống Bắc Câu Vu Dân làm thí nghiệm hàn mẫu. Tại Bắc Câu Vu Dân thế giới bên trong, 5 tuổi trở xuống hài đồng, hắn thể nội kinh lạc cùng gân cốt còn chưa trải nghiệm tuế nguyệt tạo hình, vẫn ở vào một loại chưa vững chắc hóa trạng thái, điều này cũng mang ý nghĩa, đây là bọn hắn thân thể tính dẻo mạnh nhất thời kỳ vàng son. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết phân ra một bộ phận tâm thần, đắm chìm với võ đạo chân giải, bắt đầu quy hoạch lên đột phá võ đạo thiên nguyên cảnh giới chuẩn bị. Bởi vì luân hồi phúc địa cùng ngoại giới ở giữa tồn tại tốc độ thời gian trôi qua kém, nội bộ ngàn năm thời gian, tại hiện thế bên trong lại tương đương với 6 vạn năm lâu. Nhưng mà luân hồi phúc địa mặc dù đối với ma ha giới tu sĩ mà nói, mang ý nghĩa tài nguyên cực độ thiếu thốn. Ở đây, các tu sĩ càng nhiều chính là dựa vào tự thân ngộ tính cùng nghị lực, đi lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, mà không phải ỷ lại ngoại giới tài nguyên cùng tiếp tế. Càng thêm khó giải quyết chính là, thời gian sông dài cũng sẽ không bởi vì luân hồi phúc địa bên trong thời gian gia tốc trôi qua mà bổ sung tích lũy càng nhiều chủ quang. Bởi vậy cho dù Tạ Khuyết mở ra thể nội thế giới, muốn góp nhặt đến đủ để chống đỡ hắn đột phá tới võ đạo thiên nguyên cảnh giới cần thiết chủ quang, cũng không phải chuyện dễ. Thậm chí có thể nói, là chuyện không thể nào. Tạ Khuyết dự định chính là ở nơi này 6 vạn thời kỳ, không dựa vào bất luận cái gì ngoại vật đắp lên cùng phụ trợ, chỉ dựa vào tự thân cố gắng, đột phá thiên nguyên. Mà muốn làm được, cũng chỉ có thể bận học rồi. Tạ Khuyết vẫn chưa chờ đợi quá lâu, tìm kiếm thần quân tựa như ước nguyện của hắn, mang theo 100 vị nhỏ tuổi Bắc Câu Vu dân trở lại trước mặt hắn. Tạ Khuyết không chút do dự phân hóa ra một đạo hóa thân, bắt đầu tiến hành lên thí nghiệm. Hắn nhẹ nhàng vung tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào trong đó một vị Bắc Câu Vu dân hài đồng cái trán, một cô vô hình ý niệm nháy mắt thấm vào thân thể của đối phương bên trong. Tại thời khắc này, Tạ Khuyết phảng phất cùng vị này hài đồng hòa thành một thể, tầm mắt của hắn, cảm giác thậm chí tư duy đều theo cố này ý niệm xâm nhập mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Bắc Câu Vu dân thị giác phía dưới, Tạ Khuyết kinh ngạc phát hiện, nguyên bản những cái kia nhìn như bình thường không có gì lạ, không có chút nào quy tắc có thể nói tảng đá cùng có cây, lại trong mắt hắn cho thấy tiểu khác bị lực. Hắn có thể từ nơi này chút nhìn như thông thường tự nhiên chi vật bên trong, bắt được một tia liên quan với không đối xứng mỹ cảm, cùng với bọn chúng yếu đất nhất, mấu chốt nhất vị trí. Chương 639, thí nghiệm 2 chương 639, thí nghiệm 2 giờ khắc này, Tạ Khuyết phảng phất mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Làm Tạ Khuyết đem một khối đá cầm trong tay lúc, hắn phảng phất cùng tảng đá kia ở giữa thành lập một loại liên hệ kỳ diệu, có thể nháy mắt cảm thấy được nó dài ngắn, trọng lượng, thậm chí có thể chính xác đến cụ thể chỉ số. Đại đạo thân hòa sao? Tạ Khuyết thấp giọng tự nói, ánh mắt bên trong lóe ra suy tư. Hắn chưa hề nghĩ tới, những này Bắc Câu Vu dân vậy mà có được như thế được trời ưu ái thiên phú. Tại thường nhân xem ra, loại này thiên phú có lẽ chỉ là để bọn hắn đối một ít số liệu chính xác đặc biệt mất cảm, tựa hồ cũng không có quá lớn ý nghĩa thực tế. Nhưng mà ở trong mắt Tạ Khuyết, đây cũng là một loại tiềm ẩn, vô cùng quý báu tài nguyên. Hắn biết rõ, nếu như đem loại này thiên phú ứng dụng đến đối đại đạo lĩnh ngộ đi lên, đôi kia với nhân loại tới nói, không thể nghi ngờ chính là một loại hàng chí đặc kích. Đúng lúc này, tìm kiếm thần quân thanh âm cắt đứt Tạ Khuyết suy nghĩ. Hắn cười khổ nói, điện hạ, ngài cũng hẳn là cảm thấy a. Vu dân nhóm tựa hồ có một loại có thể nhìn rõ thế gian vạn sự vạn vật thị giác. Thế nhưng là, cái này cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Tìm kiếm thần quân ánh mắt bên trong để lộ ra chút tiếc hận, huyết mạch ràng buộc, hạn chế chết rồi cảnh giới của bọn hắn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bọn hắn vô pháp tại bất luận cái gì trên một con đường đi được càng xa. Tạ Khuyết vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lặng lặng mà ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, phảng phất đã đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Một lát về sau, nơi khác mới chậm rãi mở miệng, đem những cái kia Bắc Câu Vu dân hàng mẫu, tỉ mỉ chia làm 20 tổ. Tìm kiếm thần quân nghe vậy, mặt bên trên lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng lập tức hắn liền cấp tốc điều chỉnh tâm tình của mình, lấy một loại gần gũi thành kính thái độ dựa theo Tạ Khuyết chỉ thị bắt đầu hành động. Đối với thí nghiệm, hắn chính là thật tình như thế. Đợi tìm kiếm thần quân đem hàng mẫu phân tổ hoàn tất, Tạ Khuyết mở miệng lần nữa, chủ quan còn sung túc. Tìm kiếm thần quân nghe vậy, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, mặt bên trên lộ ra một vẻ tự tin, điện hạ yên tâm, những này bất quá là chút phàm tục sinh mệnh thể, còn chưa bước vào con đường tu hành, thể nội không có nửa điểm tu vi, bởi vậy cần thiết chủ quan số lượng cũng không nhiều. Chủ quan đến từ thời gian sông dài, không chỉ có thể quay lại thời gian, còn có được gia tốc sinh linh trưởng thành năng lực. Nhưng mà gia tốc trưởng thành tiêu hao to lớn, cũng là thường nhân khó mà tưởng tượng. Cho dù là cường đại bị ngạn thiên quân, cũng rất khó chống đỡ một phàm nhân từ phàm tục chi cảnh trưởng thành đến thần cảnh cần thiết chủ quang. Những này bị tiêu hao chủ quang, nó năng lượng khoảng cách, thậm chí đủ để diệt sát mấy vị tạo hóa thần quân. Bởi vậy hiếm có người chọn tiêu hao chủ quang đến gia tốc người khác trưởng thành. Dù sao dạng này đại giới quá mức đắt đỏ, cho dù là thiên quân cấp bậc cường giả, vậy không nhất định có thể chịu được nổi. Đối với trước mắt những này Bắc Câu Vu dân hài đồng tới nói, tình huống nhưng có chỗ khác biệt. Bọn hắn còn chưa bước vào con đường tu hành, thể nội không có nửa điểm tu vi trói buộc, bởi vậy gia tốc bọn họ trưởng thành cần thiết chủ quang số lượng, vậy tương đối khá thấp. Đối với tìm kiếm thần quân dạng này cường giả tới nói, tiêu hao như thế, cơ hội có thể không cần tính. Sau một khắc, nương theo lấy chủ quang đẩy xuống, tổ thứ nhất Bắc Câu Vu dân hàng mẫu bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết đem mênh mông kiến thức võ đạo như tia nước nhỏ giống như, rót vào tiến vào những này Vu dân hài đồng trong óc. Tại Tạ Khuyết dốc lòng dạy bảo bên dưới, những này Vu dân nhóm cho thấy kinh người năng lực học tập, tu vi của bọn hắn cấp tốc kéo lên, cơ hội là trong nháy mắt, liền thành dài đến võ đạo đệ tam cảnh đỉnh phong. Theo sau hắn quyết đoán dừng lại Vu dân nhóm trưởng thành, bắt đầu hướng bọn hắn truyền thụ nổi lên Long Xà Hoàn Thế Kinh. Tạ Khuyết đem bên trong một đoạn nhỏ nội dung hóa phức tạp thành đơn giản, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu dạy cho những này Vu dân hài đồng. Không chỉ có như thế, Tạ Khuyết còn từ trong hư không trực tiếp bóc ra năm khối cỡ nhỏ thế giới mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này mặc dù thể tích không lớn, nhưng lại ẩn chứa từng tia từng sợi thế giới pháp tắc. Cho dù là Dương Thần Chân Quân cấp bậc cường giả, cũng khó có thể tùy tiện tiếp nhận lực lượng như vậy quán thể. Tại Tạ Khuyết ý chí điều khiển bên dưới, cái này năm vị vu dân hài đồng bắt đầu thử nghiệm vận chuyển Long Xà Hoàn Thế Kinh bên trên nội dung, bắt đầu thôn phệ lên những thế giới này mạnh mẽ. Nhưng mà, quá trình này nhưng còn xa không phải bọn hắn có khả năng tưởng tượng như vậy đơn giản. Rất nhanh, liền có ba vị vu dân bởi vì không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này, thân hình trực tiếp nổ tung lên, hóa thành đầy trời máu thịt cùng xương vỡ. Bất quá tại chủ quan quay lại phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền tại nguyên chỗ khôi phục nguyên trạng, phản phất hết thảy đều chưa từng xảy ra bình thường. Mà đổi thành bên ngoài hai vị vu dân hài đồng, mặc dù đau khổ kiên trì hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể thành công thôn vệ những thế giới này mạnh mẽ, tiếc nuối thất bại. Nhưng mà Tạ Khuyết mặt bên trên nhưng lại chưa lộ ra chút nào vẻ thất vọng. Hắn biết rõ, những này Bắc Câu vu dân có thể tại này cố cường đại lực lượng trước mặt kiên trì một lát, đã đủ để chứng minh tiềm lực của bọn hắn cùng cứng cỏi. Mà những cái kia nổ tung nguyên nhân, hắn cũng đã nhìn được rõ rõ ràng ràng, là nguyên với bọn hắn kia nhìn như cường tráng kỳ thực yếu ớt nhục thân, mà không phải thần hồn của bọn hắn. Chỉ thấy tìm kiếm thần quân sắc mặt dần dần nghiêm trọng, hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng. Hắn không rõ Tạ Khuyết đến tột cùng thi triển loại thủ đoạn nào, vậy mà đem những này Bắc Câu vu dân hải đồng nuôi nấng lấy nặng bản vũ thần mới có thể nắm giữ thế giới chi lực. Phải biết, cho dù là những cái kia cường đại vô song võ thần nhóm, tại đối mặt cố lực lượng này lúc cũng sẽ cảm thấy lực bất tòng tâm, mà những này vu dân nhóm lại có thể ở tại trùng kích vào kiên trì một đoạn thời gian, cho đến nhục thân không thể thừa nhận mà bạo thể mà chết. Tạ Khuyết nhìn qua một màn này, nhưng trong lòng dâng lên một tia hiểu ra. Hắn ý thức được, lựa chọn của mình tựa hồ là chính xác. Xem ra, ý nghĩ của ta cũng không có lệch khỏi quỹ đạo. Hắn biết rõ những này vu dân huyết mạch mặc dù bị phong ấn, nhưng bọn hắn thể nội cái kia có thể chống đỡ lấy đạo thể nhìn rõ thiên phú vẫn chưa biến mất. Nếu là có thể để bọn hắn thôn vệ một tia thế giới chi lực, có lẽ liền có thể lấy lực chứng đạo, cưỡng ép đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, đột phá tới võ thánh chi cảnh. Tìm kiếm thần quân giờ phút này cũng là rung động không thôi, hắn biết rõ những này vu dân nếu là có thể thể hiện ra thời kỳ thượng cổ thiên phú, kia Tạ Khuyết nói tới ngàn năm đột phá thiên nguyên, có lẽ thật sự không còn là xa không thể chạm một tượng. Thế là Tạ Khuyết bắt đầu tận hết sức lực nếm thử các loại phương pháp, để tăng cường vu dân thần hồn cùng nhục thân cường độ. Hắn thử huyết mạch tẩy ghép, ý đồ đem cường đại yêu tộc huyết mạch dung nhập vu dân thể nội, hắn vậy chế tạo riêng thích hợp đạo pháp của bọn họ, để bọn hắn có thể càng tốt mà nắm giữ lực lượng, hơn nữa, hắn còn vì bọn hắn chuẩn bị pháp khí hộ thể, lấy chống cự ngoại giới tổn thương. Trải qua vô số lần nếm thử cùng thất bại, Tạ Khuyết cuối cùng ở một cái vô tình bên dưới, ngoài ý muốn tìm được một cái biện pháp khả thi. Đó chính là ngày xưa Ạ Hủ Dạ sáng tạo phân quyết. Bộ công pháp kia có thể để vu dân nhóm rất sớm đã bắt đầu lấy tiên thiên thần hỏa dung thể, tôi luyện thể phách, từ đó để bọn hắn thu hoạch được đủ để thôn vệ một tia thế giới chi lực cường đại thể chất. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Trong nháy mắt, 3 năm thời gian liền lặng lẽ trôi qua. Mà Tạ Khuyết, vậy nên đón hắn bước vào luân hồi phúc địa thời khắc. Chương 640, mua được cùng nội ứng chương 640, mua được cùng nội ứng tìm kiếm thần quân đang nhìn hướng Tạ Khuyết ánh mắt bên trong, dần dần dính vào một vẻ khó mà che giấu nóng bỏng quan mang. Hắn giờ phút này hắn, đối với Phật tử điện hạ phi phàm thủ đoạn cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hiếu kỳ đối phương đến tột cùng là như thế nào thi triển thần thông, có thể để những cái kia vu dân kỳ tích giống như đánh vỡ ràng buộc, làm được bản thân hơn mấy chục năm cũng không có làm được sự tình, từ đó để bọn hắn bước vào võ thánh cảnh giới. Mà càng làm tìm kiếm thần quân cảm thấy rung động, cũng không phải là vẹn vẹn những này vu dân đột phá tới võ thánh, mà là bọn hắn tại đột phá trước đó, vậy mà bất khả tư nghị tu nạp luyện hóa một tia thế giới chi lực. Dù sao lấy thế giới chi lực ý lực, liền xem như hắn lấy tạo hóa thần quân cảnh giới đến xem, cho dù chỉ có một sợi, cũng không thể là những này nhỏ yếu vu dân có thể luyện hóa. Nhưng trước mắt hiện thực lại phá vỡ hắn sở hữu cố định nhận biết. Cái này nhìn như chuyện không thể nào ở hắn tận mắt chứng kiến bên dưới, từng cái trở thành sự thật không thể chối cãi. Hắn nội tâm tràn đầy rung động cùng không hiểu, phản phất toàn bộ thế giới đều ở đây một khắc lật đổ hắn nhận biết. Khi hắn hướng Sơn chủ bẩm báo việc này lúc, Dương Chí Viễn lại cũng là có chút khó có thể tin. Ở nơi này về sau, Dương Chí Viễn cũng là yêu cầu hắn đối Phật tử tiến hành càng mật thiết hơn quan sát. Tạ Khuyết khoảng cách bước vào luân hồi phúc địa vẫn còn tồn tại 3 ngày kỳ hạn, nhưng mà hắn lại có vẻ dị thường thong dong, không có chút nào vội vàng sao động cùng vội vàng. Lúc này Tạ Khuyết đem chính mình toàn bộ tâm thần đều đầu nhập vào tôn này võ thánh cảnh giới vu dân trong thân thể, quanh mình pháp tắc hoa văn ở hắn trong tầm mắt phảng phất bị vô hạn phóng đại, trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng cùng thấu triệt. Hắn đối với loại này phảng phất có thể đụng chạm đến thế giới bản chất thị giác đã không còn lạ lẫm, nhưng mà mỗi khi hắn ý đồ xâm nhập cảm ngộ, ý đồ bắt giữ những cái kia lưu chuyển không thôi huyền bí lúc, kia phần nguyên bản mãnh liệt pháp tắc cảm giác hòa hợp lại như là sương sớm giống như cấp tốc tiêu tán, lưu cho hắn chính là hoàn toàn mông lung cùng trống không. Tạ Khuyết biết rõ, loại này vi diệu mà ngắn ngủi thể nghiệm chính là ẩn dấu với vu dân huyết mạch chỗ sâu kia đạo vô hình nguyên rủa trực quan thể hiện, cũng là dẫn đến vu dân nhất tộc ngày càng suy thoái, từ ngày xưa huy hoàng ngã vào hôm nay tung lung căn bản nguyên nhân. Tại thượng cổ thời đại, vu dân nhất tộc dựa vào lấy bọn hắn được trời ưu ái đạo thể thiên tư, trong tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên quân cấp bậc tồn tại cũng không phải hiếm thấy. Chỉ là thượng cổ vu dân nhóm tựa hồ chọc giận tới thế gian tôn quý nhất mấy vị tồn tại, bởi vậy bị thực hiện một đạo nguyên rủa. Cái này đạo nguyên rủa như là một tấm vô hình công xiềng, khiến cho vu dân nhóm toàn bộ chủng tộc dần dần mất đi ngày xưa huy hoàng cùng, không chỉ có thực lực suy yếu, càng gặp phải chủng tộc tiếp tục tồn tại nguy cơ. Cho dù là bây giờ Tạ Khuyết, đối mặt với vu dân trong huyết mạch cây kia sâu cuốn cấu nguyên rủa, vậy cảm thấy thuốc thủ vô sách, đừng nói là đem trừ tận gốc, hắn thậm chí không thể nhận ra cảm giác. Hắn chỉ có thể cảm ứng được, cái này nguyên rủa tựa hồ nguồn gốc từ thời gian sông dài xa xôi chỗ sâu, nếu không phải có được ngược dòng 5 tháng dài đằng đẵng năng lực, cũng tìm tới cái kia thực hiện nguyên rủa sau màn hắc thủ, đem triệt để chém giết, nếu không muốn giải trừ cái này nguyên rủa, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Năng lực như vậy đối với trước mắt Tạ Khuyết mà nói, không khác với thiên phương giả đàm. Mà lại nếu như hắn thật sự nắm giữ thực lực như vậy, sợ rằng toàn bộ ma ha giới đều sẽ dưới chân hắn run rẩy, cũng không còn cách nào trở thành hắn trói buộc. Tạ Khuyết thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía một bên, ánh mắt bên trong lóe ra nóng bỏng tia sáng tìm kiếm Thần Quân, nhếch miệng lên một vệt ý cười, xem ra tiên sinh ở nơi này một đạo bên trên đúng là trong tay hành ra, danh bất hư truyền, tìm kiếm chi danh, quả nhiên không phải tầm thường. Nếu không phải tiên sinh hết sức giúp đỡ, chỉ sợ ta cũng khó có thể lấy được hôm nay thu hoạch. Tìm kiếm Thần Quân nghe vậy, đội vàng vây tay khiêm tốn nói, không không không, Phật tử điện hạ quá khen, này chủ yếu là của ngài công lao, ta chỉ là ở bên cạnh hơi chỉ điểm một hai. Tạ Khuyết lời nói là thật tâm, dù sao ở trong quá trình này, tìm kiếm Thần Quân vậy xác thực vậy cung cấp một chút kiến nghị, để hắn thiếu đi rồi không ít đường quên co, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tìm kiếm Thần Quân mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, nhưng trên mặt vẻ đắc ý lại thế nào vậy không che giấu được. Tạ Khuyết mỉm cười, phản phất xem thấu tìm kiếm Thần Quân tâm tư, chậm rãi mở miệng, cũng đúng như ngươi suy nghĩ, ta xác thực nắm giữ lấy một môn bí pháp, có thể để cho những này vu dân luyện hóa thế giới chi lực. Mà ta nguyện ý đem cái này chân quý bí pháp cùng ngươi chia sẻ, nhưng điều kiện tiên quyết là ta cần ngươi ở đây một ít thời điểm có thể giúp ta một chút sức lực. Tìm kiếm Thần Quân nghe vậy, mặt bên trên lóe qua vẻ mặt phức tạp, trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Thân là Thiên Nguyên Sơn một viên, lập trường của hắn không thể nghi ngờ là muốn giữ gìn Thiên Nguyên Sơn lợi ích, bất kỳ cái gì khả năng uy hiếp được Thiên Nguyên Sơn quyết định, hắn cũng có thận trọng suy xét. Tại tư dục cùng đại nghĩa ở giữa, hắn lâm vào sâu đậm trong mâu thuẫn. Ta, tìm kiếm Thần Quân muốn nói lại thôi, hắn nội tâm tại dãy rủa. Hắn biết rõ, môn bí pháp này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại dụ hoặc. Nhưng là hắn rõ ràng hơn, bản thân thân là Thiên Nguyên Sơn một phần tử, nhất định phải thủ vững nguyên tắc, không thể nhân tư phế công. Ta rõ ràng người khó xử. Tạ Khuyết tựa hồ nhìn thấu tâm tư của hắn, trong giọng nói mang theo vài phần lý giải cùng tha thứ, nhưng xin tin tưởng, ta sở cầu sự tình cũng không phải là sẽ tổn hại Thiên Nguyên Sơn lợi ích, ngược lại khả năng cho các ngươi mang đến không tưởng được trợ lực. Tạ Khuyết biết rõ đối phương suy tính là cái gì, nương theo lấy thẩm chết đồ lục bên trên hắc quang lấp lóe, tâm mang nguồn gốc giờ phút này vậy phát huy hắn tác dụng vốn có. Đã hảo tìm kiếm như vậy hiếu kỳ là tìm kiếm Thần Quân mãi mãi cũng không có cách nào khắc phục vấn đề. Tạ Khuyết chỉ cần ở phương diện này thêm chút dẫn đạo, liền có thể làm cho đối phương nội tâm toát ra sơ hở. Mà cái này cũng chính là tâm ma nguồn gốc thân là màu đen dòng chữ khủng bố vị trí. Tại dòng chữ tác dụng dưới, tìm kiếm Thần Quân vậy tất nhiên là cắn răng nói, ngươi muốn ta làm chút cái gì? Tạ Khuyết thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ ôn hòa ý cười, phảng phất ngày xuân nắng ấm, ấm áp mà không chướng mắt, mời ngươi cứ việc yên tâm, ta tuyệt không phải kia chờ chút để bằng hữu lâm vào tình cảnh lưỡng nan người. Ta đã không nhường ngươi phản bội Thiên Nguyên Sơn, càng sẽ không cho ngươi đi làm bất luận cái gì vi phạm lương tâm, có làm trái đạo nghĩa sự tình. Tìm kiếm Thần Quân nghe vậy, căng cứng thần sắc cuối cùng có chỗ làm dịu, phảng phất căng cứng dây cũng bị nhẹ nhàng bung ra, hắn khẽ bước cằm, trong giọng nói mang theo một chút do dự, đã Phật tử điện hạ nói như thế, vậy ta liền dựa hai lắng nghe. Nhưng trước đó tuyên bố, ta cũng không thể cam đoan nhất định có thể làm đến ngươi yêu cầu sự tình. Tạ Khuyết nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của hắn, một cỗ lực lượng vô danh lặng yên lưu chuyển, quan thế mạt pháp thân nháy mắt triển khai, đem hai người bao phủ. Ở mảnh này lĩnh vực bên trong, Tạ Khuyết tự tin ma ha giới bên trong bất luận kẻ nào đều không thể đột phá hắn sở thiết bên dưới giới hạn, nhìn trộm đến thời khắc này bọn hắn. Kỳ thật, người ta đều tin tưởng, ta Tạ Khuyết muốn tại trong vòng ngàn năm đột phá tới thiên nguyên chi cảnh, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tạ Khuyết thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, lại xen lẫn một tia bất đắc dĩ, chỉ là ở trong đó gian nan hiểm trở, vượt qua tưởng tượng, cho dù là ta vậy cảm thấy lực bất tòng tâm. Tìm kiếm Thần Quân nghe vậy, trong mắt ngược lại là lóe qua một tia hâm mộ, điện hạ thật đúng là nói đùa. Ta cầu đạo hơn 200 vạn năm, trải qua vô số gió sương mưa tuyết, vừa rồi đạt tới bây giờ tạo hóa chi cảnh, mà điện hạ lại như thiên mệnh chi tử, nhưng có thể tại vài vạn năm, thậm chí ngắn ngủi trong ngàn năm, liền đạt tới chúng ta khổ tu mấy trăm vạn tuổi vừa mới có thể chạm đến cảnh giới, thật là khiến người ta đã tiện lại gần a. Chương 640, mua được cùng nội ứng 2 chương 640, mua được cùng nội ứng 2 nói đến đây, tìm kiếm Thần Quân trong giọng nói mang theo vài phần tự giễu, Phật tử điện hạ lời ấy, không phải là đang cười nhạo chúng ta cuối cùng cả đời, cũng vô pháp với tới loại kia chí cao vô thượng cảnh giới sao? Tạ Khuyết nhẹ nhàng nhún vai, ngươi lo xa rồi, ta không còn ý gì khác, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể ở thời điểm then chốt giúp ta một tay. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn nhìn một chút kỳ tích phát sinh sao? Tìm kiếm Thần Quân nghe đến đó, ánh mắt lại lần nữa trở nên lửa nóng nói, kỳ tích sao? Ta tự nhiên là muốn thấy. Chỉ là, điện hạ, ngài thiên kia bí pháp. Tạ Khuyết tùy ý vung tay lên, một vệ sáng nháy mắt ngập vào tìm kiếm Thần Quân trong óc, hắn lộ ra không thèm để ý chút nào, ừ, chính là nó. Tìm kiếm Thần Quân cơ hồ là trong nháy mắt liền đem thiên kia bí pháp đọc qua hoàn tất, trong mắt của hắn nháy mắt bộc phát ra chói mắt quang mang, phảng phất phát hiện bảo tàng vô tận, cái này, đây đúng là diệu pháp vô song. Tạ Khuyết thấy thế, khoe miệng ý cười càng sâu, như vậy, ta có hay không có thể đưa ra thỉnh cầu của ta đây? Tìm kiếm Thần Quân trịnh trọng nhẹ gật đầu, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ kiên định, điện hạ thỉnh giảng, chỉ cần là ta tìm kiếm có thể làm được, cho dù là sông pha khói lửa, cũng ở đây không chối từ. Tạ Khuyết vội vàng vẫy tay, ra hiệu hắn không cần như thế, cũng không có như thế nghiêm trọng. Chỉ là ta hy vọng tại ta tiến vào phúc địa sau trăm năm sau, ngươi có thể độ ta một chút chủ quang. Tìm kiếm Thần Quân tu hành pháp môn có thể xưng riêng một ngọn cờ, hắn chủ quang tại gia tốc có hạn không gian bên trong thời gian trôi qua lúc, tiêu hao năng lượng cực kỳ bé nhỏ, loại này đặc tính khiến cho nó trở thành tiến hành thời gian dài thí nghiệm lý tưởng lựa chọn. Cũng chính là bởi vậy, Tạ Khuyết mới quyết định cùng tìm kiếm Thần Quân tiến hành cuộc giao dịch này. Dù sao vu dân tự nhiên sinh trưởng chu kỳ cực kỳ dài lâu, nếu là không có trụ quang chi lực phụ trợ gia tốc, chỉ dựa vào bọn hắn tự thân tốc độ phát triển, sợ rằng sẽ hao phí mất nguyên bản kế hoạch thời gian hơn phân nửa. Mà thông thường trụ quang chi lực lại không cách nào thỏa mãn tạ khuyết nhu cầu, chỉ có tìm kiếm thần quân vốn có loại này đặc thù trụ quang, tài năng bảo đảm tạ khuyết tại trong vòng 100 năm đem vu dân đạo thể thành công ôn dưỡng đến thành thục trạng thái. Chu quang sao? Tìm kiếm thần quân nghe vậy, khẽ bước cằm, cái này đơn giản. Nhưng mà tạ khuyết yêu cầu vẫn chưa dừng bước với đây, hắn tiếp tục nói, trừ trụ quang bên ngoài, ta còn cần thế giới chi lực. Tìm kiếm thần quân đang muốn mở miệng, lại bị Tạ Khuyết đánh gãy, chỉ thấy Tạ Khuyết bình tĩnh nói, "Ta biết rõ ngươi trước mắt đang tiến hành một hạng liên quan với võ đạo nguyên khí thí nghiệm gặp bình cảnh, mà ta vừa lúc có biện pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề này." Nói, Tạ Khuyết nhẹ nhàng nâng tay, một sợi thần tượng mạnh liền lặng lẽ hiện hiện. Cái này thần tượng mạnh chính là Tạ Khuyết tu hành thần tượng trấn ngục kình thần tượng chi lực, có thể trấn áp minh thổ, hắn uy thế mạnh, đủ để khuất phục vạn vật. "Ngươi đem cái này sợi thần tượng mạnh dung nhập vào nguyên khí của ngươi thí nghiệm bên trong, ta cam đoan những cái kia nguyên bản tại thể nội bạo động nguyên khí sẽ lập tức bình tĩnh trở lại." Tạ Khuyết trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin. Đối với Tạ Khuyết mà nói, đây bất quá là một cái nhấc tay, nhưng đối với tìm kiếm thần quân tới nói, lại là giải quyết rồi hắn trải qua thời gian dài bối rối vấn đề khó. Lời vừa nói ra, tìm kiếm thần quân cơ hồ là không chút do dự đưa tay tiếp nhận kia sợi thần tượng mạnh, theo sau lấy một cái búng tay, đem tinh chuẩn không sai lầm chuyển tống đến bản thân thí nghiệm bên trong. Ngay sau đó, trên khuôn mặt của hắn nháy mắt cách ra khó có thể tin kinh sợ, phản phất thấy tận mắt kỳ tích phát sinh. Tạ Khuyết thấy thế, nhếch miệng lên một vệt cười nhạt ý, ta nếu là có thể thành công từ luân hồi chi địa đi ra, lúc trở về ta liền đem ở trong đó huyền bí dốc túi tương thụ với ngươi. Tìm kiếm thần quân nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây bất quá là một chuyện nhỏ, nhưng có thể đổi lấy chân quý như thế quà tặng, thật sự là có lời đến cực điểm. Nay trong hư không, trôi nổi không chừng vi hình thế giới mảnh vỡ khắp nơi có thể thấy được, mà bản thân chỉ cần tốn hao một phen công phu đem luyện hóa, liền có thể chuyển hóa thành thế giới chi lực. Cho nên nói khoản giao dịch này, đối với hắn mà nói thật sự là cực kỳ có lời rồi. Tại thành công mua được tìm kiếm thần quân về sau, Tạ Khuyết trong lòng không còn sau chú ý lo âu. Hắn biết rõ tiếp xuống mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Thế là hắn hít sâu một hơi, bắt đầu chuẩn bị kế hoạch tiếp theo. Mà hắn cần làm, liền đem bản thân chân linh từ đục thân bên trong rút ra tới, rồi mới đem dung nhập vào một cái 5 tuổi trở xuống vu dân thân thể bên trong. Quá trình này mặc dù phức tạp lại nguy hiểm, nhưng đối với đã có qua mấy lần thành công kinh nghiệm Tạ Khuyết tới nói, lại không phải việc khó. Theo sau, hắn tại liên lạc Dương Chí Viễn sau, chính là lấy được gật đầu. Theo sau, Tạ Khuyết chính là không chút do dự đem thân thể tính cả nội bộ chân linh một đợt dẫn thân vào luân hồi phúc địa, chuẩn bị bắt đầu hành trình mới. Tạ Khuyết cũng là không nhịn được cảm khái, lần này bật học nên là cũng đủ lớn rồi. Dù sao mình nếu là ở phá vỡ vu dân bên trong huyết mạch nguyên rủa sau, chính là tương đương với có viễn cổ vu dân tiên tiên đạo thể, kết hợp bên trên những cái kia dòng chữ tác dụng, cùng với còn có tìm kiếm thần quân như vậy một cái nội ứng trợ giúp bản thân chuyển vận tài nguyên, tăng thêm thiên nguyên cảnh giới lý luận tri thức đều đã là để ở chỗ này là có sẵn, đều không cần bản thân trước đây như vậy suy luận. Mình nếu là tại thời gian ngàn năm bên trong vẫn chưa thể đột phá đến thiên nguyên cảnh giới, đó mới thật nên một đầu tích lũy chết. Theo Tạ Khuyết tiến vào luân hồi phúc địa bên trong, hắn lập tức cảm giác được bản thân mất đi cùng nhục thân thần hồn ở giữa liên hệ. Ngược lại thay thế, là thế giới mới bên trong càng thêm rõ ràng vận chuyển pháp tắc. Tạ Khuyết hít sâu hai cái, hiện nay bản thân còn chưa đánh vỡ vu dân huyết mạch, liền xem như pháp tắc hiện chiếu rõ ràng hơn, cũng không còn cái gì tác dụng. Bản thân hiện nay phải làm, chính là muốn đánh vỡ huyết mạch ràng buộc. Mà hắn này đến, cũng không chuẩn bị bất kỳ võ đạo điện tịch, Tạ Khuyết dự định hoàn toàn dán chặt tự nhiên, dán chặt thiên đạo, đi lĩnh ngộ, cảm thụ đại đạo, từ đó thôi động võ đạo tiến lên giai. Hắn nghiêm, đứng vững, vu dân thể nội kết cấu tại Tạ Khuyết trong đầu nhìn một cái không sót gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tạ Khuyết lý được rồi mạch suy nghĩ sau, liền bắt đầu tại chỗ bắt đầu đấm quyền. Quyền pháp này chậm chạp, bất lực, nhưng nếu có người bên ngoài ở đây, kiên quyết thì không cách nào chú ý đạt được Tạ Khuyết tồn tại. Bởi vì lúc này hắn đã là gần gũi ở nơi này động tác rung động bên dưới, tựa như cùng tự nhiên, thiên địa hòa thành một thể. Không lâu, quyền pháp tất, Tạ Khuyết vậy bỗng cảm giác thể nội nóng bỏng, luồng thứ nhất khí huyết ra đời. Chương 641, võ đạo cực hạn, thượng, chương 641, võ đạo cực hạn, thượng. Theo khí huyết tại Tạ Khuyết kia tân sinh trong thân thể chậm rãi chảy xuôi, bọn chúng phảng phất mới sinh trồi non, bắt đầu không ngừng mà tẩm bổ cùng lớn mạnh, từ lúc mới đầu một tia yếu ớt dần dần hội tụ thành mênh mông lực lượng. Cố lực lượng này vẫn chưa trì trệ không tiến, nó trong khoảng thời gian ngắn liền cấp tốc lan tràn đến toàn thân, mỗi một cái tế bào đều đắm chìm trong khí huyết tẩy lệ phía dưới, tỏa ra trước đó chưa từng có sinh cơ. Mà không cần bao lâu, cái này khí huyết liền có thể ngưng tụ thành tiên tiên khí kình. Luân hồi phúc địa chính là do thuần túy tiên tâm ấn ký đúc thành, có thể có được hắn quyền hạn khống chế người, tự nhiên cũng có thể rình mò đến trong đó xảy ra cái gì. Mà bây giờ chấp trưởng luân hồi phúc địa chính là Thiên Nguyên Sơn chủ Dương Chí Viễn, hắn lấy một loại gần gũi với thượng đế thị giác phương thức, rõ ràng mắt thấy Tạ Khuyết lấy vu dân thân thể bắt đầu tu hành, đồng thời chống giống liền luyện ra luồng thứ nhất khí huyết, mà lại bắt đầu không ngừng lớn mạnh. Một màn này không khỏi làm Dương Chí Viễn bắt đầu có chút không nắm chắc được rồi. Hắn có chút khó có thể tin, khí huyết đúng là có thể chống giống mà sinh sao? Đến võ đạo nhân tiên cảnh giới, ngưng kết khiếu huyết về sau đích xác có thể làm được ngưng dây xích linh khí vì khí huyết, nhưng võ đạo mới đầu bình thường đều là từ ăn thịt bên trong rút ra khí huyết, hoặc là thời gian dài rèn luyện thân thể tự nhiên mà sinh. Hắn bắt đầu hơi nghi hoặc một chút lên, hẳn là vị này Phật tử điện hạ thật đúng là có thể đánh vỡ vu dân trong huyết mạch nguồn rủa. Ý nghĩ như vậy một khi tại Dương Chí Viễn trong lòng mọc rễ nảy mầm, tựa như cùng lửa cháy đồng khô, cũng không còn cách nào lắng lại. Hắn khi thì giạ bước, khi thì trầm tư, nội tâm ba động khó mà che giấu. Hiển nhiên, Tạ Khuyết đã thật sâu để hắn cảm nhận được kiên kỵ, để hắn không cách nào nữa bảo trì bình tĩnh của ngày xưa cùng thông dong. Từ chính hắn từ xưa tới nay nhận biết, cùng với những cái kia ố vàng cổ tịch bên trên loang lổ ghi lại một chút tin tức bên trong, Dương Chí Viễn biết rõ thượng cổ Vu dân phi phàm chỗ. Bọn hắn không chỉ có người mang đạo thể, trời sinh liền có được đại đạo thân hòa năng lực. Loại năng lực này nếu thật là tồn tại lời nói, như vậy tại ngàn năm thời gian nội thương tạo ra kỳ tích, cũng không phải là không thể nào sự tình. Mà cái này chính là Dương Chí Viễn không cách nào tiếp nhận chi trọng. Dù sao, dưới mắt Thiên Nguyên Sơn chính đang ở vững bước phát triển lên cao kỳ. Thêm nữa trong tay bọn họ nắm giữ luân hồi phúc địa cái này hoàn toàn không có giá trị bảo, chỉ cần đợi một thời gian, siêu việt vô âm chùa bất quá là nước chảy thành sông, thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Nhưng mà, một khi thật có như vậy một vị lăng giá với đám người phía trên Phật tử hành không xuất thế, như vậy Thiên Nguyên Sơn nhiều năm qua cày cấy, sợ rằng đều sẽ hóa thành hư không, nước chảy về biển đông. Dạng này hậu quả là Dương Chí Viễn không cách nào tiếp nhận. Dương Chí Viễn lúc này trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, hắn mặc dù thân là luân hồi phúc địa trưởng cũng giả, có thể thấy rõ trong đó hết thảy biến hóa, nhưng luân hồi phúc địa tự sáng tạo lập ban đầu liền lập được một đầu thiết luật, ngoại giới không được can thiệp hắn tiên đạo vận hành và thao tác, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm trong đó tiên đạo có thể ngày càng hoàn thiện. Nhưng mà đối mặt dưới mắt biến cố bất thình lình, cho dù là Dương Chí Viễn như vậy trầm ổn nội liễm người, cũng không nhịn được có chút ngồi không yên. Hắn biết rõ bản thân nhất định phải làm ra quyết định, hoặc là tiếp tục thủ vững quy tắc, yên lặng theo dõi kỳ biến, hoặc là đánh vỡ thông thường, chủ động xuất kích. Mà hai loại lựa chọn này đều sẽ quyết định Thiên Nguyên Sơn thậm chí toàn bộ Ma Ha giới tương lai đi hướng. Dương Chí Viễn hai con ngươi giống như máy móc, không ngừng mà bắt giữ phân tích Tạ Khuyết nhất cử nhất động. Tạ Khuyết thể nội khí huyết lưu thông, kinh lạc vận chuyển thậm chí mỗi một cái động tác tinh tế, đều ở đây trong đầu hắn bị cấp tốc phân tích, chuyển hóa thành từng đầu rõ ràng dòng số liệu. Một lát về sau, Dương Chí Viễn cuối cùng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, trong giọng nói mang theo vài phần nghiêm trọng, kẻ này đích xác không thể coi thường, ngày sau tất thành hòa lớn. Ở nơi này trong thời gian ngắn, hắn đã bén nhạy phát giác được, vị này Phật tử điện hạ phảng phất đã cùng tiên địa vận chuyển sinh ra cộng minh nào đó. Nhất cử nhất động của hắn, bất kể là ra quyền đá chân, đều là tại tinh chuẩn điều tiết lấy tự thân từ trường. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, hắn mỗi một cái động tác đều phảng phất là thiên đạo vận chuyển ảnh thu nhỏ, hoàn mỹ phù hợp lấy thế giới rung động. Loại này phù hợp, khiến cho thể phách của hắn chính lấy một loại tốc độ kinh người tại tăng cường, phảng phất mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một cây khung xương đều ở đây không ngừng mà bị truy luyện cùng thăng hoa. Hắn một bên tiếp tục quan sát đến Tạ Khuyết biến hóa, Dương Chí Viễn không nhịn được âm thầm kinh hãi. Hắn một bên quay đầu hướng bên cạnh tìm kiếm thần quân hỏi, liên quan với Bắc Câu Vu Dân, ngươi còn biết chút ít cái gì? Tìm kiếm thần quân nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức trầm ngâm một lát, bắt đầu vì Dương Chí Viễn giảng thuật lên sở thí nghiệm. Tại ngắn ngủi trầm mặc cùng do dự sau, tìm kiếm thần quân nói bổ sung, kẻ này tựa hồ còn nắm giữ lấy một loại có thể đem tiên địa vạn vật luyện hóa thành chính mình dùng bí pháp, võ thánh ngưỡng cửa cơ hồ là vô pháp trói buộc hắn. Dương Chí Viễn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi theo hắn mấy tháng, nhưng có biết pháp này bí mật? Tìm kiếm thần quân dù thân là thiên nguyên sơn người, nhưng cũng biết rõ pháp không kinh truyền. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, đáp, hồi bẩm sơn chủ, liên quan với này bí pháp, ta thực là hoàn toàn không biết gì. Dương Chí Viễn nhìn chăm chú Tạ Khuyết, cứ việc người sau trước mắt chỉ là tiên thiên cảnh giới, nhưng nhục thân cường độ đã tới gần nhân tiên chi cảnh, phần này tiềm lực, để hắn không nhịn được cảm thấy một tia nôn nóng cùng bất an. Cuối cùng, Dương Chí Viễn cũng không kiềm chế được nữa nội tâm ba động, trầm giọng nói, truyền ta pháp dụ, mệnh thiên trạch lập tức hành động, hấp thu Tạ Khuyết nơi ở linh cơ, để xem nó biến, dò xét hắn hư thực. Trong miệng tiên trạch chính là Thiên Nguyên Sơn thường trú với phúc địa một vị thần quân, này quân đối với rất nhiều đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ sâu, có thể xưng kinh thế hai tục, cho dù là cùng những cái kia bị ngạn thiên quân so sánh, cũng là không chút thua kém, thậm chí tại một số phương diện còn hơn. Nguyên nhân chính là như thế, thiên trạch thần quân thực lực mạnh, đã đạt tới nửa bước thiên quân kinh nhân cảnh giới, chỉ kém một đường, liền có thể bước vào kia chí cao vô thượng bị ngạn chi cảnh. Sơ chủ, cái này. Tìm kiếm thần quân nghe vậy, mặt bên trên không nhịn được lộ ra một tia kinh sợ. Dù sao lúc trước Ma Ha giới rất nhiều đại năng cộng đồng quyết định chuẩn tắc, chính là tuyệt không người làm can thiệp luân hồi phúc địa tự nhiên vận chuyển. Dương Chí Viễn làm luân hồi phúc địa tuyệt đối người sở hữu, tự nhiên là nhất thiết phải tuân thủ cái này một thiết luật, chưa hề vi phạm qua. Bây giờ xem ra, cho dù là thân là Thiên Nguyên Sơn lãnh tụ Dương Chí Viễn, tựa hồ cũng ở đây uy hiếp trước mặt, đã khó mà lại thủ vững nguyên tắc. Mà ở một bên khác, Tạ Khuyết chính hết sức chăm chú đắm chìm với đối tự thân không ngừng tăng lên bên trong. Trải qua cùng Kế Đô Thiên Quân kia mấy chục lần luân hồi lịch luyện, hắn dù chưa có thể ở tu vi võ đạo bên trên lấy được thành tựu, nhưng đối với luân hồi cùng nhân quả đại đạo lĩnh hội cũng đã tích lũy được cực kỳ thâm hậu. Mỗi một lần luân hồi đều để hắn đối với thế gian bản chất cùng quy luật có càng thêm khắc sâu càng ngộ. Mà khi Tạ Khuyết bước vào trăm vạn năm sau Ma Ha giới lúc, cứ việc thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn lại phát hiện nơi này kiến thức võ đạo như là bảo tàng bình thường, rực rỡ muôn màu lại đạt được dễ như trở bàn tay, không cần hắn lại giống dĩ vãng như thế hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực đi suy luận lĩnh ngộ. Cái này không thể nghi ngờ vì hắn tiết kiệm thời gian dài. Mà cố này Bắc Câu Vu dân thân thể, quả thực chính là vì võ đạo chế tạo riêng hoàn mỹ vật chứa. Thân thể này không chỉ có cường kiện hữu lực, càng ẩn chứa một loại khó nói lên lời tiềm năng, phản phất trời sinh chính là vì truy cầu võ đạo cực hạn mà tồn tại. Dứt bỏ những cái kia xa không thể chạm võ đạo hạn không nói, chỉ từ thân thể này chỗ cho thấy thiên phú cùng tiềm lực đến xem, nói nó là vì võ đạo mà sinh, vậy không chút nào quá đáng. Chương 641, võ đạo cực hạn, thượng, hai chương 641, võ đạo cực hạn, thượng, hai tại dạng này dưới điều kiện, Tạ Khuyết thực lực như là thế như trẻ tre, một đường kéo lên. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, hắn liền đã đứng ở võ đạo tông sư đỉnh phong, khoảng cách võ thánh vậy vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước. Nhưng mà, đối mặt cái này sắp đến đột phá, Tạ Khuyết cũng không có nóng lòng cầu thành. Hắn biết rõ, Dương Chí Viễn vô cùng có khả năng ngay tại ngoại giới theo dõi bản thân tu hành tiến triển. Nếu là mình biểu hiện được quá mức xuất sắc, đột phá quá nhanh, không lưu một điểm đường sống, rất có thể sẽ dẫn tới Dương Chí Viễn nghi kỵ cản trở. Tạ Khuyết nghĩ sâu tính kỹ sau cho rằng, cùng hắn chỉ vì cái trước mắt truy cầu ngắn ngủi đột phá, không bằng tốn hao thời gian từ từng cái góc độ đến ma luyện thân thể này. Hắn khát vọng là để thân thể này võ đạo căn cơ trở nên kiên cố, nặng nghề đến đủ để cho thiên hạ sở hữu võ giả đều theo không kịp. Dạng này căn cơ mới là hắn tương lai leo lên võ đạo đỉnh phong kiên cố nền tảng. Tạ Khuyết rõ ràng nhớ được, tại võ đạo chân giải bên trong, ghi lại rất nhiều có thể giúp người thân thể đánh vỡ nhục thân cực hạn, mở rộng khí huyết độ dung nạp bí pháp. Những bí pháp này, không thể nghi ngờ là hắn tái tạo nhục thân, tăng thực lực lên nơi mấu chốt. Mà hết thể này kỳ ngộ, đều muốn quy cùng với Dương Chí Viễn. Nếu không phải Dương Chí Viễn an bài, Tạ Khuyết có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp nhìn thấy võ đạo chân chính cực hạn. Chính đang Tạ Khuyết đắm chìm trong tu luyện lúc, hắn đột nhiên phát giác được, bản thân quanh thân vẩn quanh linh cơ bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Khóe miệng của hắn câu lên một vệt lạnh nhạt mỉm cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, như thế nhanh liền ấn không nén được sao? Đối với biến hóa này, Tạ Khuyết cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao khoảng thời gian này đến nay, hắn chính là thông qua cùng thiên địa linh khí của mình, đem chuyển hóa thành thể nội khí huyết. Mà dạng này phương thức tu luyện, không thể nghi ngờ sẽ dẫn tới một ít người chăm chỉ bất an. Còn nếu là áp dụng thường quy rèn luyện phương thức, phía bắc đều vô mịn nạ kinh người khí huyết dung nạp tổng lượng đến tính toán, sợ rằng cần hao phí mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần thời gian, mới có thể đem trong thân thể khí huyết tích xúc đến tràn đầy trạng thái. Dạng này thời gian chi phí, đối với bất kỳ một cái nào võ giả tới nói đều là khó mà tiếp nhận. Nhưng mà Tạ Khuyết đối với lần này lại cũng không gấp gáp, hắn ngược lại lộ ra dị thường thong dong. Tại nguyên chỗ, hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt ngưng thần. Nơi đây linh cơ đoạn tuyệt, linh khí mỏng manh, đối với bây giờ Tạ Khuyết tới nói, đã mất đi ngày xưa lực hấp dẫn. Bất quá trải qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn đã không còn cần ỷ lại những linh khí này đến chuyển hóa thành thể nội khí huyết. Hắn hiện tại có càng thêm cao viễn mục tiêu, đó chính là đem cái này một thân gân xương ra mô rèn luyện đến cực hạn, lại lần nữa mở rộng khí huyết độ dung nạp. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi cùng điều chỉnh sau, Tạ Khuyết thân hình đột nhiên nhảy lên. Cùng lúc đó, trên người của hắn võ đạo khí phách vậy thuận thế bộc phát mà ra, giống như một cơn vô hình dòng lũ, cuốn sạch lấy xung quanh. Tại đơn giản cảm ứng một lần hoàn cảnh chung quanh sau, hắn chính là hướng phía xa xa một tòa núi non trùng điệp mau chóng đuổi theo. 3 tháng thoáng qua liền mất. Mới đầu, Tạ Khuyết với bạn trượng đỉnh núi cao, nhảy xuống. Trong đó quá trình, hắn vẫn chưa khai thác bất luận cái gì hành động tiến hành giảm sóc, mà là cứng nhắc nện xuống rơi xuống đất. Dựa vào vượt qua thường nhân khôi phục nhanh chóng năng lực, gân cốt cũng ở đây không ngừng vỡ vụn cùng trọng sinh bên trong. Cũng chính là tại dạng này quá trình bên trong, nhường cho mình gân cốt dần dần trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Theo sau, Tạ Khuyết lại liên chiến đến một nơi ngàn mét cao dưới thác nước. Ở vào tình thế như vậy, Tạ Khuyết ngày đêm luyện quyền, đả tọa, thậm chí đi ngủ. Thác nước cọ rửa cùng đập, để hắn màng da trải nghiệm trước đó chưa từng có ma luyện, dần dần, tầng kia màng da lại bị dính vào một tầng nhàn nhạt màu đỏ, như là bị máu tươi tẩm nhiễm qua bình thường. Cuối cùng nhất, Tạ Khuyết vừa tìm được một nơi miệng núi lửa, không chút do dự chui vào trong đó. Tại dạng này dưới hoàn cảnh cực đoan, Tạ Khuyết vận dụng phần quyết, bắt đầu dung luyện cung áp xúc thể nội khí huyết. Theo khí huyết không ngừng dung luyện cung áp xúc, màu sắc của nó vậy từ lúc mới đầu màu đỏ dần dần chuyển hóa thành màu vàng kim nhạt. Trải qua 3 tháng này tu luyện gian khổ, Tạ Khuyết thực lực cùng cảnh giới đều chiếm được tăng lên cực lớn. Ở nơi này đoạn dài rằng giật mà chặt chẽ thời gian bên trong, Tạ Khuyết cơ hồ là không có từng giây từng phút ngừng, hắn toàn bộ thể xác tinh thần đều đắm chìm trong đối nhục thân cực hạn ma luyện cùng tăng lên bên trong, cũng liền khiến cho hắn gân cốt cứng cáp hơn, màng da càng thêm dày đặc, khí huyết càng thêm tràn đầy. Cái kia vốn đã tới đạt trạng thái đỉnh phong khí huyết độ dung nạp, cũng ở đây giờ phút này lại lần nữa tăng vọt nhiều gấp 3. Phải biết, đối với bình thường võ đạo tông sư mà nói, tích xúc đến đây, có thể vênh mở đan điền, thành tựu võ thánh khí huyết tổng lượng, đã là bọn hắn tha thiết ước mơ cực hạn. Mà ở Tạ Khuyết cái kia khổng lồ trong thân thể, phần này khí huyết tổng lượng lại vẹn vẹn chỉ chiếm theo 1/3000. Tạ Khuyết thực lực, liền như là một con không ngừng bành trướng khí cầu, mặc dù từ ở bề ngoài nhìn, mỗi gia tăng một tia thân thể cường độ có lẽ cũng không như vậy dễ thấy, nhưng hắn thể nội có khả năng dung nạp khí huyết tổng lượng lại tại lặng yên ở giữa tăng thêm rất nhiều. Cho dù đã đạt đến kinh người như thế tình trạng, Tạ Khuyết nhưng trong lòng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, hắn biết rõ, thân thể của mình còn có càng rộng lớn hơn lên cao không gian. Tạ Khuyết bắt gần đuôi hơn ngàn đầu sắc hóa yêu linh trùng, những này đúng là hắn tiếp xuống tu luyện kế hoạch tuyệt hảo trợ lực. Theo sau hắn tìm được một nơi sâu không thấy đáy hang đá, dựa vào lấy xúc cốt chi pháp hắn chui vào hang đá chỗ sâu. Tạ Khuyết đem những cái kia linh trùng cẩn thận từng ly từng tí cột vào chân của mình sau, cùng sử dụng bí pháp đặc thù đưa chúng nó trói buộc chặt, để tránh bọn chúng tại trong quá trình tu luyện tạo thành quấy nhiễu. Tiếp đó, hắn liền thuận hang đá uốn lượn khúc chiết thông đạo, một đường hướng xuống chui vào. Ở trong quá trình này, Tạ Khuyết cảm giác mình phảng phất biến thành một đầu xuyên qua trong bóng đêm con giun, chung quanh là vĩnh viễn không có điểm dừng đen nhánh cùng không biết. Mỗi bây giờ lặn mấy trượng về sau, Tạ Khuyết liền sẽ lưu lại một điểm khí huyết làm kiếp nổ. Mà những này khí huyết kiếp nổ cũng không phải là để hắn trở về, mà là thuận tiện nổ sập toàn bộ hang đá. Dung hợp ngàn phương tiên tâm ấn ký luân hồi phúc địa, so sánh với Tạ Khuyết lần đầu tiếp xúc thời đại kia, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó hệ thống quy tắc so với bình thường thế giới muốn hoàn thiện rất nhiều, sự rộng lớn vô ngần lớn nhỏ càng là khó mà dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Tạ Khuyết ở mảnh này không biết thế giới ngầm bên trong không ngừng xâm nhập, cho đến ngay cả một tia linh cơ cùng không khí đều không cảm giác được. Nơi này hắc ám cùng yên tĩnh phảng phất muốn đem hết thảy thôn vệ, liền ngay cả đi theo chân hắn sau những cái kia linh trùng, vậy bởi vì linh khí cực độ thiếu thốn, tu vi cơ hồ gần như suy yếu bên dưới. Làm Tạ Khuyết cảm thấy được mình đã đạt tới có khả năng tiếp nhận áp lực cực hạn lúc, hắn quả quyết dừng bước, bắt đầu ở cái này cứng rắn tầng nham thạch bên trong tay không đào móc ra một phương lỗ nhỏ quật. Hắn sau, tại Tạ Khuyết dẫn dắt bên dưới, những cái kia linh sủng nhóm như là tìm được cây cỏ cứu mạng bình thường, ào ào dọc theo hắn thất khiếu chui vào đến trong cơ thể của hắn. Ở nơi này một sát na, tại Tạ Khuyết sự khống chế, toàn bộ lòng đất tầng nham thạch bị khí huyết tiếp xúc, xảy ra rung động dữ dội, tựa như một trận đột nhiên xuất hiện địa chấn. Động quật xuất khẩu tại chấn động bên trong bị vô số bụi đất nham thạch chỗ vùi lấp, đem Tạ Khuyết vững vàng vây ở mảnh này trong bóng tối. Áp lực kinh khủng như núi lớn nặng nề, cho dù là Dương Thần Chân Quân ở đây, chỉ sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi với khó. Tạ Khuyết lại dựa vào lấy vượt qua thường nhân thân thể cường độ, mạnh mẽ chống cự lại cô này áp lực. Giờ phút này, hắn bung ra đối thể nội bảo hộ mặc cho những cái kia khát khao linh trùng ở hắn tim gan trong mạch máu tàn phá bừa bãi. Một cái mắt, vạn trùng phệ tâm thống khổ giống như nước thủy triều vào tới, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Tạ Khuyết hắn cố nén đau đớn, trong miệng tụng niệm nổi lên an nhẫn bất động địa tạng tâm kinh nhường cho mình tâm cảnh giữ vững bình tĩnh. Hắn biết rõ, lần này tu luyện chính là hắn đột phá võ thánh nơi mấu chốt. Cái này mặc dù tàn nhẫn, nhưng Tạ Khuyết cũng biết, chỉ có như vậy mới có thể chân chính đem mạch máu, kinh lạc cùng nội tạng toàn bộ đều ma luyện đến cực hạn, lại lần nữa mở rộng khí huyết độ dung nạp. Chương 642, võ đạo cực hạn, trùng, chương 642, võ đạo cực hạn, trùng, thời gian nửa năm, lặng yên trôi qua. Tại kia thâm thúy khó lường, gần như cách mặt đất vạn trượng u ám chỗ, trước đây còn có thể cảm thấy được trận trận mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập, thanh âm này cùng thỉnh thoảng vang lên côn trùng đều vang đan vào một chỗ, hoặc là nương theo lấy rắn mối kia làm người lông xương sợ hãi tê tê âm thanh. Theo thời gian trôi qua, cỗ này đã từng cường tráng mạnh mẽ, tràn ngập sinh cơ bành trướng nhịp tim, lại dần dần trở nên ngột ngạt mà yếu đuối, nó nhảy lên tần suất vậy từ ban sơ mỗi giây một lần, chậm rãi chậm lại đến 3 năm giây mới miễn cưỡng nhảy nhót một lần, cho đến cuối cùng nhất trở nên càng nhẹ yếu, chậm chạp, phản phất đã triệt để đình chỉ. Cho đến ngày nay, duy nhất còn có thể mơ hồ bắt được tiếng vang, liền chỉ còn lại những cái kia rắn giết nhóm không ngừng nghỉ, làm người răng đánh trận tiếng nhai nữa rồi. Cứ việc nửa năm đối với ngoại giới mà nói chỉ là một cái búng tay, nhưng đối với Tạ Khuyết tới nói lại là dài dằng dặc mà gian nan. Dựa vào lấy khôi phục nhanh chóng năng lực, mỗi khi thân thể của hắn bị những cái kia rắn giết gặm ăn rơi bộ phận lúc, hắn đều có thể sẽ bị gặm ăn rơi bộ phận chữa trị, khôi phục một chút sinh cơ lấy treo lấy tính mạng. Trước đó, cỗ này Bắc Câu Vu dân thân thể tại Tạ Khuyết rèn luyện bên dưới, cơ thể đã là như đao bổ dịu đục giống như hoàn mỹ, hắn mỗi một tấc cơ bắp đều từng cục hữu lực, toàn thân tản ra một loại bạo lực cùng mỹ học cực hạn dung hợp. Mà giờ khắc này, hắn kia nguyên bản cao lớn dày rộng, khí thế dồi dào thân thể, lại bị một tầng thật dày vết máu hoàn toàn bao trùm. Như kia kết liễu kén tạm, hoặc là bị sát ngoài trói buộc kim tiền, đang trải qua thuế biến trước đau đớn dãy rủa. Tầng này vết máu phía dưới, ẩn nút là Tạ Khuyết kia đã bị rắn giết chi độc thật sâu hủ hóa cơ thể. Ở nơi này trong bóng tối vô tận, hắn mỗi một cây cơ bắp chất sơ, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một đạo kinh lạc, đều không thể may mắn thoát khỏi với khó, nội tạng cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Bọn chúng hoặc bị độc tố ăn mòn thủng trăm ngàn lỗ, hoặc không ngừng chịu trùng độc vô tình gặm ướt. Tạ Khuyết khuôn mặt giờ phút này trở nên dữ tợn đáng sợ, phảng phất là trong địa ngục leo ra lệ quỷ, hắn hai cái con ngươi vậy đã bị độc trùng gặm ăn đi, chỉ để lại trống rỗng mà thâm thúy hốc mắt. Nhưng dù vậy, Tạ Khuyết nhưng như cũng duy trì xếp bằng ngồi dưới đất, ngũ tâm triều thiên tư thế, chưa từng có chút nào cải biến. Bởi vì vô số nham đống đất tích hình thành áp lực thật lớn, Tạ Khuyết toàn thân khung xương đã là đứt thành từng khúc, cơ bắp cũng bị ép tới thối giữa không chịu nổi. Nhưng bằng Tạ sự khủng bố trí cực ý chí lực, chỗ rèn đúc mà ra võ đạo khí phách vậy chống đỡ lấy hắn kia gần như sụp đổ thân thể, tạm thời ngăn cản được kia cố đủ để đem hắn triệt để ép thành bột mịn khủng bố áp lực. Giờ phút này, Tạ Khuyết hai con ngươi nửa mở nửa khép, trong con mắt để lộ ra trống rỗng tựa như vực sâu. Ở hắn răng môi ở giữa, không ngừng ngâm tụng vang vọng an nhẫn bất động như đại địa. Đột nhiên như vậy, hắn tụng niệm dừng lại, khàn khàn bén nhọn giọng nói cũng là giống như minh phụ truyền ra. Nửa năm thành bại, còn nhìn hôm nay. Tạ Khuyết biết rõ, lần này phong hiểm cho dù là cùng võ thần giai đoạn khai phát động thiên thế giới so sánh, chỉ sợ cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Khai phát động thiên thế giới đã là võ thần giai đoạn, cho dù là thất bại, còn có thể lưu lại một phần máu thịt, mượn nhờ nhỏ máu sống lại thần thông, còn có thể giành lấy sinh cơ. Nhưng mà, hắn thời khắc này thân thể vẹn vẹn ở vào võ đạo ba cảnh cấp độ, ngay cả âm hồn đều còn chưa có thể cảm ứng được, ý vị này một khi tu hành thất bại, hắn hết thảy tất cả đều sẽ hóa thành hư không. Dù vậy, Tạ Khuyết cũng chưa từng có chút nào lùi bước cùng do dự. Hắn đem chính mình sinh tử không để ý, lấy một loại gần gũi với điên cuồng nhiệt tình, dấn thân vào với đối võ đạo cực hạn truy cầu. Bất quá luân hồi phúc địa bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới so sánh có cực lớn khác biệt, khiến cho Tạ Khuyết tại luân hồi phúc địa bên trong vượt qua một năm, mà ma ha giới lại vẹn vẹn trôi qua hơn nửa ngày. Dạng này thời gian chênh lệch, khiến cho Dương Chí Viễn trở uy hiếp tiềm ẩn khả năng còn chưa phát giác được tiềm lực của hắn vị trí. Đã quyết định trùng tu võ đạo, Tạ Khuyết liền ôm định đem hết thảy làm được cực hạn quyết tâm, gắng đạt tới tại mỗi một cảnh giới bên trong đều đạt tới không thể lại tiến tình trạng, mới có thể suy xét đột phá tới kế tiếp cấp độ. Tại nửa năm sau hôm nay, Tạ Khuyết đã phát giác được, bản thân cực kỳ nhanh chóng năng lực khôi phục đã vượt qua những cái kia rắn giết gặm ăn tốc độ. Biến hóa này không chỉ có thể hiện tại thân thể của hắn tốc độ khôi phục bên trên, càng thể hiện tại hắn một lần nữa tỏa ra sự sống nội tạng phía trên. Những ngày nội tạng, tại trải nghiệm vô số lần trọng sinh cùng chữa trị sau, đã mịt mờ nhưng dắt lên một tầng huyết sắc quang trạch, tầng này sáng bóng phảng phất là một đạo không thể phá vỡ thành lũy, làm cho này trùng rắn chi nha cũng không còn cách nào xâm nhập đến hắn trong máu thịt. Đây hết thể trọng sinh cùng khôi phục cũng không phải là không có đại giới. Tại khôi phục quá trình bên trong, Tạ Khuyết thân thể trải nghiệm trước đó chưa từng có tiêu hao cùng ma luyện. Hắn nguyên bản tráng kiện như là thùng nước giống như cánh tay, giờ phút này đã trở nên gầy yếu không chịu nổi, tất cả mọi thứ cơ bắp cùng mỡ đều cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn. Không chỉ có như thế, liền ngay cả trong cơ thể hắn huyết dịch vậy còn thừa không nhiều. Bọn chúng nguyên bản như là sông lớn giống như lao nhanh không thôi, giờ phút này lại chỉ còn lại cơ bản nhất lưu chuyển phân lượng, miễn cưỡng duy trì lấy sinh mệnh thấp nhất nhu cầu. Nếu không phải Tạ Khuyết trước đây dựa vào lấy thân thể cường đại, tích lũy lượng rất lớn khí huyết làm chống đỡ, chỉ sợ hắn sớm đã ở nơi này trận ma luyện bên trong thua trận, trở thành phiến hoang vu phía dưới mặt đất lại một bộ xương khô. Nhưng mà, cho dù là trong một trận vật tình trạng bên trong, Tạ Khuyết thể nội khí huyết vẫn như cũ cho thấy kinh người thâm hậu nội tình. Cứ việc bọn chúng đã tiêu hao gần gũi hầu như không còn, nhưng còn sót lại khí huyết lại như là 3 năm cái võ đạo tông sư tổng cộng giống như thâm hậu. Tại Tạ Khuyết kia bị trùng rắn gặm ăn được còn sót lại hẹp hẹp một tia kinh lạc bên trong, cỗ này còn sót lại khí huyết bị khuấy động được như là bông dương đại hải giống như sôi trào mãnh liệt, phát ra trận trận giống như thủy triều tiếng oanh minh. Theo khí huyết một lần nữa phun trào, Tạ Khuyết nguyên bản bởi vì thời gian dài tiêu hao mà trở nên yếu kém vô lực nhịp tim vậy bắt đầu một lần nữa tỏa ra mạnh mẽ mà hữu lực sinh cơ. Nó nhảy lên tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một lần nhảy lên cũng như cùng ù ù kinh lôi tại Tạ Khuyết trong lồng ngực không ngừng nổ vang. Cuối cùng, tại này cố lực lượng thôi thúc dưới, con kia chính gắt gao cắn Tạ Khuyết bộ gan nhập đạo độc trùng nháy mắt liền bắt đầu bị Tạ Khuyết thể nội lần nữa khôi phục cơ thể lực lượng trô đè ép. Tại này cố lực lượng nghiền ép phía dưới, nó nháy mắt bị nghiền thành bột mịn, hóa thành hư vô, phản phất từ chưa tồn tại qua bình thường. Những này bột mịn giống như độc trùng hài cốt, rất nhanh liền bị Tạ Khuyết thể nội mãnh liệt máu tươi thôn phệ, hóa thành tầm bổ thân thể của hắn chất dinh dưỡng. Theo sau, còn lại độc trùng vậy ào ào tao nộ giống nhau vận mệnh. Bọn chúng tại Tạ Khuyết thể nội kia cố hạo đãng khí huyết trùng kích vào, không ngừng hóa thành từng đoàn xương mù màu máu. Theo sau đang dâng trào mà đến khí huyết bên trong bị triệt để thôn vệ hầu như không còn, tiêu tán tại trong vô hình. Liền ngay cả trong đó cường đại nhất một con kia người khoác vải giáp, cơ hồ đã muốn hóa giao tiểu xà, cũng ở đây Tạ Khuyết thể nội kia cố không thể ngăn cản lực lượng bên dưới, bị nháy mắt nghiền thành thịt nát, theo sau bị hạo đãng khí huyết quét qua mà chỉ toàn. Mà hết thể này, chính là Tạ Khuyết căn cứ Long Xà Hoàn Thế Kinh, dung hợp võ đạo chân giải bên trong tinh thúy, trải qua lượng rất lớn số lần cân nhắc cuối cùng sửa chữa mà thành. Bộ này hệ thống tu luyện giao phó hắn gần gũi thôn vệ vạn vật năng lực, bất kể là loại nào vật chất, đều có thể trong cơ thể hắn bị nhiệt độ cao nóng bỏng khí huyết luyện hóa, tiến tới đồng hóa vì hắn bản thân khí huyết một bộ phận, trở thành hắn khí huyết nguồn suối. Chương 642, võ đạo cực hạn, trùng, 2 chương 642, võ đạo cực hạn, trùng, 2 theo những cái kia rắn giết ảo ảo hóa thành tầm bộ thân thể của hắn chất dinh dưỡng, Tạ Khuyết thân thể gánh bắt dần dần giảm bớt, mà tim của hắn đập nhưng cũng bởi vậy trở nên càng thêm nặng nề hữu lực, tựa như chống trận gióng lên. Phanh, phanh phanh. Sau một khắc, Tạ Khuyết thể nội khí huyết giống như sông lớn vỡ đê, hóa thành sôi trào mãnh liệt dòng nước xiết, tại hắn thân thể mạch lạc bên trong tật tốc ghé qua, mang theo từng đợt mãnh liệt ba động. Khí huyết trôi đi qua, không khỏi bị tiêu tán ra nồng đậm xương máu bao phủ, huyết vụ này như là sinh mệnh tam lộ, từ dưỡng Tạ Khuyết mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối cơ bắp, thậm chí là mỗi một cây nhỏ xíu mạch máu. Tại này cỗ xương máu tẩm bổ phía dưới, Tạ Khuyết kia bị rắn giết gặm ăn được tàn khuyết không đầy đủ thân thể bộ vị, giờ phút này chính bằng tốc độ kinh người khôi phục. Mỗi một khối cơ bắp, mỗi một cây khung xương, đều ở đây khí huyết tẩy lễ bên dưới tỏa ra sinh cơ bừng bừng, phản phất bị một lần nữa giao phó kinh khủng sinh cơ, trở nên cứng cáp hơn cùng cường đại. Những cái kia đã từng bị hao tổn nghiêm trọng nhất bộ vị, giờ phút này vậy kỳ tích giống như khôi phục được gần gũi hoàn mỹ, phản phất từ chưa trải qua bất cứ thương tổn gì, thậm chí một đạo dấu vết mờ mờ cũng chưa từng lưu lại. Khi này cố khí huyết lực lượng chạy qua đại não cái này một tinh mật nhất lại yếu ớt địa phương lúc, Tạ Khuyết không nhịn được hãm lại tốc độ, hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra phá lệ cẩn thận. Hắn biết rõ đại não là khống chế toàn thân trung ương, có chút sai lầm liền có thể dẫn phát khó mà dự liệu hậu quả, thậm chí khả năng để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Bởi vậy, cho dù là hắn tại đối mặt trọng yếu như vậy lại yếu ớt bộ vị lúc, vậy không dám chút nào có chút chủ quan cùng kinh suất. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết tâm can phế phủ phảng phất hóa thành tham lam cự thú, bọn chúng không ngừng mà cắn nuốt thể nội còn sót lại mỗi một tia khí huyết, giống như làm khát người cuối cùng tìm được cam lâm, thỏa thích hưởng thụ lấy phần này đến từ sinh mệnh chỗ sâu tầm bổ. Tại này cố khí huyết lực lượng tầm bổ bên dưới, Tạ Khuyết trong thân thể các hạng công năng trình độ bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người tăng vọt, phảng phất có một cố lực lượng vô hình tại thôi động hắn, để hắn không ngừng lại đột phá tiếp tự thân cực hạn. Loại này tăng vọt lực lượng cũng không phải là nguồn gốc từ hắn tự thân tiềm năng, mà là các loại kích thích tố tại dưới điều kiện đặc biệt sinh ra tính tạm thời tác dụng. Nhưng mà đối với hắn giờ phút này tới nói, cái này đã đủ rồi. Dù sao muốn từ nơi này vực sâu vạn trượng giống như lòng đất đào thoát, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đừng nói là võ đạo tông sư, cho dù là võ đạo nhân tiên, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Tại hoàn thành đây hết thảy sau, Tạ Khuyết không hoảng hốt không nóng nảy tiếp tục xếp bằng ngồi dưới đất. Tạ Khuyết biết được, mình còn có cuối cùng nhất một hạng cực kỳ trọng yếu chuẩn bị còn chưa hoàn thành. Thế là hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, nhường cho mình tinh thần ý chí nháy mắt đắm chìm vào một nơi u ám không gian bên trong. Ở mảnh này không gian bên trong, hắn thấy được một tôn cùng hắn vô cùng tương tự tồn tại, đó chính là cố này vu dân thân thể chỗ dựng dục ra tâm ma. Cái này tâm ma là Tạ Khuyết cố ý lấy tâm ma nguồn gốc chi pháp bồi dưỡng ra được, nó dung hợp vu dân thân thể chủ yếu ý thức cùng tiềm thức, đồng thời vậy dung nhập vào bộ phận thuộc về Tạ Khuyết ký ức. Ngươi cướp đi thân thể của ta. Tâm ma thanh âm tại u ám quanh quẩn trong không gian, nhưng hắn tiếng nói chưa rơi, Tạ Khuyết đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, tôn này tâm ma thân thể tựa như yếu ớt như lưu ly vỡ vụn, hắn mảnh vỡ hóa thành điểm điểm quang mang, dung nhập vào Tạ Khuyết tự thân thế giới tinh thần bên trong, thoáng qua ở giữa, liền để Tạ Khuyết tinh thần thế giới trở nên càng thêm tinh khiết cùng cường đại. Một cử động kia, chính là Tạ Khuyết vì giải quyết triệt để thân thể này tiềm ẩn thai hỏa ngầm quyết đoán cử chỉ. Bây giờ, Tạ Khuyết đối với nhân quả đại đạo lĩnh ngộ đã khá là sâu sắc, hắn phảng phất đứng ở vận mệnh dòng lũ phía trên, quan sát nhân quả xen lẫn lưới, không còn e ngại có người có thể ở phương diện này đối với hắn làm tay chân. Nhưng mà cẩn thận như hắn, đương nhiên sẽ không lưu lại bất luận cái gì khả năng thai hoang ẩm, thế là, hắn tiện tay ma diệt cái này đoạt xá chi thân lưu lại sở hữu còn sót lại ân ký, bảo đảm mình có thể hoàn toàn trưởng không thân thể này, không hề bị đến bất kỳ ngoại lai lực lượng quấy nhiễu. Nếu muốn thành tựu cực hạn, trước phải đột phá bản thân cực hạn. Tạ Khuyết trong lòng nói thầm câu nói này. Ở nơi này vạn trượng lòng đất, không có linh khí tầm bổ, Tạ Khuyết vô pháp phán đoán chính xác bản thân thân thể này khí huyết độ dung nạp đến tột cùng tăng lên bao nhiêu, nhưng hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, so với trước đó, thân thể này khí huyết dung nạp trình độ ít nhất là tăng mấy lần. Ở nơi này giống như dàn bạc phía dưới, tăng thêm bản thân lĩnh ngộ an nhận bất động đã là khiến cho thân thể đúng như đá núi, vĩnh hằng mà bất động. Tạ Khuyết chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia từng bị rắn giết cắn xé được tàn khuyết không đầy đủ đôi mắt, giờ phút này đã khôi phục hoàn toàn, chỉ là tròng trắng mắt nơi bởi vì vừa mới khí huyết kịch liệt phun trào mà hiện đầy tỉ mỉ máu đỏ kia, lộ ra dị thường bắt mắt. Hắn hít sâu một hơi, phản phất một đầu vận sức chờ phát động dã thú, trong cổ phát ra trầm thấp mà hữu lực gào rú. Tại thời khắc này, tâm mạch của hắn, khí huyết, gân cốt phản phất đều hưởng ứng hắn ý chí, bộc phát ra như sấm sét nổ vang, tựa như thiên lôi nổ vang. Tại cùng kế đô thiên quân kia dài đến bách thế trong tranh đấu, Tạ Khuyết ý chí bị rèn luyện so sắt thép còn cứng rắn hơn, cái này vượt sâu vạn trượng giống như lòng đất, cũng căn bản vô pháp đem hắn vĩnh viễn cầm tù. Ngay sau đó, bao trùm tại thân thể của hắn bên trên tầng tầng vết máu nháy mắt nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, mà Tạ Khuyết thì như là phá kén mà ra hồ điệp, lại như long xuống sông biển, giành lấy tự do. Hai tay của hắn như kìm sắt giống như chăm chú chế trụ nặng nề tầng nham thạch cùng bùn đất, dùng hết lực khí toàn thân, không ngừng leo lên phía trên. Trải qua hơn canh giờ gian khổ cố gắng, Tạ Khuyết cuối cùng từ lòng đất vừa nhảy ra, một lần nữa đắm chìm trong dưới ánh mặt trời. Hắn lúc này toàn thân dính đầy bụi đất, nguyên bản to con thân thể bởi vì thời gian dài tiêu hao mà trở nên gầy gò, phảng phất chỉ còn lại có một lớp da bao vây lấy xương cốt. Thời gian vừa đúng, hẳn là có kịp. Tạ Khuyết ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Ước chừng qua 7-8 nén nhang thời gian, trước mắt của hắn đột nhiên nứt ra rồi một đạo hư không nứt mẻ, trong đó chạy xuôi mà ra, chính là tìm kiếm thần quân thông qua thủ đoạn đặc thù truyền lại mà đến thế giới chi lực. Đây là Tạ Khuyết rất sớm trước đó liền thông qua bản thân bị ngạn cảnh cường đại dự báo suy tính năng lực cho ra kết quả, cho dù là như Dương Chí Viễn dạng này cường giả, cũng chỉ có thể phát giác được cố lực lượng này nơi phát ra tựa hồ là ngẫu nhiên từ trong hư không bay xuống, mà vô pháp liên tưởng đến tìm kiếm thần quân trên thân. Tạ Khuyết chậm rãi buông tay, đem cái này sợi kim sắc thế giới chi lực nhẹ nhàng nắm trong tay, một khắc này, hắn phảng phất cảm nhận được vận mệnh mạch đập, ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng nhảy lên. Thành tựu võ thánh, ngay tại hôm nay. Chương 643, võ đạo cực hạn, hạ, chương 643, võ đạo cực hạn, hạ. Tạ Khuyết cẩn thận đem thế giới chi lực dẫn đạo đến bản thân trong đan điền, hắn giờ phút này cũng không vội với tìm kiếm trên cảnh giới đột phá, mà là dự định trước tự mình nghiệm chứng. Cố này vu dân nhục thân tại trải qua như vậy tiểu ma quỷ huấn luyện về sau, đến tột cùng có thể gánh chịu bao nhiêu khí huyết, hắn giá trị cực hạn lại đạt tới loại trình độ nào. Chỉ là giờ phút này Tạ Khuyết nhìn quanh bốn phía, nơi đây lại là một mảnh linh cơ khô kiệt, khiến cho hắn mặc dù có nghĩ thầm muốn hấp thu linh khí lấy thôi phát khí huyết, cũng khó có thể chống rông sinh ra. Đối mặt khốn cảnh như vậy, Tạ Khuyết dứt khoát hắn hai chân đột nhiên phát lực, nháy mắt buộc phát ra tốc độ kinh người, cả người giống như một đạo mũi tên, hướng về phương xa chân trời kích xạ mà đi. Chỉ là Tạ Khuyết coi như chạy hết tốc lực ngàn dặm xa, lại là vẫn như cũ như thế. Hắn vẫn là không phát hiện được bất kỳ linh cơ tồn tại. Lúc này nơi khác mới hiểu được, có lẽ Dương Chí Viễn sớm đã âm thầm phát giác sự uy hiếp của chính mình, vì triệt để tiêu trừ hai hoàng ẩm, hắn đúng là đem chính mình xung quanh linh cơ toàn bộ xua tan, khiến cho bản thân chỗ đến đều là mạt pháp chi địa, không có chút nào linh cơ có thể cung cấp hấp thu. Bởi vậy vô luận Tạ Khuyết đi hướng phúc địa bên trong bất kỳ địa phương nào, hắn chỗ đến đều là linh cơ khô kiệt đồng hoang. Tốt, thật sự là rất tốt nha. Tạ Khuyết nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng qua mang, đối với tình huống dưới mắt, hắn vẫn chưa cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Hiển nhiên đối phương đã phát giác bản thân không bình thường, ý đồ đem hắn bóp chết từ trong trứng nước. Vì cản trở hắn tại trong vòng ngàn năm thành tiểu thiên nguyên chi cảnh, đối phương có thể nói là không từ thủ đoạn, đừng nói là đoạn tuyệt xung quanh linh cơ, sợ rằng cho dù là âm hiểm hơn sắc bén sự tình, có lẽ bọn hắn cũng có thể không chút do dự làm được. Ý niệm tới đây, Tạ Khuyết tâm tình ngược lại trở nên bình tĩnh trở lại, không còn nóng lòng nhất thời. Hắn biết rõ, đã đối phương đã bày ra như thế đại cục, như vậy vô luận hắn đi tới chỗ nào, chỉ sợ đều không thể tu hành, càng đừng sách bổ sung khí huyết rồi, mà lại bản thân hành tẩu bên ngoài. Nói không chính xác Dương Chí Viễn sẽ còn âm thầm châm ngòi thị phi, sẽ còn nhường cho mình lâm vào vô tận phiền phức bên trong, phân tán tâm thần của mình, từ đó ảnh hưởng võ đạo tu luyện. Đã như vậy, kia dứt khoát không bằng ở nơi này đồng hoang phía trên, giống dã nhân bình thường sinh hoạt, triệt để bứt bỏ rơi sở hữu cùng ngoại bộ thế giới giao lưu, nhường cho mình hoàn toàn đắm chìm với võ đạo thế giới bên trong. Chỉ có như vậy, bản thân mới có thể quá chú tâm vùi đầu vào võ đạo trong tu luyện, đi tìm kiếm kia võ đạo cảnh giới cực hạn. Tạ Khuyết chậm rãi ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền. Hắn suy nghĩ một chút, hiện tại không chỉ là thiếu khuyết linh khí, mà lại bản thân dọc theo con đường này cũng không có lại nhìn thấy qua cái gì vật sống. chắc là đối phương vì để tránh cho mình còn có huyết thực bổ sung khí huyết một chiêu này, dứt khoát cũng liền hoàn toàn bóc cắt. Hắn nghĩ ngợi, bản thân phải làm như thế nào tại không có linh khí cùng huyết thực tình huống dưới, y liền nguyên có thể thu hoạch đến đầy đủ linh khí lấy chống đỡ tu hành. Nếu là mình đạo pháp tu vi đầy đủ cao thầm, có lẽ có thể dùng long xà hoàn thế kinh thôn vệ thiên địa vật, đem chuyển hóa thành khí huyết, từ đó liên tục không ngừng cung ứng cho bản thân hấp thu. Chỉ là mình bây giờ thân thể này còn chưa có đạo pháp căn cơ, cũng là chỉ có thể suy nghĩ một chút. Tạ Khuyết cau mày, hắn không ngừng mà trong đầu tìm kiếm lấy khả năng phương án giải quyết. Nếu như thật sự là không có biện pháp lời nói, kỳ thật bản thân còn có thể liên lạc Quan Kỳ. Có hắn tham gia, có lẽ có thể làm cho Dương Chí Viễn tính tạm thời không dám đi làm khó chính mình. Dù sao, ban đầu ở trận người đều từng phát xuống quá hư không đại thệ, nếu có người vi phạm đều sẽ rơi vào hư không. Dương Chí Viễn mặc dù rào trượt tàn nhẫn, nhưng đối mặt dạng này lời thề, hắn cũng không thể không có chỗ cố kỵ. Bất quá coi như liên lạc Quan Kỳ, đối phương cũng không còn biện pháp một mực biết hiệu phúc trong đất tình huống, hẳn là mỗi lần Dương Chí Viễn làm khó bản thân, đều muốn bản thân đi tìm người sao? Mà lại Dương Chí Viễn không tự mình xuất thủ, cũng có chính là biện pháp đến làm chính mình. Giống như mình làm trước như vậy, cho dù Dương Chí Viễn không tự mình xuất thủ, chỉ cần điều động một tôn có thể điều khiển linh cơ biến hóa thân quân, liền đủ để cho bản thân lâm vào khốn cảnh. Giờ phút này, Tạ Khuyết đang lặng lặng ngồi tại một mảnh rừng trúc trước đó, hắn nhìn trước mắt một viên đột nhiên xuất một tiết chủ tử, ý thức của hắn lại không tự chủ tránh thoát phức tạp suy nghĩ, hoàn toàn đắm chìm đến nơi này trúc tử sinh trưởng trong quá trình. Tại vu dân trong mắt, giữa thiên địa vạn vật phát sinh hết thể biến hóa, đều có thể lấy dùng đại đạo vận chuyển đến giải thích. Bất kể là phong vân biến ảo vẫn là có cây sinh trưởng, thậm chí là nhỏ nhặt không đáng kể bụi bặm phiêu động, đều ẩn chứa đại đạo pháp tắc vật luật. Loại này đối thiên địa vạn vật cảm giác bén nhạy, khiến cho bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ đều có thể trực tiếp hiện ra ở tại bọn hắn trước mắt. Đây cũng chính là thượng cổ vu dân được vinh dự trời sinh đạo thể nguyên nhân vị trí. Mà Tạ Khuyết giờ phút này chiếm cứ thân thể này, càng là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. Hắn thể nội thượng cổ vu dân huyết mạch nồng độ so ra mà nói cũng là tối cao, cũng liền khiến hắn hai con ngươi có thể bắt được đạo vận cũng là nhiều nhất. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết tại mắt thấy trúc tử kia đột nhiên xuất hiện nhảy lên cao về sau, cả người phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh lôi kéo, lâm vào một loại gần gũi si mê trạng thái. Hắn độc thân ngồi chung một chỗ cự thạch phía trên, bốn phía đã cô tịch nhưng lại màu xanh biếc rạt rào, tràn ngập sinh cơ. Trừ bên cạnh một đầu đào hạt chảy xuôi dòng suối bên ngoài, còn lại địa phương đều bị mảnh kia rộng lớn mà rậm rạp rừng trúc nơi bao bọc. Tạ Khuyết nhìn chăm chú một màn này, trong lòng dâng lên một loại khó nói lên lời gợi ý. Tại thời khắc này, tâm linh của hắn trở nên dị thường không linh, phảng phất cùng giữa thiên địa vạn vật hòa thành một thể. Hắn cúi đầu xuống, ánh mắt rơi vào cự thạch bên cạnh một viên măng bên trên, chỉ thấy viên kia măng trong lúc vô tình đã cất cao tấp hơn. Trong ngày thường những cái kia nhìn lắm thành quen sự vật, tại lúc này lại phảng phất biến thành giữa thiên địa nhất là tinh tế hoa văn, để Tạ Khuyết cảm thấy đã xa xôi lại thân cận, đã hùng vĩ lại vi diệu. Cặp mắt của hắn trong lúc lơ đãng thổi qua cách đó không xa một gốc tiểu thảo, kia nhỏ bé yếu ớt dễ cây tại thổ nhưỡng bên trong ra sức xuyên thấu, hấp thu nhỏ nhặt không đáng kể chất dinh dưỡng, lại như cũ ngoan cường mà sinh trưởng. Một màn này để Tạ Khuyết cảm giác rung động sâu sắc, phảng phất thấy được sinh mệnh không sờn lòng lực lượng. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, ngay cả trong không khí hạt bụi nhỏ đều phảng phất ngưng kết. Tạ Khuyết hai mắt chậm rãi khép kín, hô hấp cũng biến thành kéo dài mà thâm thúy, mỗi một lần thổ nạp đều phảng phất tại cùng tự nhiên luận đạo. Tại thời khắc này, cả người hắn phảng phất cùng mảnh này thiên địa hòa thành một thể. Xung quanh rừng trúc, dòng suối, gió nhẹ, thậm chí xa như vậy chỗ dãy núi, đều phảng phất trong mắt hắn lưu lại đạo vận. Theo thời gian trôi qua, Tạ Khuyết tại loại này trạng thái phía dưới, ý thức bắt đầu từ từ bắt đầu mơ hồ. Suy nghĩ của hắn trở nên hơi lơ lửng không cố định, cũng không biết hắn đến tột cùng tại nghĩ chút cái gì. Mà ở ngoại giới, Dương Chí Viễn lông mày thật chặt ngưng kết cùng một chỗ, ánh mắt của hắn phức tạp, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Đều đã không có linh cơ rồi, hắn vẫn ngồi ở nơi này làm cái gì? Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói để lộ ra một tia không giảng hòa nôn nóng. Hẳn là cái này một mảnh không có bất luận cái gì linh vật phế phẩm dưỡng trúc, thật đúng là để hắn ngộ đến chút cái gì không thành. Dương Chí Viễn trong lòng âm thầm suy nghĩ, liên tưởng đến thượng cổ vu dân danh xưng trời sinh đạo thể, trong lòng của hắn không nhịn được nổi lên một tia bất an. Chương 643, võ đạo cực hạn, hạ, 2 chương 643, võ đạo cực hạn, hạ, 2 mà ở phúc địa bên trong, Tạ Khuyết lại là đã xa vào đến một mảnh do bản thân chỗ sáng lập ra trong một cảnh. Hắn cảm giác được bản thân nguyên bản ngồi ở tại chỗ hai chân, lại tựa như từ từ dung nhập vào đại địa bên trong. Theo sau hai chân của hắn bị bùn đất chỗ hủ hóa, bắt đầu chậm rãi biến thành như là thực vật bình thường căn cơ. Không chỉ có như thế, Tạ Khuyết thân thể bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cất cao, da của hắn tại dần dần biến hóa quá trình bên trong, mất đi vốn có bóng loáng, ngược lại trở nên thô ráp không chịu nổi, phía trên thậm chí sinh ra từng đạo xen vào nhau tinh tế vết rạn, những cái kia vết rạn cùng vỏ cây không có sai biệt. Ngay sau đó, hai cánh tay của hắn dần dần hóa thành tráng kiện hữu lực thân cảnh, mà nguyên bản ngón tay thì biến thành dài nhỏ cảnh, phía trên lít nha lít nhít hiện đầy xanh nhạt diệp tử. Đầu của hắn cũng trở thành một đỉnh rậm rạp phồn thịnh tán cây, kia nồng đậm lục diệp che khuất bầu trời, tựa đầu đỉnh một khoảng trời hoàn toàn che lậy. Ở nơi này về sau, Tạ Khuyết hai chân hóa thành sợi dễ vậy bắt đầu rồi một trận trước đó chưa từng có điên cuồng sinh trưởng, bọn chúng như là vô số đầu dài nhỏ xúc tu, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, thâm nhập dưới đất mỗi một nơi hẻo lánh. Những này xúc tu xuyên thấu hòn đá, vòng qua rễ cỏ, không ngừng mà hướng phía dưới kéo dài, tìm kiếm lấy nước cùng chất dinh dưỡng. Theo những này sợi dễ không ngừng lan tràn cùng phát triển, bọn chúng dần dần dưới đất tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp internet. Dần dần, Tạ Khuyết triệt để biến hóa thành một viên đại thụ che trời, hắn rễ sâu sâu ôm nhập lòng đất, cành lá thì hướng lên bầu trời giang ra. Vào thời khắc ấy, ta quyết phảng phất cùng giữa thiên địa vạn vật cộng đồng hô hấp. Hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, trong cơ thể mình mỗi một cây bộ rễ nhỏ bé nhúc nhích cùng mở rộng, bọn chúng tựa như vô số chỉ dài nhỏ mà hữu lực cánh tay, thật sâu ôm nhập thổ nhưỡng mỗi một nơi hẻo lánh, tham lam hấp thụ lấy trong đại địa các loại chất dinh dưỡng cùng hàm lượng nước. Những này chất dinh dưỡng cùng hàm lượng nước, đối với Tạ Khuyết tới nói, liền như là sinh mệnh nguồn suối, vì hắn trưởng thành cung cấp liên tục không ngừng tầm bổ. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, những này chất dinh dưỡng ngay tại trong cơ thể của hắn chảy xuôi, tư dưỡng hắn trong thân thể mỗi một chỗ. Mà hắn chôn sâu với dưới đất những cái kia sợi rễ, mặc dù không cách nào giống trên mặt đất cảnh lá như thế tự do động đậy, nhưng những này sợi rễ đã nhiều lại dày, bọn chúng đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, tạo thành một cái khổng lồ mà phức tạp dưới mặt đất internet, khiến cho Tạ Khuyết có thể trong chớp mắt liền có thể thông qua sợi rễ, từ đó biết được ngoài mấy chục dặm phát sinh hết thảy. Không biết qua bao lâu, Tạ Khuyết mới từ cái này giấc mộng Nam Kha bên trong tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình vẫn như cũ xếp bằng ở trên hòn đá, mà cũng không phải là như mộng bên trong như vậy hóa thành đại thụ che trời. Bất quá tận quản mộng cảnh đã kết thúc, nhưng Tạ Khuyết nhưng trong lòng y nguyên rõ ràng bảo lưu lấy kia phần hóa thân thành đại thụ ký ức. Hắn có thể rõ ràng nhớ lại bản thân trong mộng hóa thân thành đại thụ lúc mỗi một chi tiết nhỏ, sợi rễ như thế nào xâm nhập đại địa, như thế nào hấp thu vô tận chất dinh dưỡng cùng hàm lượng nước. Phần này ký ức phảng phất hắn đã tự mình trải nghiệm bình thường. Đây chính là vu dân vốn có năng lực sao? Thật là có chút nghịch thiên rồi. Tạ Khuyết thật sâu hút vào thở ra một hơi, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi chẳng qua ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian, nhưng đối với hắn tới nói, lại phảng phất đã vượt qua một gốc cây rất dài nửa đời. Mà cũng liền trong đoạn thời gian này, hắn đối với tự nhiên đại đạo cảm ngộ trở nên càng thêm khắc sâu. Bởi vì đối với tự nhiên pháp tắc lĩnh ngộ, hắn đối với khí huyết cô đọng cùng với thân thể cực kỳ nhanh chóng năng lực khôi phục đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tạ Khuyết thể nội sinh cơ vốn nhờ này tăng vọt, một cổ cường đại sinh mệnh lực ở trong cơ thể hắn phun trào. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn chăm chú bốn phía rừng trúc, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động. Hắn muốn tự mình nếm thử một phen, bản thân vừa rồi trải qua trận kia tạo hóa. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bắt đầu điều động thể nội khí huyết, chuẩn bị tự mình dung nhập mảnh này giữa thiên địa. Cùng lúc đó, Long Xà Hoàn Thế Kinh vậy bắt đầu ở trong cơ thể hắn vận chuyển lại. Bộ này thần kỳ công pháp đối với Tạ Khuyết mà nói, cơ hồ có thể nói là bản năng. Bất luận cái gì hắn lĩnh ngộ pháp tắc, đều có thể mượn nhờ trúc long mắt lực lượng mà thi triển đi ra. Nương theo lấy Tạ Khuyết đối với tự nhiên pháp tắc lĩnh ngộ ra thân, ở hắn ý niệm dẫn đạo dưới, á thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu. Hai chân của hắn phảng phất cùng đại địa thành lập liên hệ nào đó, đại địa rung động từ lòng bàn chân tràn vào thể nội. Nhưng mà, biến hóa vẫn chưa như ước nguyện của hắn như vậy thuận lợi. Hắn cảm thấy một cổ cường đại lực cản tại thể nội phun trào, phảng phất có cái gì đồ vật đang ngăn trở hắn biến hóa. Tạ Khuyết biết được, bản thân hình thái cùng những cái kia cây xanh chênh lệch quá lớn, liền xem như pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn, cũng là không có cách nào trực tiếp liền cải biến bản thân sinh mệnh hình thái. Bất quá Tạ Khuyết vẫn như cũ không ngừng dẫn dắt đến khí huyết, ý đồ xông phá cô này lực cản. Cũng không biết qua bao lâu, tại này cô tự nhiên vận luật cùng đại địa cộng minh tác dụng dưới, Tạ Khuyết cảm thấy thể nội cái nào đó bình chướng bị đánh bỡ. Những cái kia nguyên bản giấu ở trong cơ thể hắn mạch máu, phản phất bị tỉnh lại bình thường, bọn chúng xuyên phá Tạ Khuyết lòng bàn chân ra rẻ, như là dễ thực vật cần bình thường, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng xuống đất. Rất nhanh, những này mạch máu tại thổ nhưỡng bên trong lan tràn ra, không ngừng mà kéo dài, bọn chúng liền tựa như biến thành dễ thực vật cần bình thường, bắt đầu không ngừng tìm kiếm lấy nguồn nước cùng chất dinh dưỡng. Thành công hay là thất bại rồi? Tạ Khuyết cau mày, hắn vốn cho rằng có thể dựa vào đối với tự nhiên pháp tắc lĩnh ngộ, từ đó khám phá bản thân hình thể, khiến cho bản thân có thể như thực vật như vậy hấp thu từ đại địa dinh dưỡng. Nhưng hiện tại xem ra, lại là có chút quỷ dị. Mình mạch máu đúng là trực tiếp liền thấm đến dưới mặt đất, bắt đầu hấp thu trong đó chất dinh dưỡng. Tại Long Xà Hoàn Thế Kinh tác dụng dưới, hết thảy bị Tạ Khuyết hấp thu đến thể nội vật chất, đều nháy mắt chuyển hóa trở thành khí huyết. Chỉ là bởi vì giờ phút này xâm nhập tới mặt đất phía dưới mạch máu cũng không nhiều, cho nên chuyển hóa tốc độ cũng sẽ không nhanh. Tạ Khuyết nhắm mắt lại, đem những này chất dinh dưỡng trực tiếp đều cung cấp cho mình dưới chân sợi rễ. Ngay trong nháy mắt này, những cái kia mạch máu trở nên càng ngày càng dài, càng ngày càng trắng kiện, vậy càng ngày càng hữu lực. Tạ Khuyết giờ phút này có thể cảm nhận được rõ ràng, những này mạch máu bắt đầu ở dưới mặt đất điên cuồng sinh trưởng cùng lan tràn. Thành công. Bất quá Tạ Khuyết cũng biết, đây chỉ là bước đầu tiên, còn có thể đủ cung cấp khí huyết vẫn là quá ít, cơ hồ là muốn thời gian mấy năm mới có thể tích xúc đầy một vị thông thường võ đạo tông sư cả người khí huyết. Dứt khoát hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu điều khiển lên dưới chân lan tràn ra tới mạch máu, không ngừng kéo dài ra bên ngoài mà đi. Ngoại giới quan sát đến Dương Chí Viễn, lông mày mấu chốt, hắn vậy đoán không ra Tạ Khuyết giờ phút này đến tột cùng muốn làm chút cái gì rồi. Chương 644, đột phá võ thánh cùng ao máu. Chương 644, đột phá võ thánh cùng ao máu. Vậy không rõ ràng trôi qua bao lâu, Tạ Khuyết mới phảng phất từ vô tận trong ngủ mê tránh thoát giống như mở ra hai con người. Tại thời khắc này, thân thể của hắn đều bị mờ mịt che đậy, đây là nguồn gốc từ trong cơ thể hắn bành trướng đến cực điểm, cơ hồ muốn xông ra chói buộc khí huyết hóa thành xương trắng. Cái này xương trắng nồng nặc phảng phất thực chất, đem quanh mình gần trăm mét phạm vi đều ôn nhu mà bá đạo bao phủ ở bên trong, tạo thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực. Những xương trắng này, kỳ thực là hắn thể nội quá thừa khí huyết lấy nhiệt độ cao hình thái bốc hơi mà ra. Bởi vì cố này nhiệt lượng cực đoan, quanh mình thảm thực vật không chịu nổi phần này nóng rực, ào ào khô héo cùng có khô, liền ngay cả đại địa vậy vết rách răng khắp nơi, phảng phất hạn hán đã lâu. Đối với đây hết thảy, Tạ Khuyết lại phảng phất không đếm xỉa đến, hắn toàn thân cũng không chịu đến tổn thương chút nào, ngược lại tựa hồ cực kỳ thích ứng. Hắn nhẹ giọng thì thầm, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, như lấy chính xác số lượng để cân nhắc, ta giờ phút này thể nội có khả năng gánh chịu khí huyết tổng lượng đã cung cấp với 1.081 vị võ đạo tông sư tổng cộng rồi. Mà cái này cũng không phải là Tạ Khuyết từ lòng đất lại thấy ánh mặt trời thời điểm liền có, mà là tại hắn khắc sâu lĩnh ngộ tự nhiên chi đạo sau, thân thể cường độ lần nữa thực hiện bay vọt về chất về sau, mới dần dần có kinh người như vậy dung nạp lượng. Mà lần này tăng cường cũng không phải là đại biểu cho ta đã tới thân thể cường độ cực hạn. Nghĩ đến đây, Tạ Khuyết ánh mắt lần nữa lướt qua Thẩm Chết Đồ Lục bên trên kia đạo thoáng qua liền mất màu đen thần quang. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vài phần suy tư, có phá cảnh chi thân ta, trên lý luận mà nói, thân thể nên có được vô hạn trưởng thành không gian. Nhưng mà, trong cơ thể ta khí huyết tổng lượng lại tựa hồ như đã đạt đến đỉnh phong. Cứ việc ta có thể cảm thấy được, nhục thể của ta tựa hồ còn có lưu dung nạp càng nhiều khí huyết chỗ trống, nhưng ta kỳ thực đã chạm đến chân chính cực hạn, bất kỳ cái gì dư thừa khí huyết đều chỉ có thể tiêu tán với bên ngoài cơ thể rồi. Mà cái này 1.081 số lượng, tựa hồ vậy có dấu cái gì ngụ ý bình thường. Tạ Khuyết lông mày hơi nhíu lên, rơi vào trầm tư. Hắn bắt đầu ở trong đầu tìm kiếm lấy những cái kia đến từ kiếp trước, mặc dù yếu ớt nhưng lại cực kỳ trọng yếu mảnh vỡ ký ức. Hoàng hốt ở giữa, hắn từ những cái kia lẻ tẻ trong trí nhớ bắt được một tia manh mối. Đó chính là muốn cấu thành hoàn mỹ chính hình cầu hình dạng, chí ít cần 10.081 cái mặt đến cấu thành mặt ngoài. Nếu là con nhỏ số lượng này, như vậy nó liền vô pháp trở thành một chân chính chính hình cầu, mà chỉ có thể là một cái có khiếm khuyết ngụy hình cầu. Mà hắn đối với cái số này ấn tượng vậy vẹn vẹn dừng lại với này, phần này ký ức sở dĩ còn có thể nhớ tới, cũng là bởi vì hắn hiện nay đại não có thể nhớ lại kiếp trước nhìn thấy hết thảy. Nếu là đặt ở hắn kiếp trước nhìn qua câu nói này ngày thứ hai, đều không nhất định có thể nhớ. Chân chính cực hạn sao? Tạ Khuyết ngửa đầu nhìn về phía chân trời, trong lòng đã rõ ràng, thân thể của mình có lẽ thật sự đã chạm đến một loại nào đó pháp tắc biên giới. Chính là cỗ này đại đạo pháp tắc, như là vô hình công xiềng, vững vàng hạn chế lại trong cơ thể hắn khí huyết cực đại nhất, làm cho không cách nào nữa tiến một bước. Đối mặt thực tế như vậy, Tạ Khuyết vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều không cam lòng, ngược lại lấy một loại siêu nhiên vật ngoại thái độ tiếp nhận rồi sự thật này. Hắn biết rõ, cái này chính là đại đạo vận hành tất nhiên kết quả. Như bản thân thật sự có thể đánh vỡ cái này cực hạn, vậy liền mang ý nghĩa hắn đã lăng giá với trên đại đạo. Nhưng mà dạng này cảnh giới đối với hắn tới nói, có lẽ còn quá mức xa xôi. Nhìn qua kia đầy trời phiêu tán, hóa thành xương trắng khí huyết, Tạ Khuyết trong mắt lóe lên một tia cảm khái. Hắn biết rõ, lần này tiến vào luân hồi phúc địa trải nghiệm, cũng coi là một lần gặp gỡ rồi. Nếu là không có lần này kỳ ngộ, sợ rằng mãi mãi cũng không ai có thể nhìn thấy chân chính võ đạo cực hạn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, mình ở cái này ba cảnh đem một thân khí huyết cô đọng đến tình trạng như thế, cái này đối với hắn tương lai tu hành không thể nghi ngờ đem sinh ra to lớn ích lợi. Tạ Khuyết suy nghĩ, cũng ở đây lúc này trôi hướng này cái giao phó hắn phá cảnh chi thân dòng chữ tồn tại, Côn Bằng. Hồi tưởng lại bản thân từng bước vào trang chu bệnh một cảnh, hóa thân Côn Bằng, khi đó hắn liền có thể cảm thấy được Côn Bằng thể nội kia cô dồi dào khí huyết chi lực, là bực nào mênh mông bao la hùng vĩ. Nhưng mà phần này khí huyết cường thịnh, ở mức độ rất lớn được lợi với Côn Bằng kia rộng lớn vô ngần thể xác. Còn nữa, Côn Bằng dù là cao quý giữa thiên địa nhất là vĩ nạn sinh linh một trong, hắn nhưng lại chưa tiến vào võ đạo tu hành, lực lượng của nó càng nhiều nguồn gốc từ bản năng cùng thiên phú. Hắn vững tin, từ xưa đến nay, chưa hề có bất kỳ sinh mệnh năng đủ tại ba cảnh thời điểm, liền có được hắn kinh người như vậy sinh mệnh lực cùng khí huyết rồi. Phần này lực lượng, để hắn tại trước mắt cảnh giới bên trong cơ hồ đứng ở thế bất bại, trở thành vô địch chân chính tồn tại. Cho dù là những thứ ở trong truyền thuyết vĩ đại sinh mệnh, như Côn Bằng, hoặc là những cái kia cao cao tại thượng tiên thiên thần linh, nếu đem bọn hắn chuyển xuống đến cảnh giới này, chỉ sợ cũng khó mà dung chuyển bản thân tuyệt đối áp chế tính thực lực. Tạ Khuyết tại thời khắc này chậm rãi nhắm con mắt, đem ý thức đắm chìm nhập trong thân thể. Theo hắn ý thức xâm nhập, hắn bỗng nhiên phát giác được chân mình bên dưới mạch máu sợi rễ đã vì đó cho hắn ở làm tâm điểm, điên cuồng hướng bốn phía lan tràn, cơ hồ đem xung quanh hơn 30 dặm phạm vi bên trong thế giới ngầm hoàn toàn chiếm cứ. Những này mạch máu không chỉ có lan tràn được rộng khắp, mà lại cho thấy một loại gần gũi bá đạo đặc tính. Bọn chúng tại đến mới lãnh địa sau, cơ hồ không chút lưu tình tước đoạt nên khu vực sở hữu chất dinh dưỡng, những cái kia nguyên bản sinh cơ bừng bừng cây xanh, tại bọn chúng quấy nhiễu bên dưới cấp tốc khô héo, thậm chí cuối cùng hóa thành tẩm bổ những này mạch máu chất dinh dưỡng. Bá đạo như vậy, bất quá cũng tốt. Nếu là không khai thác thủ đoạn như vậy, chỉ sợ Thiên Nguyên Sơn cũng khó có thể chứa chấp được ta bực này tồn tại. Đồng thời, trong lòng cũng của hắn hiện ra Dương Chí Viễn bóng người. Hắn rất rõ ràng, đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng nhường cho mình thuận lợi tiếp tục tu hành. Bất kể là tại tài nguyên tu luyện bên trên, vẫn là tại cái khác phương diện, Dương Chí Viễn đều sẽ nghĩ hết biện pháp chế tạo chướng ngại. Mà lại cứ việc Tạ Khuyết thể nội khí huyết đã tràn đầy, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn tương lai cũng không cần càng nhiều khí huyết tầm bổ. Tương phản, hắn biết rõ, tại đột phá võ thánh về sau, vừa rồi cần chân chính trên ý nghĩa lượng rất lớn khí huyết. Bởi vậy hắn y nguyên có thể lựa chọn giống thực vật như thế, thật sâu cắm rễ với mảnh đất này, tiếp tục hấp thu giữa thiên địa tinh hoa, lấy tầm bổ bản thân. Như là đã đạt tới trước mắt cực hạn, vậy liền dứt khoát đột phá đi. Hắn không chút do dự, từ đan điền chỗ sâu rút ra kia một sợi kim sắc thế giới chi lực. Ngay sau đó, tại Long Xà Hoàn Thế Kinh vận chuyển bên dưới, Tạ Khuyết trong tay khí huyết phảng phất được trao cho sinh mệnh, bọn chúng sôi trào, phun trào, cuối cùng hóa thành một đầu cự mãng. Con cự mãng này xoay quanh mà lên, đem kia một sợi kim sắc thế giới chi lực chăm chú quấn quanh, phảng phất muốn đưa nó hoàn toàn thôn phệ, tiêu hóa. Ngay một khắc này, Tạ Khuyết đột nhiên kinh dị một tiếng. Hắn phát hiện, coi là mình lần nữa nhìn chăm chú kia sợi thế giới chi lực lúc, bản thân thị giác tựa hồ xảy ra một loại nào đó vi diệu mà biến hóa kỳ dị. Nguyên bản liền có thể thấy rõ ràng đại đạo vật luật, giờ phút này trong mắt hắn trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm sáng tỏ. Chương 644, đột phá võ thánh cùng ao máu 2 chương 644, đột phá võ thánh cùng ao máu 2 những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu, khó mà nắm lấy thiên địa pháp tắc, giờ phút này phảng phất bị một tấm khăn che mặt bí ẩn mà trần, lộ ra bọn chúng bản chất nhất, thuần túy nhất diện mạo. Phát hiện này để Tạ Khuyết trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. So với hắn muốn đột phá, còn càng muốn vui sướng rất nhiều. Những này đại đạo vật luật, đối với tầm thường tu sĩ mà nói, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng bị ngạn thiên quân, cũng là như là ẩn hình sương mờ, khó mà dòm hắn chân dung. Những này đạo vận chỉ ở những cái kia đại năng giả lĩnh hội đại đạo vận chuyển lúc, mới có thể ngẫu nhiên hiện lộ ra một chút manh mối, khiến người có thể mơ hồ bắt giữ. Nhưng mà, đối với thời kỳ thượng cổ những cái kia có được đặc thù huyết mạch vu dân nhóm tới nói, những này đại đạo vận luật lại có thể rõ ràng hiện ra ở trước mắt của bọn hắn, không cần bất luận cái gì bổ sung cố gắng lĩnh hội. Đối với Tạ Khuyết mà nói, hắn bởi vì thừa kế thượng cổ vu dân huyết thống, cũng được lấy nhìn thấy những này đạo vận lưu truyền. Nhưng ở này trước đó, những này đạo vận với hắn mà nói, liền như là cổ xưa thiên thư bình thường, mặc dù có thể thấy được, lại như là vô tự thiên thư, khó mà giải đọc trong đó thâm ý, nhưng mà bây giờ Tạ Khuyết lại phát hiện, những này đã từng thiên thư giống như văn tự, đã lặng yên phát sinh biến hóa. Bọn chúng không còn là những cái kia khó có thể lý giải được ký hiệu, mà tựa như là biến thành từng đoạn có thể thấy rõ số lượng cùng số hiệu. Những chữ số này cùng số hiệu, mặc dù vẫn như cũ phức tạp khó giải, nhưng đã không còn là vô pháp chạm đến bí ẩn. Chỉ cần có thể kiên trì bền bỉ lĩnh hội, lại thêm có thể đem nộ ra thiên phú, như vậy cuối cùng cũng có một ngày, liền có thể đem những này nhìn như phức tạp đại đạo pháp tắc từng cái giải khai, từ đó chân chính nắm giữ. Cứ việc ngộ đạo quá trình vẫn cần cá nhân tự mình trải nghiệm cùng khắc sâu thể ngộ, nhưng so sánh với Di Vãng muốn gặp phải độ khó đã thấp xuống gấp 10. Đã từng, những cái kia như thiên thư giống như tối nghĩa khó giải đạo vận, cho dù là muốn sơ bộ lý giải nó nội dung, đều cần hao phí cực lớn tâm lực, lại càng không cần phải nói đi mở ra thật sâu tầng huyền bí rồi. Tại Long Xà Hoàn Thế Kinh vận chuyển bên dưới, kia sợi thế giới chi lực dần dần phát sinh biến hóa. Nó như là bị vô hình sợi tơ quấn quanh, cuối cùng hóa thành điểm điểm hào quang màu vàng nóng, ngưng tụ thành một cái bóng ánh ánh sáng lóa mắt điểm. Tạ Khuyết tâm niệm vừa động, đem điều này điểm sáng chậm rãi dẫn dắt đến bản thân nơi đan điền, theo sau nhẹ nhàng bung ra đối với nó giam cầm. Ở nơi này một sát na, phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí tại Tạ Khuyết trong đan điền bộc phát ra. Một phương thế giới mảnh vỡ, ở mảnh này không gian nho nhỏ bên trong đống nhiên triển khai. Cùng lúc đó, Tạ Khuyết đan điền vậy bắt đầu rồi biến hóa vi diệu, nó tại khí huyết sôi trào mãnh liệt bên dưới dần dần vỡ vụn, nhưng cũng không phải là hủy diệt, mà là lấy một loại phương thức kỳ lạ trọng sinh. Những cái kia mang theo kim sắc quang mang đan điền mảnh vỡ, tại khí huyết vận chuyển phía dưới, được đưa đến Tạ Khuyết thân thể mỗi một nơi hẻo lánh. Theo những mảnh vỡ này bắn ra, Tạ Khuyết thể nội khiếu huyệt bắt đầu dần dần thức tỉnh. Những này khiếu huyệt sinh ra, tiêu chí lấy Tạ Khuyết tu vi đã bước vào đến võ thánh chi cảnh. Tạ Khuyết vẫn chưa biểu hiện ra quá phận cảm giác hưng phấn, cứ việc cái này một thành liền đối với cái khác vu dân mà nói, không thể nghi ngờ là phá vỡ trải qua thời gian dài ma chú, tránh thoát trói buộc bọn hắn tiến lên ràng buộc. Nhưng mà đối với Tạ Khuyết tới nói, đây cũng không phải là lần đầu thành công nếm thử. Hắn sớm đã tại một lần thí nghiệm bên trong chứng thực cái này một khả thi. Có được đặc thù phần mềm hoặc bản thân, tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu với người. Giờ phút này, Tạ Khuyết lặng lặng mà xếp bằng ngồi dưới đất, hắn kia khô héo thân thể chính lấy một loại tốc độ kinh người từ sâu trong lòng đất hấp thu dinh dưỡng. Nguyên bản đã đạt tới cực hạn 1.081 phần khí huyết, giờ phút này lại chỉ có thể miễn cưỡng lấp đầy một nơi khiếu huyệt. Mà những cái kia chôn sâu với lòng đất mạch máu, phản phất đã trưởng thành là có thể tự cấp tự túc đại hải tử, không cần hắn lại vì khí huyết sự tình mà hao tâm tổn trí vất vả. Nhưng mà Tạ Khuyết thời khắc này tâm thần nhưng lại chưa hoàn toàn đắm chìm trong khí huyết tẩm bổ bên trong, sự chú ý của hắn càng nhiều tập trung vào vừa mới vùng thế giới kia mảnh vỡ bên trong ẩn chứa pháp tắc phía trên. Bình thường thế giới chi lực đều là do cực hạn khí huyết cô đọng mà thành, nhưng cầu tắc thần quân tặng cho hắn phần này lực lượng lại là do thế giới mảnh vỡ biến thành. Dạng này thế giới chi lực, uy lực của nó tự nhiên càng hơn một bậc, nhưng tương tự vậy mang ý nghĩa càng thêm nguy hiểm, trong đó xen lẫn rất nhiều không thể khống nhân tố. Nhưng chính là phần này nguy hiểm, giao phó nó đầy đủ uy lực, đủ để cho Tạ Khuyết đan điền tại tiếp nhận kỳ trùng kích lúc phát sinh vỡ vụn. Một năm, ba năm, 5 năm, thậm chí rất dài 10 năm thời gian lặng yên trôi qua, Tạ Khuyết bóng người nhưng thủy chung như một, chưa từng có nhúc nhích chút nào. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là hắn lâm vào đình trệ, tương phản, trong cơ thể hắn sinh mệnh lực cùng khuyết trương tình thế chính lấy một loại khó mà phát giác phương thức kéo dài. Dưới chân hắn sợi rễ mạch máu không ngừng lan tràn ra phía ngoài, dần dần đem mặt đất bao la đặt vào bản thân lãnh địa. Đến năm thứ 3, những này sợi rễ mạch máu đã chiếm cứ gần gũi 10 vạn cây số vuông rộng lớn khu vực. Đối với dung hợp ngàn phương thiên tâm ấn ký luân hồi phúc địa mà nói, dạng này diện tích có lẽ chỉ là hắn thân hình khổng lồ bên trên một mảnh nhỏ bé mới vậy, nhưng đối với Tạ Khuyết tới nói, mảnh này lãnh địa lại vì hắn cung cấp liên tục không ngừng sinh mệnh lực cùng khí huyết. Mỗi ngày, những này khí huyết giống như nước thủy triều tràn vào thân thể của hắn, tư dưỡng hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây khung xương, để hắn tu vi trong lúc vô tình lấy được to lớn tăng lên. Làm khí huyết tích lũy tới trình độ nhất định sau, Tạ Khuyết bắt đầu rồi động thiên cảnh giới tu hành. Tại năm thứ 5 thời điểm, theo khí huyết không ngừng tích lũy cùng tiêu tán, Tạ Khuyết bên cạnh dần dần tạo thành một ngụ bước chừng 100 mét phạm vi ao máu. Huyết trì này là do hắn dư thừa khí huyết ngưng tụ mà thành, cùng dưới đất sợi rễ mạch máu chặt chẽ tương liên, trở thành một phần của thân thể hắn. Ao máu bên trong, máu loang lăn lộn phun trào, như là bị liệt hỏa thiêu đốt giống như sôi trào, dâng lên trận trận khói trắng. Những này máu loang không chỉ có ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực, càng mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, bọn chúng không ngừng mà ăn mòn xung quanh đại địa. Theo máu loang không ngừng sôi trào cùng dâng lên, ao máu rất nhanh liền tràn đầy mà ra, dư thừa máu loang giống như một từng cái uốn lượn dây nhỏ, dọc theo trên mặt đất khe hở cùng thông đạo hướng chạy địa phương khác. Ngày xưa cái rừng trúc kia vậy trực tiếp bị máu loãng triệt để hủy hóa thành ao máu một bộ phận. Tại ngoại giới Dương Chí Viễn giờ phút này sắc mặt nghiêm trọng, công pháp ma đạo, nhưng cũng không giống. Ta có thể suy tính được, cái này tựa hồ là chính thống võ đạo phương pháp tu hành. Bấm ngón tay về sau, trên mặt của hắn dâng lên một tia khó có thể tin. Hắn không thể tin được, cái này vậy mà không phải loại kia chụp lấy thiên địa vạn vật chiến thắng nuôi, cung cấp nuôi dưỡng bản thân tu hành mà công, mà tựa hồ là một môn chính thống võ đạo công pháp, mà lại Dương Chí Viễn còn có thể phát giác được, Tạ Khuyết thể nội khí huyết khủng bố, cho dù là so với một vị thiên nhân cường giả tới nói, cũng là muốn không thua bao nhiêu. Phải biết, bây giờ Tạ Khuyết khoảng cách thiên nhân còn kém hai cái đại cảnh giới. Cái này không khỏi để Dương Chí Viễn liên miên hít vào một hơi. Hẳn là thật sự là Phật Hoàng trở về rồi sao? Hắn đấy mắt lóe qua một tia tim đập nhanh, nhưng cũng lập tức bị hắn áp chế xuống, coi như ngươi thật sự là Phật Hoàng thì tính sao, đây cũng không phải là một mình ngươi thời đại. Dương Chí Viễn xoay người, đối bên người tìm kiếm Thần Quân lời nói, ngươi dẫn người phân tích một chút, tên ngốc này đến tuột cùng tu hành cái gì quỷ đồ vật. Chương 645, tinh huyết chương 645, tinh huyết theo Tạ Khuyết thể nội dư thừa khí huyết dần dần ngưng tụ, cũng chuyển hóa thành có hình thái thực thể huyết thủy, những này máu loang bắt đầu không bị khống chế hướng ngoại khuếch tán, bọn chúng thẩm thấu cũng ăn mòn tốc độ cực nhanh, mỗi giờ mỗi khắc đều có rộng lớn thổ địa bị mảnh này không ngừng khuếch trương ao máu chỗ hủy hóa. Tạ Khuyết bản thể vị trí khu vực kia, bây giờ đã triệt để biến thành một dòng sông máu. Cứ việc trước mắt hắn chiếm đoạt diện tích không lớn, nhưng máu loang tính ăn mòn lại khiến cho hắn bốn phía cùng dưới đáy không giờ khắc nào không tại mở rộng. Đối với những cái kia thật sâu ôm nhập phía dưới mặt đất sợi rễ, Tạ Khuyết vì chúng nó phú cho một cái khít khao danh tự, máu lạc. Những này máu lạc tại hơn 10 năm thời gian bên trong, tại Tạ Khuyết cố ý thôi thúc dưới cùng với hắn tự nhiên sinh trưởng bên dưới, đã kéo dài đến cách hắn bản thể 3 vạn cây số xa phương xa. Bọn chúng không gần như chỉ ở dưới mặt đất rộng khắp phân bố, càng là xâm nhập đến lòng đất vạn mét sâu, tạo thành một tấm khổng lồ mà phức tạp internet, mỗi ngày có thể làm Tạ Khuyết cung cấp lượng lớn khí huyết. Máu lạc hiện nay hình thái đã hoàn toàn không phải ngày xưa phổ thông mạch máu vẻ ngoài, bọn chúng mặt ngoài quấn quanh lấy rậm rạp chẳng chịt màu đen xúc tu, những này xúc tu như là thực vật bộ rễ, thật sâu khảm vào thủy thổ bên trong, đồng thời phát huy ra một loại vượt mức bình thường hấp thụ lực. Thông qua những này xúc tu cùng với bám vào tổ chức bộ phận, máu lạc có thể hiệu suất cao lại cơ hồ không tổn hao từ chung quanh hoàn cảnh bên trong hấp thu sở hữu có thể được chất dinh dưỡng, cũng đem cấp tốc vận chuyển về Tạ Khuyết thể nội. Ngoài ra, được lợi với Tạ Khuyết gần nhất ngưng luyện ra lại một phương sinh tử cối xay, tất cả sinh cơ cùng chất dinh dưỡng đều có thể ở nơi này cối xay bên trong bị ma luyện chuyển hóa thành khí huyết. Từ vu dân thị giác xuất phát, Tạ Khuyết có thể thấy được bản thân đã từng sáng tạo ra được loại này âm dương ngũ hành tương hỗ chuyển hóa đạo pháp cũng không hoàn mỹ, bởi vì hắn hao tổn quá lớn, cho nên còn có rất lớn ưu hóa không gian. Mà ở thông qua vận dụng ngũ hành tương sinh đem sinh tử cối xay nội ẩn dấu bộ phận pháp tác sửa chữa sau, mỗi một phần sinh cơ cũng có thể bị chuyển hóa thành hai phần thậm chí nhiều hơn khí huyết, từ đó thực hiện tài nguyên tối đại hóa lợi dụng. Cái này vừa vận ấn chứng đại đạo pháp tác cực kỳ trọng yếu tính. Chỉ có những cái kia đối đại đạo có cực sâu tạo nghệ người tu hành mới có thể thực hiện từ không sinh có. Cứ việc trước mắt Tạ Khuyết vô pháp hưởng thụ được huyết thực tầm bổ, cũng vô pháp trực tiếp thu nạp linh khí, nhưng hắn từ giữa thiên địa hấp thu khí huyết năng lực lại là dị vãng bất cứ lúc nào đều không thể so sánh. Loại tốc độ này tăng lên, cơ hồ liền muốn siêu việt hắn quá khứ tất cả trạng thái, gần thứ với bản thể hắn ở vào đỉnh phong thời kỳ. Dù sao bản thể thể lượng quá lớn, lại tại đông đảo dòng chữ cùng với nạn bản vũ thần tu vi gia trì bên dưới, còn có chút long mắt như vậy nghịch thiên thần thông, bản thân hấp thu khí huyết tốc độ cũng quá mức kinh người rồi. Có thể nói, trừ đỉnh phong thời kỳ bản thể bên ngoài, hắn bây giờ khí huyết hấp thu tốc độ có thể xưng chưa từng có tuyệt hậu. Tạ Khuyết cũng có thể ý thức được, thiên nguyên cảnh võ giả cướp lấy khí huyết tốc độ so với mình bản thể có lẽ còn muốn càng nhanh. Làm võ đạo thứ 9 cảnh cường giả, thiên nguyên vũ quân nắm giữ ảo diệu không thể nghi ngờ là thâm bất khả chắc. Bọn hắn lấy tự thân thân thể tại thời gian sông dài bên trong hóa thành một chiếc thuyền nhỏ, tự do xuyên qua. Chỉ cần là tại thời gian sông dài bên trong bọn hắn có thể chạm tới địa phương, vũ quân đều có thể tự mình giáng lâm. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, vũ quân thân thể có thể vượt ngang qua toàn bộ dòng thời gian bên trên, khiến cho bọn hắn có năng lực từ vô số cái bất đồng đoạn thời gian bên trong hấp thu khí huyết, cũng đem những này khí huyết hội tụ đến trước mắt thời gian này điểm trên người mình. Bởi vậy thiên nguyên vũ quân tại hấp thu khí huyết phương diện tốc độ vượt xa khỏi cái khác thấp cảnh giới võ giả. Cho dù là đem 100 vị nặng bản vũ thần lực lượng hội tụ vào một chỗ, bọn họ khí huyết hấp thu tốc độ chỉ sợ cũng xa xa vô pháp cùng một vị thiên nguyên vũ quân đánh đồng với nhau. Loại này chênh lệch không chỉ là về số lượng, càng là chất lượng bên trên, là võ đạo cảnh giới mang đến căn bản tính khác biệt. Từ khi Tạ Khuyết bước vào luân hồi phúc địa đến nay, hắn liền không có gặp lại qua trừ rắn giết chờ cấp thấp sinh mệnh bên ngoài những sinh vật khác. Hắn biết rõ đây là Thiên Nguyên Sơn cố ý hành động, thông qua thủ đoạn nào đó từ trên căn bản đoạn tuyệt hắn huyết thực nơi phát ra. Cứ việc Thiên Nguyên Sơn ý đồ khống chế hết thảy, nhưng ở xa bên ngoài mấy vạn dặm máu lạc lại vẫn cảm giác được không ít sinh linh khí tức. Dù sao Tạ Khuyết chiếm cứ địa giới rộng lớn như vậy, Thiên Nguyên Sơn không có khả năng đem cái này một đám lớn thổ địa bên trong toàn bộ sinh linh đều khu trục được sạch sành sanh. Luôn có một chút cá lọt lưới, ở trong bóng tối kéo dài hơi tàn. Tạ Khuyết cũng muốn biết, Thiên Nguyên Sơn tiếp đó sẽ khai thác loại thủ đoạn nào đến tiếp tục cản trở hắn. Tương tại trong tay mình thua thiệt qua Dương Chí Viễn, tuyệt sẽ không tùy tiện tự mình hạ chẳng cùng hắn đối kháng, thậm chí cũng không dám tại ngoài sáng bên trên cùng hắn trở mặt. Dù sao đương thời tất cả mọi người ở đây đều từng hứa xuống đại thệ, cho dù là Thiên Quân dạng này cường giả, cũng không dám tùy ý lời thề mang đến nước thuốc. Tạ Khuyết vậy rõ ràng, Thiên Nguyên Sơn có được khổng lồ võ đạo tài liệu tương quan cùng thâm hậu nội tình, đối phương rất có thể sẽ ở phương diện này đối với mình làm chút tay chân. Hắn nghĩ tới nơi này, trong lòng vẫn chưa sinh ra quá nhiều e ngại, ngược lại có chút chờ mong. Bởi vì hắn biết rõ, Thiên Nguyên Sơn nghiên cứu khoa học năng lực tại Ma Ha giới là có mắt cùng nhìn, nếu như đối phương thật sự có thể tìm tới bản thân pháp môn nhược điểm, đó mới thật sự là làm thỏa mãn tâm nguyện của mình. Dù sao, Tạ Khuyết cũng không muốn dễ dàng như vậy liền đạt thành mục tiêu a. Không ra Tạ Khuyết đoán trước, Cầu Tác Thần Quân tại Phúc Điệu bên trong hóa thân sắc thực đã lặng yên tiếp cận, giờ phút này đã đến ao máu ngoài trăm dặm vị trí. Tại tạo hóa cấp bậc che chở ẩn nấp năng lực phía dưới, Tạ Khuyết vẫn chưa có thể phát giác được hành tung của bọn hắn. Tạ Khuyết thân ở ao máu chính trung tâm, xung quanh bị vô tận xương máu chăm chú bao khỏa, tạo thành một tầng nặng nề bình chướng. Huyết vụ này không chỉ có bao trùm thân hình của hắn, còn lan tràn đến xung quanh ngàn mét phạm vi, khiến cho bất luận cái gì ý đồ đến gần sinh linh đều khó mà nhìn trộm đến hắn vị trí cụ thể. Mặc dù có người có thể tới gần cũng phát giác được khí tức của hắn, cũng sẽ bởi vì xương máu quấy nhiễu mà vô pháp chuẩn xác khóa chặt hắn vị trí. Bởi vì này ao máu cùng với lòng đất máu lạc, căn bản mà nói đều là Tạ Khuyết thân thể một bộ phận. Cho dù có cường giả tới gần ao máu lúc, bọn hắn sẽ cảm thấy mình phảng phất tiến vào Tạ Khuyết trong thân thể, xung quanh tràn đầy hắn khí cơ, khiến cho bọn hắn vô pháp chuẩn xác địa tỏa định mục tiêu. Không lâu về sau, Cầu Tác Thần Quân dẫn theo một hàng bảy người đứng ở ao máu bên bờ. Bọn hắn ánh mắt nghiêm trọng, hiển nhiên đã cảm nhận được nơi này khí tức không giống bình thường. Huyết trì này như cũng đang không ngừng hướng ngoại quyết trường, bọn chúng tại giữa thiên địa phảng phất hóa thành hư không ma vật, vô tình đem tiếp xúc đến hết thảy toàn bộ hủ hóa, rồi mới đem tan với bản thân bên trong. Ao máu biên giới không ngừng có bọt khí toát ra, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Cầu Tác Thần Quân cau mày, hắn thật sâu cảm nhận được huyết trì này chỗ lợi hại. Cùng hư không hủ hóa so sánh, huyết trì này lực lượng không thể nghi ngờ còn muốn càng khủng bố hơn được nhiều. Hư không hủ hóa vẹn vẹn ăn mòn thế giới, đem chuyển hóa thành hư không một bộ phận, nhưng huyết thủy này lại là trực tiếp đem vạn vật thôn vệ, tiêu hóa, cuối cùng nhất biến thành ao máu chất dinh dưỡng. Loại lực lượng này quả thực làm người dùng mình. Ở nơi này một đoàn người bên trong, có 3 vị tạo hóa thần quân, cái khác 4 vị cũng đều là thần cảnh cường giả. Cho dù là bọn hắn loại tồn tại này, giờ phút này cũng bị cái này không ngừng bong bóng, không ngừng mở rộng ao máu làm cho nghi ngờ không thôi. Bọn hắn nhìn xem ao máu, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng e ngại, thậm chí còn tại ao máu không ngừng tới gần bên trong hướng lùi lại đi, không dám tới gần ao máu trong vòng 10 trượng. Chương 645, Tinh huyết 3 chương 645, Tinh huyết 3 Cầu Tác Thần Quân thấy thế, trong lòng không nhịn được thở dài. Hắn biết rõ, loại tình huống này chỉ có hắn tự mình ra tay rồi. Cầu Tác Thần Quân thẳng tắp thân thể nói, "Được rồi, vẫn là ta tới đi." Một bên đứng một vị dáng người thon nhỏ, màu tóc ánh lam nữ tính tạo hóa, giờ phút này nàng có vẻ hơi do dự, nhẹ nói, "Sư minh, huyết chỉ này thế nhưng là do tôn kia Phật tử ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó uy năng sợ rằng cũng không phải là người ta đủ khả năng tùy tiện chống cự." Sợ cái rắm. Luôn luôn lấy ôn tồn lễ độ, chỉ biết vùi đầu thí nghiệm mà lấy xương Cầu Tác Thần Quân, giờ phút này lại hiếm thấy bạo nói tục, kia Phật tử mặc dù thực lực mạnh mẽ, thậm chí vượt qua sơn chủ, nhưng hắn bây giờ tiến vào phúc địa, cũng bất quá vì đó một bộ thông thường Bắc Câu Vu dân thân thể mà thôi. Mà lại, các ngươi cũng không nghĩ một chút, hắn tu hành đến bây giờ, ngoại giới cũng bất quá mới trôi qua 7-8 ngày, trong phúc địa mặc dù thời gian chạy qua nhanh, nhưng là bất quá hơn 10 năm bộ dáng. Hắn cho ăn bệ bụng cũng bất quá là một nhân tiên cảnh giới, có thể có bao lớn năng lực. Nói đến đây, Cầu Tác Thần Quân ngữ khí hơi dịu đi một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo không thể nghi ngờ, còn nữa nói, coi như hắn thiên phú dị bẩm, chẳng lẽ các ngươi liền không phát hiện được huyết chỉ này quanh mình nguyên tử yếu ớt, trận được chưa hơn sao? Cái này hiển nhiên là mới nhập nhân tiên không lâu, lực lượng còn chưa hoàn toàn vững chắc biểu hiện. Chúng ta có cái gì thật là sợ? Cầu Tác Thần Quân chậm rãi từ trong túi chữ vật lấy ra một đôi do không biết sinh vật biểu bì chế tác mà thành găng tay. Cái bao tay này tính chất kỳ lạ, ẩn ẩn tản mát ra một loại khó nói lên lời hư không khí tức. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cặp bao tay nhập trong đó, bảo đảm mỗi một cái đầu ngón tay đều dán chặt được vừa đúng. Vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí đi tới kia chính sôi trào không ngừng cạnh huyết chỉ duyên. Cầu Tác Thần Quân thần sắc trở nên ngưng trọng dị thường, hắn biết rõ bản thân sắp tiến hành cử động không thể coi thường. Hắn cẩn thận điều động lên thể nội chủ quang, đem cố lực lượng này ngưng tụ với trước mắt nạ bạ trưởng lớn phía trên ao máu. Căn cứ lúc trước hắn suy tính, huyết trì này trên thực tế có thể coi như là Phật tử thân thể một bộ phận, bất luận cái gì khinh suất cử động đều có thể gây nên đối phương phát hiện. Bởi vậy hắn nhất định phải lấy chủ quang chi lực định trụ nơi đây, để ao máu bảo trì tại quá khứ cái nào đó thời không trạng thái, như vậy tài năng bảo đảm hành động của mình hoàn mỹ không một tí vết, không bị Phật tử phát giác. Đứng ở một bên nữ tính tạo hóa thần quân thấy thế, không nhịn được hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Sư minh, trước ngươi không phải nói Phật tử bây giờ chỉ là nhân tiên tu vi, không đủ để gây cho sợ hay sao?" Cầu Tác Thần Quân nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hắn chừng nữ tính tạo hóa thần quân liếc mắt, trầm giọng nói, "Ta như thế làm chỉ là vì càng thêm ẩn nấp hành tung của chúng ta thôi. Sơn chủ thế nhưng là minh xác đã thông báo, để chúng ta vạn vạn không muốn bị Phật tử phát hiện." Nói xong, hắn ngồi xổm người xuống, hai tay chậm rãi xâm nhập đến ao máu kia bên trong. Mà ở tiếp xúc ao máu một khắc này, Cầu Tác Thần Quân lại ngoài ý muốn phát hiện, huyết chỉ này vậy mà dị thường xiển xệt, phảng phất ẩn chứa trong đó một loại nào đó khó nói lên lời lực lượng. Mà lại kia nhìn như không ngừng phun trào huyết thủy, kỳ thực nhưng có chút kín không kẽ hở, tựa như sắt thép nặng nề. Cầu Tác Thần Quân trong lòng hơi động, dùng sức đột nhiên một trảo, chỉ thấy một đoàn máu loãng lập tức ở trong tay của hắn ngưng tụ thành hình cầu, đoan chính đứng ở lòng bàn tay của hắn chỗ. Hắn tỉ mỉ quan sát đến cái này huyết cầu, phát hiện nó vậy mà gần gũi hoàn mỹ, bề mặt sáng bóng trơn trượt không tì vết, phảng phất là một cái tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Mà lại, cái này huyết cầu tựa hồ còn lấy thường nhân không thể nhận ra cảm thấy cao tốc tại không ngừng uốn lượn lấy. Cái này, chẳng lẽ là tinh huyết? Cầu Tác Thần Quân hít sâu nhập một hơi, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù không phải võ giả, nhưng thân là Thiên Nguyên Sơn một biên, hắn đối với khí huyết cùng huyết dịch khác nhau vẫn có lấy rõ ràng nhận biết. Khí huyết có thể thông qua huyết thực liên tục không ngừng sinh ra, nhưng tinh huyết lại là võ giả trải qua thời gian dài ôn dưỡng cùng tu luyện mới có thể ngưng tụ mà thành tinh hoa. Nó đại biểu không chỉ là võ giả thân thể cường độ, càng là sức khôi phục nhanh chậm, là thực lực võ giả trọng yếu thể hiện. Nói ngắn gọn, khí huyết tại võ giả hệ thống bên trong liền như là thanh mạn nạ giống như, là hắn thi triển võ học kích phát tiềm năng nền tảng, mà tinh huyết thì là tương tự thanh máu, đồng thời còn có được có thể chuyển hóa thành khí huyết năng lực, cũng là có thể linh hoạt chuyển đổi, gồm cả song trọng công năng sinh mệnh khởi nguồn. Coi như không có thanh mạn nạ, thể nội khí huyết hao hết sau, võ giả tuy vô pháp thi triển cường độ cao thần thông, lại vẫn có thể đánh thưởng, nhưng mà một khi tinh huyết hao hết, thanh máu về không, liền mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc, không còn hồi thiên chi lực. Giờ phút này, trước mắt cái này mênh mông vô ngần tinh huyết, nó ý nghĩa không thể coi thường. Nó không chỉ có tượng trưng lấy gần gũi vô cùng vô tận sinh cơ, càng là vĩnh viễn không khô cạn, liên tục không ngừng khí huyết nguồn suối, nhưng vì võ giả cung cấp khó mà lường được chiến đấu thời gian sử dụng cùng sinh tồn bảo hộ, mà lại bởi vì sinh cơ mãnh liệt, phóng thích võ đạo thần thông thời điểm, uy lực vậy so với bình thường võ giả muốn mạnh hơn nghìn lần vạn lần. Theo sát hắn sau hai vị võ thần cũng không khỏi tự chủ tới gần, ánh mắt tập trung ở trong tay hắn huyết cầu phía trên. Trải qua một phen tỉ mỉ xem xét, trong ánh mắt của bọn hắn toát ra khó có thể tin rung động, cái này đúng là tinh huyết không thể nghi ngờ. Phải biết, tại thường nhân tiên võ giả thể nội, tinh huyết bình thường vẹn vẹn tụ tập với trái tim xung quanh, số lượng có hạn, chân quý dị thường. Nhưng trước mắt nhìn thấy, cái này tùy tiện một lấy phía dưới, hắn tinh huyết lượng lại cơ hồ tương đương với một vị người tiên võ giả thể nội tinh huyết một nửa. Càng làm cho người ta sinh lòng e ngại chính là, bọn hắn nhìn chăm chú trước mắt đầu này phảng phất không có cuối cùng, rộng lớn vô biên huyết hà, bởi vì ai cũng vô pháp đánh giá, cái này thâm thủy trong huyết hà đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu tinh huyết. Cầu Tắc Thần Quân lông mày có chút nhíu lên, cầm trong tay huyết cầu đầu nhập vào quần quần trong huyết hà. Ở trong quá trình này, có một cái chi tiết hắn vẫn chưa hướng đám người lộ ra, kia huyết cầu hình dạng cũng không phải là hắn cố ý gây nên, mà là tự nhiên hình thành. Mà lại kia huyết cầu cao tốc xoay tròn, cũng là đại biểu trong đó lấy ẩn chứa trong đó sinh cơ liệt, vượt qua xa tầm thường tinh huyết. Lấy một chút trở về nghiên cứu đi. Nữ tính tạo hóa người nhẹ giọng đề nghị. Cầu Tắc Thần Quân nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức hời hợt lấy ra mấy giọt tinh huyết. Nhưng mà, tại hắn trong lúc lơ đãng, trong cơ thể hắn lượng rất lớn trụ quang vậy mà lặng yên nghiêng mà xuống, vô thanh vô tức dung nhập vào mảnh máu này trong ao. Một màn này, như thế vi diệu lại cấp tốc, cứ thế với người ở chỗ này cũng không có phát giác được, cho dù là ngoại giới quan sát đến Dương Chí Viễn, cũng không có thể bắt được trong chớp nhoáng này biến hóa. Dương Chí Viễn chỉ có thể nhìn thấy Cầu Tắc Thần Quân vì phong tỏa một mảnh nhỏ khu vực thời không, mà cố ý tiết lộ ra một chút trụ quang. Hắn vẫn chưa ý thức được, những cái kia chân chính mấu chốt chủ quang đã tại vô thanh vô tức bị Cầu Tắc Thần Quân chuốt xuống tiến vào ao máu. Cùng lúc đó, cách đó không xa Tạ Khuyết vậy chậm rãi mở mắt. Hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, vô tận máu loang tựa như cùng có linh tính bình thường, đem những cái kia tàn mát trụ quang chăm chú phong tỏa ở trong đó. Hắn nhìn về phía bảy người vị trí, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, cũng thật là giữ uy tín a. Chương 646, máu tươi đại đạo. Chương 646, máu tươi đại đạo. Tại thu hoạch Phật tử tinh huyết sau, Cầu Tắc Thần Quân cùng thứ nhất người đi đường tiện tay rời đi. Liên tại bọn hắn phá vỡ không gian, sắp bước ra luân hồi phúc địa thời điểm, Cầu Tắc Thần Quân lặng lẽ quay đầu lại, ở trong nháy mắt này nhìn lại bên trong, ánh mắt của hắn xuyên thấu tràn ngập huyết hà bên trên vô biên xương máu, nhìn thấy trong huyết vụ đúng là xuất hiện một cái nứt mẻ, mà ở huyết vụ này nhất là dày đặc, thâm thúy chỗ, thân hình gần gũi ba trượng, nguy nga như thanh tùng Phật tử thình lình đập vào mi mắt. Chỉ thấy Phật tử chắp tay trước ngực, đóng chặt lại hai con người, khuôn mặt tiên tính trang nghiêm, trừ ra khắp chung quanh quỷ dị tráng cảnh bên ngoài, liền tựa như một tôn Phật đã giống như thánh khiết. Giờ phút này, Tạ Khuyết chính hướng Cầu Tắc Thần Quân vị trí khẽ bước cằm. Tạ Khuyết sau lưng kia nguyên bản sợi tóc đen xì, giờ phút này vậy chuyển biến thành rồi nhìn thấy mà giật mình đỏ như máu, như là huyết sắc thác nước, thẳng rơi vào dưới chân trong huyết hà, cùng mảnh kia tinh hồng thế giới hòa làm một thể. Mà ở Tạ Khuyết chỗ đứng xung quanh, những cái kia nguyên bản liền tinh hồng chói mắt huyết thủy, đúng là biến hóa thành càng thêm thâm thúy, nặng nghề màu đỏ thẫm, phản phất hắn dưới chân đã hóa thành vô biên vực sâu, nhắm người mà phệ. Cầu Tắc Thần Quân trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động, phần này đột nhiên xuất hiện cảm giác để hắn rất cảm thấy kinh dị. Hắn biết được lấy đối phương trước mắt bộc lộ bên ngoài khí tức đến xem, bất quá là một cái khu tiểu nhân tiên, cũng đã từng kia ngập trời lực lượng so sánh quả thực là khác biệt trời vực. Theo lý thuyết, loại tồn tại này căn bản không đủ để hắn sinh ra chút nào uy hiếp cảm giác, nhưng mà, ngay một khắc này, hắn lại thật sự cảm thụ đến một kia khó nói lên lời khủng hoảng. Đối mặt tình cảnh này, Cầu Tắc Thần Quân trong lòng không tự chủ được hiện ra một cái ý niệm trong đầu, ý nghĩ này như là nặng nghề hòn đá, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, nhìn tới, Thiên Nguyên Sơn thật sự phải thua. Kỳ thật đối với Phật tử trong vòng ngàn năm tấn thăng thiên nguyên một chuyện, hắn đến nay cũng không phải quá mức tin tưởng. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, cho dù Phật tử không thể tấn thăng thiên nguyên, nhưng chỉ bằng hắn hiện tại chỗ cho thấy thực lực và thiên phú, đợi một thời gian chắc chắn dung chuyển toàn bộ ma hà giới. Bởi thế là phủ định tấn thăng thiên nguyên, tại thời khắc này xem ra tựa hồ đã trở nên không trọng yếu nữa. Phật tử trùng tu sau thực lực mạnh, quả thực làm người liễu lưới. Tăng thêm hắn nắm giữ tương lai pháp, càng làm cho người khó mà nắm lấy. Sợ chỉ có những thứ ở trong truyền thuyết ngưng kết đạo quả đạo quân, cùng với những cái kia đã siêu thoát trần thế thần Phật nhóm, mới có thể tới phân cao thấp rồi. Tạ Khuyết nhìn trước mắt bị huyết cầu bao quanh trụ quang, bắt đầu suy nghĩ hắn như thế nào đem hữu hiệu lợi dụng. Hắn ban sơ suy nghĩ là đem trụ quang dẫn đạo đến trong thân thể, mượn nhờ lúc nào tới phụ trợ bản thân ngưng dây xích ra càng nhiều khí huyết. Dù sao đối với võ giả tới nói, khí huyết cô đọng tựa như mài nước công phu, cần từng giờ từng phút tích lũy cùng tinh luyện. Mà bây giờ xem ra, mình bây giờ thứ không thiếu nhất vừa vặn là khí huyết. Mặc dù máu lạc hấp thu mà đến phổ thông chất dinh dưỡng, chuyển hóa thành khí huyết hiệu suất cực thấp, nhưng được lợi với máu lạc khổng lồ bộ rễ, hắn mỗi ngày lấy được khí huyết phân lượng lại là dị thường khổng lồ. Hắn lợi dụng máu lạc làm chuyển hóa môi giới, đem những này chất dinh dưỡng chuyển hóa thành cùng loại thực vật sinh cơ năng lượng. Theo sau lại lấy ngũ hành tương sinh chi pháp, đem những này sinh cơ năng lượng tiến một bước thôi hóa, từ đó tạo ra ra càng nhiều khí huyết. Theo máu lạc không ngừng hướng ra ngoài khuếch tán, hắn hấp thu khí huyết tốc độ cũng ở đây tiếp tục tăng tốc. Mà khoảng cách chính tạ khuyết xa nhất một cây máu lạc đã kéo dài đến 12 vạn bên trong chiều dài. Căn này máu lạc, nếu là có thể từ lòng đất chui ra, liền có thể như là trụ trong trời. Mà căn này máu lạc phía trên, cần lông dày đặc như sao lốm đốm đầy trời lít nha lít nhít bao trùm lấy, trong đó mỗi một cây đều đại biểu cho tạ khuyết thể nội kia dồi dào sinh cơ cùng vô tận khí huyết. Tại tạ khuyết còn chưa nhập võ thánh thời điểm, trong thân thể của hắn liền có thể dung nạp 1081 vị võ đạo tông sư toàn thân khí huyết lượng. Dạng này dung lượng đã đủ để cho người liễu lưới. Nhưng khi những này khiếu huyệt tràn đầy thời điểm, hắn khí huyết tổng lượng càng là tương đương với hơn 3 triệu tôn võ thánh toàn thân khí huyết tổng cộng. Mà lại tạ khuyết vẫn chưa dừng bước với đây. Tại hắn đột phá võ thánh ràng buộc, bước vào nhân tiên cảnh giới một khắc kia trở đi, hắn khí huyết tổng lượng cũng theo đó tăng gọn. Ở nơi này cảnh giới, hắn khí huyết tổng lượng tại đạt tới cực hạn lúc, như vậy hắn tổng lượng đem tương đương với hơn 3 triệu tôn nhân tiên tổng cộng. Cần biết, cho dù là tại kia dung hợp hơn ngàn phương điệu tiên giới mảnh vụn ma ha giới bên trong, chỉ sợ cũng khó mà tìm ra khổng lồ như thế số lượng nhân tiên tồn tại. Mà cho dù đem cùng đẳng cấp dương thần chân quân vậy đặt vào trong đó, hắn tổng số vẫn vô pháp với tới con số này. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là tạ khuyết tại khí huyết phương diện có chỗ thiếu thốn. Tại quá khứ trong 10 năm, hắn đã lĩnh ngộ bộ phận máu tươi chi đạo. Mượn nhờ trúc long mắt, tạ khuyết có đem bùn đất, nham thạch chờ tự nhiên vật chất hòa tan với máu tươi năng lực, tiến tới đưa chúng nó chuyển hóa thành tầm bổ bản thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Bởi vậy, tạ khuyết trước mắt nhiệm vụ chính là tiến một bước mở rộng dưới chân huyết hà diện tích, đồng thời không ngừng hướng ngoại kéo dài bản thân máu lạc. Cứ như vậy, hắn liền có thể hấp thu càng nhiều khí huyết. Cùng lúc đó, theo vu dân thân thể dần dần trưởng thành, tạ khuyết vậy càng thêm cảm nhận được mình cùng đại đạo ở giữa thân mật cảm giác. Những cái kia đã từng tối nghĩa khó hiểu, làm người chùn bước đại đạo, như nhân quả, luân hồi các loại, mặc dù như cũng có chút khó mà lĩnh hội, nhưng giống âm dương, ngũ hành, tự nhiên trở dễ hiểu với mặt ngoài đạo vận, hắn đã có thể liếc mắt nhìn thấu hắn vận chuyển quy tắc. Mà máu tươi chi đạo thì là lệ thuộc với 3000 đại đạo bên trong bảng môn tà đạo. Tạ khuyết lĩnh hội thời điểm phát hiện, máu tươi chi đạo cùng võ giả tu hành ở giữa tồn tại một loại khó nói lên lời phù hợp. Mọi người đều biết, võ đạo tu hành hạch tâm nằm ở không ngừng truy luyện cùng cường hóa tự thân thể xác. Mà ở cái này thể xác chi lực cấu thành bên trong, thể nội máu tươi chiếm cứ địa vị có thể nói là hết sức quan trọng. Bất kể là khí huyết vẫn là tinh huyết, bọn chúng đều là máu tươi không thể thiếu trọng yếu tạo thành bộ phận, cộng đồng chống đỡ lấy võ giả cường đại cùng sinh cơ. Tạ khuyết biết rõ, nếu có thể đem máu tươi chi đạo lĩnh ngộ đến cực hạn, liền có thể có được hóa thiên địa vạn vật vì bản thân máu tươi năng lực. Cái này không chỉ mang ý nghĩa hắn có thể hấp thu ngoại giới hết thảy vật chất đến tầm bổ nhục thân của mình, càng mang ý nghĩa hắn có khả năng đồng hóa toàn bộ thế giới, đem dung nhập bản thân động thiên bên trong, biến thành một cái độc thuộc với hắn huyết chi thế giới. Cái này mặc dù nghe có chút quỷ dị, nhưng là chính thống võ đạo. Tạ khuyết ý niệm trong lòng hơi động một chút, trong chốc lát, trước mặt hắn kia quần quần không thôi huyết hà phía trên, lại chậm rãi hiện ra một bộ hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành hình người bóng người. Cố này bóng người đã vô diện cho khả biện, cũng không phân chia nam nữ, chỉ có hắn hình thái lờ mờ khả biện. Này hóa thân khí huyết mạnh, ước chừng là phổ thông nhân tiên hơn 700 lần nhiều, cho dù là những cái kia bị một giới thiên mệnh chỗ trung ái dòng dõi, hắn khí huyết hùng hậu, chỉ sợ cũng xa xa vô pháp cùng ta cái này máu tươi hóa thân đánh đồng với nhau. Tạ khuyết trong lòng âm thầm ước định, tại trong giới tu hành, có thể đạt tới cùng giai người tu hành gấp trăm lần khí huyết cường giả, đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà tạ khuyết cố này máu tươi hóa thân vốn có khí huyết tổng lượng, đúng là người bình thường hơn 700 lần, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho một loại gần gũi nghiền ép tính thực lực sai biệt, đủ để cho bất kể đối thủ nào cảm thấy sợ hãi. Hùng chi, cố này hóa thân bên trong còn ẩn chứa máu tươi đại đạo đạo vận, nó thực tế sức chiến đấu sợ rằng còn muốn càng thêm kinh người. Tạ khuyết trong lòng suy nghĩ, hắn không nhịn được hiếu kỳ, bản thân đến tuột cùng có thể đồng thời sáng tạo ra bao nhiêu tôn dạng này máu tươi hóa thân. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này máu tươi đại đạo đối với ta tới nói, đích thật là không thể thích hợp hơn con đường tu hành rồi. Tại thấy tận mắt máu tươi hóa thân thực lực cường đại sau, Tạ khuyết trong lòng cũng làm ra quyết định. Hắn quyết định đem trụ quang toàn bộ vùi đầu vào bản thân đối máu tươi đại đạo xâm nhập lĩnh ngộ bên trong. Chương 646, máu tươi đại đạo 2 chương 646, máu tươi đại đạo 2 ngay tại cầu tắc thần quân lặng yên rời đi mảnh kia phúc địa không lâu, vô âm chùa liền cấp tốc hướng Dương Chí Viễn truyền đạt một cái cảnh cáo, đó chính là chớ đối Phật tử tiến hành bất luận cái gì hình thức quấy nhiêu hoặc cản trở. Đồng thời, vô âm chùa cùng đại nhật từ đem bắt tay hợp tác, cộng đồng điều động hai vị thiên quân cấp bậc cường giả, lấy bảo đảm Phật tử có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tu hành bên trong, không bị bên ngoài bất kỳ yếu tố nào quấy rầy. Đối mặt dạng này cảnh cáo, Dương Chí Viễn vẫn chưa biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn hoặc phản ứng. Dù sao hắn từng tận mắt chứng kiến qua Phật tử nắm giữ tương lai pháp ý lực, tự nhiên không nguyện ý lại dễ dàng đi treo chọc Tạ khuyết, để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Trước đó hắn ý đồ đoạn tuyệt Phật tử linh cơ, cũng chỉ là xuất phát từ một loại muốn làm người buồn nôn tâm thái, muốn cho Tạ khuyết thêm chút chắn mà thôi. Hắn biết rõ hành động như vậy cũng sẽ không đối Phật tử tạo thành tính thực chất quá nhiều. Nếu là thật sự có tác dụng, như vậy khó khăn đều không thể giải quyết, cái này Phật tử vậy tự nhiên là không dùng làm. Nhưng mà để Dương Chí Viễn cảm thấy có chút bực bội cũng không hiểu là, cái này Phật tử đến cùng tại tu hành cái gì quỷ dị pháp môn. Từ hắn hấp thu phúc địa bên trong tài nguyên tốc độ cùng quy mô đến xem, quả thực làm người liễu lưới. Nếu như cứ như vậy phát triển tiếp, nói không chừng hắn thật là có khả năng một lần hành động đột phá tới Thiên Nguyên Vũ Quân cảnh giới. Cùng lúc đó, thành công lấy được Phật tử tinh huyết cầu tác thần quân, tại bước ra phúc địa một khắc này, liền không kịp chờ đợi đầu nhập vào nghiên cứu bên trong. Mà lần này, liền ngay cả bình thường rất ít tự mình hạ tràng Dương Chí Viễn, cũng bị huyết thủy này thật sâu hấp dẫn, quyết định tự mình tham dự vào công việc nghiên cứu bên trong tới. Mặc dù hắn đã có hơn 10 vạn năm không có tự mình tham dự qua dạng này nghiên cứu, nhưng hắn đối huyết thủy này lòng hiếu kỳ không chút nào chưa giảm. Rất nhanh, tại trải qua một hệ liệt tinh vi mà phức tạp kiểm tra đo lường về sau, đạt được kết quả lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Khi này mấy giọt bóng ánh sáng long lanh huyết châu chậm rãi thoát khỏi kia quần quần huyết hà thời điểm, bọn chúng lại là một cách tự nhiên ngưng tụ thành rồi hoàn mỹ hình tròn. Những này giọt máu còn không ngừng lấy cao tốc cố lượng, tỏa ra cực kỳ mãnh liệt lại đồng bộ sinh cơ. Mà lại những này giọt máu chất lượng chi cao, quả thực làm người liễu lưới. Bọn chúng mặc dù thể tích không lớn, nhưng mật độ lại kinh người cao, thậm chí so với ngang nhau thể tích tinh thiết còn muốn càng thêm nặng nề. Dạng này đặc tính khiến cho bọn chúng tại đối mặt các loại cực đoan hoàn cảnh lúc, đều có thể bảo trì kinh người tính ổn định. Bất kể là tại nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới vẫn là tại rét lạnh đóng băng bên trong, những này giọt máu cũng sẽ không bốc hơi hoặc mất đi hoạt tính, phản phất có được vĩnh hằng sinh mệnh lực. Khi này chút giọt máu tại trong đụng chạm vỡ nát lúc, bọn chúng cũng sẽ không biến mất hoặc tiêu tán, mà là sẽ phân hóa thành càng nhiều tỉ mỉ tiểu huyết giọt. Những này tiểu huyết giọt đồng dạng sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành hình tròn, cũng tiếp tục lấy cao tốc cuốn lượn trạng thái tồn tại. Trừ cái đó ra, những này giọt máu có thể không nhìn bất luận cái gì âm thần công kích. Trừ thuần dương chi thái bên dưới thần hồn kích thích có thể đối bọn chúng tạo thành một tia nhỏ nhặt không đáng kể lực lượng tổn thất bên ngoài, bọn chúng cơ hồ không sợ hãi. Trải qua một hệ liệt tỉ mỉ khảo thí, bọn hắn phát hiện mỗi cái huyết cầu tại cao tốc cuốn lượn thời điểm đều sẽ hình thành một cái vi hình trận vực. Cái này trận vực có thể điều khiển quanh mình thiên địa nguyên tử, vì huyết cầu cung cấp cường đại bảo hộ, khiến cho bọn chúng tại bất luận cái gì trong hoàn cảnh đều có thể bảo trì ổn định trạng thái. Kết quả như vậy mặc dù đối với bất cứ người nào tiên tới nói cũng không tính là cái gì việc khó, nhưng phải biết, đây chỉ là mấy giọt máu tươi chỗ cho thấy lực lượng, mà không phải một tôn hoàn chỉnh nhân tiên. Thậm chí tại viên kia giọt máu bị nổ tung trước mắt, trong đó bắn ra uy lực, đủ để trong nháy mắt đem trong phạm vi trăm thước toàn bộ sinh linh triệt để phá hủy, không lưu mảy may vết tích. Mà lại kia giọt máu ẩn chứa tính ăn mòn lực lượng, có thể khiến đại địa chống rông thêm ra một cái sâu đạt hơn 10 mét to lớn cái hố. Một màn này, không thể nghi ngờ để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được trước đó chưa từng có kinh ngạc, thậm chí ở sâu trong nội tâm dâng lên khó nói lên lời sợ hãi chi tình. Bọn hắn khó có thể tin trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vẹn vẹn lấy ra mấy giọt máu tươi, vậy mà liền có thể có được cùng người tiên cùng so sánh uy lực kinh khủng. Dương Chí Viễn cau mày, lâm vào thời gian dài trầm tư. Hắn cũng không phải là ngu độn hạng người, tự nhiên rõ ràng cái này sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Cho dù hắn thân là khí vận chi tử, một đời thiên tiêu, có được người bên ngoài khó mà sánh bằng tu vi và thiên phú, nhưng ở nhân tiên cảnh giới thời điểm, hắn sợ rằng dù cho sử dụng ra tất cả vô liếng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng lớn chừng quả đấm một đống giọt máu đánh đồng với nhau. Huống chi, phúc địa bên trong đầu kia huyết hà còn tại không ngừng mà mở rộng, tựa hồ là muốn đem toàn bộ luân hồi phúc địa đều thôn phệ hầu như không còn. Nếu là bay lên phúc địa trên không, quan sát toàn cục, chỉ thấy tạ quyết vị trí khu vực đã bị một mảnh đỏ bừng nơi bao bọc, không còn gì khác bất luận cái gì dị sắc. Cũng không biết thời gian lặng yên trôi qua bao lâu, Dương Chí Viễn mới cuối cùng thật dài than ra thở ra một hơi, thanh âm bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng cảm khái, xem ra thật là thời gian không đợi người rồi. Hắn khẽ lắc đầu, lão Phật vừa mới rời đi không lâu, Phật tử liền giáng lâm với thế, ta Thiên Nguyên Sơn lại khi nào tài năng trọng trấn hùng phong đâu? Cầu Tát Thần Quân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia bén nhạy qua mang, nhưng hắn lại cố ý giả vờ như không biết chút nào dáng vẻ, nhàn nhạt hỏi, sơn chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ta Thiên Nguyên Sơn làm võ đạo thánh địa, một mực chịu đến thiên hạ võ giả kính ngưỡng. Kia Phật tử mặc dù bây giờ đã là nhân tiên chi cảnh, nhưng càng không chưa định, theo chết vào tay ai còn cũng còn chưa biết. Sơn chủ cần gì phải dài người khác chí khí, diệt uy phong mình đâu? Dương Chí Viễn nhẹ nhàng phất phất tay, trong giọng nói để lộ ra mấy phần đắng chát, ngươi không hiểu. Trong đầu của hắn không nhịn được dần hiện ra ngày xưa Phật Hoàng khuôn mặt, cùng với kia làm người hít thở không thông khủng bố lực áp bách. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn liền không tự chủ được trở nên hơi cong lưng, phản phất bị vô hình gánh nặng chỗ áp bách. Hắn khoát tay áo, ra hiệu cầu Tát Thần Quân không cần nhiều lời nữa. Thôi, bây giờ nếu là Phật tử thời đại, chúng ta liền tuân theo hắn ý chí, ngàn năm, vạn năm, thậm chí trăm vạn năm lại như thế nào đâu? Chỉ cần có thể bảo toàn Thiên Nguyên Sơn truyền thừa cùng cơ nghiệp, hết thảy đều đáng giá. Nói đến đây, hắn ngữ khí một nữa, rồi mới trầm giọng phân phó nói, truyền ta pháp dụ, phúc địa bên trong lớn nhỏ thế lực, cần trong vòng 3 tháng toàn bộ rời xa. Cái này phúc địa, sợ rằng sắp trở thành Phật tử trên con đường tu hành tư lương rồi. Chương 647, đánh không lại liền gia nhập chương 647, đánh không lại liền gia nhập Dương Chí Viễn nói xong về sau, vẫn chưa lập tức rời đi, mà là tại chỗ chậm rãi dạo bước, mấy cái qua lại ở giữa, cau mày, phản phất trong lòng vẫn có cực lớn hoang mang. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, hắn cảm thấy trước đó là một ít an bài tựa hồ vẫn có chỗ không ổn. Thế là hắn quay đầu, ánh mắt rơi vào bên cạnh một vị thần quân trên thân, trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng hỏi, trong núi trước mắt có bao nhiêu đệ tử ngay tại phúc địa bên trong tiềm tu? Vị kia thần quân nghe vậy, lập tức cung kính hồi đáp, hồi bẩm sơn chủ, trước mắt cùng sở hữu hơn 3000 tên đệ tử tại phúc địa tu hành, trong đó võ giả cùng tu sĩ nhân số cơ bản tương đương, đều chiếm một nửa. Thiên Nguyên Sơn tuy bị ca tụng là võ đạo thánh địa, nhưng ở Ma Ha giới cái này dung hợp rất nhiều tiểu thế giới rộng lớn trong thiên địa, tu hành đạo pháp người y nguyên chiếm cứ chủ lưu. Nay chủ yếu là bởi vì, tại rất nhiều thế giới bên trong, đạo pháp người tu hành số lượng vốn là khổng lồ, tạo thành thâm hậu nội tình. So sánh dưới, võ đạo tu hành mặc dù thoạt nhìn bậc cửa không cao, dễ với vào tay, lại hắn tu hành tốc độ tại nhiều khi đều so đạo pháp phải nhanh hơn rất nhiều, nhưng loại ưu thế này thường thường chỉ thể hiện tại những cái kia võ đạo thiên phú xuất chúng thiên tài trên thân. Đối với những cái kia trời sinh thân thể gầy yếu, rất khó tăng cơ, hoặc là gân cốt cứng đờ, vô pháp linh hoạt làm ra chỉ định động tác người mà nói, tu hành võ đạo ngược lại so tu hành đạo pháp càng thêm gian nan. Bọn hắn cho dù miễn cưỡng nhập cảnh, bắt đầu tu liên khí huyết, cũng cần hao phí cực lớn công phu cùng nghị lực, tài năng lấy được cực kỳ bé nhỏ tiến bộ. Bởi vậy tại Thiên Nguyên Sơn dạng này võ đạo trong thánh địa, mặc dù võ giả đông đảo, nhưng chân chính có thể trổ hết tài năng, trở thành người nổi bật, lại là Phượng Mao Lân Giác. Mà lại dạng này người tuyệt không phải hiếm thấy, số lượng của bọn họ trên thực tế còn tương đương khả quan. Càng cấp thiết thực tế nói, tại Ma Ha giới bên trong võ giả quần thể bên trong, khổng lồ nhất tạo thành bộ phận cũng không phải là những cái kia đơn thuần dựa vào võ đạo tu hành võ giả, mà là những cái kia thông qua song tu võ đạo cùng đạo pháp, đồng thời tu vi đã tới dương thần cảnh giới trở lên tu sĩ. Những tu sĩ này tại ngưng kết xuất dương thần về sau, thu được vì chính mình tái tạo thân thể năng lực. Loại này tái tạo cũng không phải là đơn giản bên ngoài hình thể cải biến, mà là xâm nhập đến võ đạo căn cốt tái tạo, để bọn hắn thân thể càng thêm thích ứng võ đạo tu hành, phát huy ra càng lớn tiềm lực. Cho dù là những cái kia nguyên bản tập võ thiên phú lại trên lệ người, chỉ cần có thể bước vào dương thần cảnh giới, liền có cơ hội thông qua tái tạo thân thể năng lực, đem chính mình thân thể tái tạo đến hoàn mỹ trạng thái. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể lắc mình biến hóa, trở thành võ học kỳ tài, chí ít tại đạt tới nhân tiên cảnh giới trước đó, đều sẽ không có bất kỳ cái gì ngưỡng cửa cùng trở ngại. Ngoài ra, những tu sĩ này có thể dùng đạo pháp phụ tá cũng xúc tiến võ đạo tu hành, mượn nhờ thuần dương chi lực tầm bổ, trả lại cũng cường hóa nhục thân của mình, từ đó khiến cho võ đạo tu hành quá trình trở nên càng thêm nhẹ nhàng như thường. Nguyên nhân chính là như thế, phàm là tu vi đạt tới dương thần chân quân cảnh giới trở lên tu sĩ, cơ hồ đều không ngoại lệ đều sẽ lựa chọn song tu một môn võ đạo, để tại đạo pháp cùng võ đạo song trọng ma luyện bên dưới, tiến một bước tăng cường thực lực bản thân. Dù sao tại đông đảo phương pháp tu hành bên trong, võ đạo không thể nghi ngờ là tăng cường thực lực tốt nhất con đường. Dương Chí Viễn trầm tư một lát sau, hắn mở miệng lần nữa hỏi, võ thánh phía dưới võ giả số lượng lại như thế nào đâu? Kia thần quân nghe vậy, lập tức cung kính hồi đáp, võ thánh cùng người tiền số lượng tổng cộng, đại khái tại khoảng 1400 người. Nhưng nếu như là võ thánh phía dưới võ giả, kia số lượng hẳn là liền tương đương thưa thớt, tựa hồ vẫn chưa tới 10 vị. Hắn lại bổ sung nói, bất quá những này võ giả mặc dù tu vi còn chưa đạt tới võ thánh cảnh giới, nhưng bọn hắn tiềm lực cùng thiên phú lại là không thể coi thường. Những này võ thánh phía dưới võ giả, cũng đều là bởi vì bị Sơn Quân xem trọng, mới có thể đặc biệt thu nhập môn bên trong. Thiên Nguyên Sơn bên trong, Sơn Quân đại biểu vô thượng quyền uy, nó cơ hồ chỉ được trao tặng thực lực thâm hậu bộ phận thần quân, cùng với toàn thể thiên quân. Nghe xong lời nói của đối phương, Dương Chí Viễn nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, hắn giờ phút này, trong lòng không nhịn được nổi lên một chút xoắn xuýt. Hắn ý nghĩ kỳ thật cũng không phức tạp, đã mình đã quyết định từ bỏ cùng Vô Âm chùa tranh đấu, vậy đã không còn ý làm khó vị kia Phật tử, như vậy hắn nên làm tốt tùy thời dung nhập hoàn cảnh mới chuẩn bị. Hắn biết rõ, Phật tử bây giờ tu hành pháp môn, vô cùng có khả năng tại tương lai trở thành Ma Ha giới chân chính mạnh nhất võ đạo. Điểm này, từ hắn có khả năng cảm nhận được uy năng bên trong liền có thể thấy đốn. Uy năng cỡ này, xa xa vượt qua hắn đã gặp qua hết thảy pháp môn, bất kể là võ đạo vẫn là đạo pháp, đều không thể tới đánh đồng với nhau. Hắn thậm chí cảm thấy, cho dù là đầy trời thần Phật chỗ lưu truyền xuống những cái kia thần thông bí pháp, tại cùng cảnh giới thời điểm, vậy xa xa không kịp hắn đã gặp qua huyết chỉ này chỗ cho thấy một phần ngàn uy năng. Thế là, một cái ý niệm trong đầu tại Dương Chí Viễn trong đầu lặng yên hiện hiện, đã đánh không lại, vậy liền gia nhập đi. Trước mắt để Dương Chí Viễn cảm thấy do dự chính là, Phật tử tu luyện pháp môn cùng hắn dĩ vãng thấy võ đạo phương thức tu luyện rất lớn khác biệt, tựa hồ liền như là cái gì ma đạo tà pháp bình thường. Dù sao dạng này ao máu, hắn tại ma đạo thần thông bên trong cũng đã gặp qua không ít tương tự. Chỉ là trải qua luân hồi phúc địa thiên đạo pháp tác xác nhận, pháp này chính là một môn chính thống võ đạo pháp môn tu luyện. Dù sao võ đạo hạch tâm yếu nghĩa, nằm ở không ngừng cường hóa tự thân thể xác, cũng không cái gì chính tà phân chia. Nhưng khi Dương Chí Viễn ánh mắt rơi vào cái kia xem ra âm trầm quỷ sợ ao máu bên trên lúc, hắn nội tâm vẫn không tự chủ được sản sinh một tia mâu thuẫn. Dù sao hắn từ nhỏ liền tiếp nhận rồi thánh hoàng truyền thừa, đối với những cái kia xem ra vĩ nạn qua mình lẫm liệt pháp môn tình có độc chung. Bất quá vì tự thân tu hành tiến bộ, cũng vì Thiên Nguyên Sơn tương lai phát triển, Dương Chí Viễn biết rõ mình không thể chỉ dựa vào ở vẻ ngoài yêu thích tới làm ra phán đoán. Bất quá vì mình, cũng vì Thiên Nguyên Sơn tương lai, Dương Chí Viễn cũng chưa hẳn không thể thuyết phục chính mình. Hắn nghĩ đến, nói không chừng, tạo thành quỷ dị như vậy tình huống duyên cớ chỉ là Phật tử máu nhiều chút chảy ra. Phúc địa bên trong, gần đây biết được tin tức đông đảo Thiên Nguyên Sơn các đệ tử hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Biến cố bất thình lình, để bọn hắn trong lòng tràn đầy mờ mịt. Sơn chủ truyền đến pháp dụ, chỉ thị bọn hắn nhất định phải trong 3 tháng từ Phúc địa bên trong rút lui. Phải biết, ở nơi này Phúc địa bên trong, thời gian 3 tháng lưu chuyển cùng ngoại giới khác nhau rất lớn, chuyển đổi đến ngoại giới, kỳ thật vậy bèn bèn tương đương với mấy canh giờ mà thôi. Cái này đủ để chứng minh tình thế khẩn cấp. Liên tại bọn hắn còn chưa hoàn toàn tiêu hóa tin tức này lúc, Sơn chủ lại ngay sau đó truyền đến một đạo khác pháp dụ. Lần này pháp dụ ngón giữa ra, mấy vị tu vi còn chưa đạt tới võ thánh cảnh giới đệ tử cần toàn bộ lưu lại, đồng thời, còn cần mấy vị thiên nhân hộ tống bọn hắn tiến về một nơi khoảng cách nơi đây ngàn vạn dặm xa địa phương. Mặc dù khoảng cách ngàn vạn dặm cũng không tính quá xa, nhưng đối với phúc địa cũng không nhỏ. Càng làm cho bọn hắn không hiểu là, sơn chủ vì sao hết lần này tới lần khác chỉ để lại những này tu vi còn thấp đê giai võ giả, ngược lại yêu cầu bọn hắn rút lui phúc địa. Chỉ là Dương Chí Viễn tại Thiên Nguyên Sơn uy thế cực nặng, cứ việc các đệ tử trong lòng tràn ngập không hiểu, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện chất vấn sơn chủ phân phó. Chương 647, đánh không lại liền gia nhập hai chương 647, đánh không lại liền gia nhập hai tổng cộng có 8 vị đê giai võ giả, bọn hắn, vẹn vẹn có một vị là hai cảnh tiên tiên tu vi, mà còn lại 7 vị thì đều đã bước vào tông sư chi cảnh, lại bọn hắn thực lực đều đã tới gần võ thánh ngưỡng cửa. Những này võ giả, bọn hắn phần lớn ở nơi này trên cảnh giới dừng lại hồi lâu, nhưng lại chưa bởi vậy cảm thấy lo nghĩ hoặc đội vàng sao động. Tương phản, bọn hắn càng thêm chú trọng nền vững nền móng của mình, hy vọng có thể đánh vỡ tự thân cực hạn, khiến cho thân thể của mình có thể dung nạp càng nhiều khí huyết, lấy tại đột phá võ thánh về sau đủ cường đại. Chính là bởi vì bọn hắn có được dạng này thiên phú, mới khiến cho bọn hắn có tư cách ở nơi này cảnh giới liền tiến vào luân hồi phúc địa. Tại mấy vị thiên nhân mang theo bên dưới, đám người bọn họ rất nhanh liền đã tới sơn chủ chỉ định địa phương. Liên tại bọn hắn sắp rơi xuống đất thời khắc, mấy vị thiên nhân đều không hẹn mà cùng cảm nhận được một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Loại này tim đập nhanh cảm đến mức như thế đột nhiên, mãnh liệt như thế. Nhất là những cái kia năng lực nhận biết càng thêm bén nhạy thiên nhân, bọn hắn giờ phút này liền như là tao ngộ sở hữu sinh mệnh cuối cùng thiên địch bình thường, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động cùng sợ hãi, cơ hồ khiến bọn hắn vô pháp tự kiềm chế. Thâm tàng tại trong xương thủy cảm giác sợ hãi, phản phất một con bàn tay vô hình, chăm chú giữ lại cổ họng của bọn hắn, khiến cho trong cơ thể của bọn họ khí huyết đều phản phất bị đông cứng. Trong đó một vị thiên nhân nhìn chăm chú trước mắt mảnh kia vô biên vô ngân màu đen bụi đất, thật sâu hút vào thở ra một hơi, ý đồ bình phục nội tâm sóng to gió lớn. Hắn quay đầu, hướng bên cạnh Đồng Liêu hỏi, người cảm thấy sao? Loại khí tức này. Một vị khác thiên nhân trầm trọng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn đồng dạng tràn đầy bất an, mảnh này thiên địa tựa hồ bị kéo ra tất cả sinh cơ, chỉ có kia thổ nhưỡng bên trong, tựa hồ còn lưu lại một chút hơi yếu sinh mệnh dấu hiệu. Lời nói, là Tạ Khuyết vì bảo trì thổ địa chất dinh dưỡng mà cố ý lưu lại bộ phận hữu ích vi khuẩn. Nói đến đây, ánh mắt hai người cũng không khỏi tự chủ ném hướng về phía dưới chân thổ địa. Trừ những này vi khuẩn bên ngoài, cái khác sở hữu có thể nhìn thấy sinh linh đều đã bị Tạ Khuyết hấp thu, hóa thành ao máu bên trong một bộ phận. Nghĩ tới đây, hai vị thiên nhân trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Bọn hắn nhanh chóng đem những này võ giả để dưới đất, rồi mới không chút do dự quay người rời đi, thậm chí không có để lại một câu. Động tác của bọn hắn nhanh chóng như vậy, phản phất sợ dừng lại thêm một giây, liền sẽ gặp phải cái gì vô pháp tưởng tượng khủng bố. Chỉ để lại mấy cái kia đê giai võ giả đứng ở nơi đó, giữa lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn mặc dù chỉ là đê giai võ giả, nhưng là có thể ẩn ẩn cảm giác được nơi này tựa hồ cực kỳ quỷ dị, bốn phía linh cơ đoạn tuyệt, liền như là bị ma đạo pháp môn luyện hóa hoang vắng tử địa. Ánh mắt của bọn hắn cuối cùng đều rơi vào vị kia duy nhất tiên thiên võ giả trên thân, hắn tên gọi Giang Hoài, thể trạng trắng kiện, khuôn mặt râu quai nón, cho người ta một loại thô kệch không bị trói buộc cảm giác. Bọn hắn sở dĩ đều nhìn Giang Hoài, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, đó chính là Giang Hoài tại phúc địa bên trong thời gian dài nhất, cơ hồ đã sắp có thời gian 20 năm rồi. Như thế thời gian dài bên trong, Giang Hoài tu vi nhưng lại không có đột phá. Hắn một mực tại tu hành Thiên Nguyên Sơn khai phát ra tới nào đó một môn mới võ đạo, hy vọng có thể trên con đường này đi ra con đường của mình. Nhưng mà vận khí của hắn tựa hồ cũng không tốt, cái này môn võ đạo khai phát hiển nhiên là thất bại. Liền ngay cả Thiên Nguyên Sơn cao tầng cũng đã đem pháp này đem gác xó, không tiếp tục để ý, ngược lại đem tinh lực đặt ở cái khác có tiền đồ hơn võ đạo nghiên cứu bên trên. Nhưng Giang Hoài bản thân lại cực kỳ bướng bỉnh, hắn thiên phú phi phàm, vốn có cơ hội tại cái khác võ đạo lấy được cao hơn thành tựu, lại nhất định phải tu hành cái này môn thất bại phẩm, lấy chứng minh mình và cái khác võ đạo thiên mới khác biệt. Nhưng mà kết quả lại rõ ràng, kiên trì của hắn cũng không có đổi lấy mong muốn thành công, ngược lại là tại bình lãng phí không bản thân thiên phú. Có lẽ là vì đền bù Giang Hoài tại con đường tu hành bên trên chỗ gặp phải, Thiên Nguyên Sơn chưa bao giờ có đem hắn từ nơi này phiến phúc địa rời ra suy nghĩ. Cứ việc cái này môn mới võ đạo khai phát cuối cùng chưa thể đã được như nguyện, nhưng Giang Hoài tu hành pháp môn nhưng cũng không phải hoàn toàn không có là nơi. Chỉ tại cảm giác khí huyết về điểm này, Giang Hoài tràn đầy tự tin, hắn cho rằng cho dù là người tiên võ giả, vậy không nhất định có thể so với được bản thân nhạy cảm. Như thế nhiều năm qua, Giang Hoài thiên phú bị hoang phế, hắn biết rõ mình đã bỏ lỡ tu hành võ đạo tốt nhất tuổi tác. Hắn vậy cũng sớm đã hề bại đi qua, đã là đối với sinh tử nhìn được cực kỳ lạnh nhạt. Hắn thậm chí cho rằng, Thiên Nguyên Sơn điều động bọn hắn những này đê giai võ giả đến chỗ này, kỳ thật chính là đem bọn hắn xem như phá hôi, dùng để đạt thành một loại không thể cho ai biết mục đích. Nghĩ tới đây, Giang Hoài thật sâu hút vào thở ra một hơi, lập tức cảm giác được tim phổi bên trong hoàn toàn đều bị nồng đậm như lửa khí huyết sợ chiếm cứ. Loại này khí huyết phun trào, để hắn phảng phất người để tại cháy hừng hực trong ngọn lửa, đã cảm thấy nóng bỏng khó nhịn. Ta thao! Giang Hoài nhịn không được thấp giọng kinh hô. Hắn chưa hề cảm thụ qua mãnh liệt như thế khí huyết phun trào. Hắn trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời. Hắn tiếp xúc qua võ giả, bao quát những cái kia cao cao tại thượng sơn quân cấp tồn tại, trong cơ thể của bọn họ phát tán ra khí huyết, mặc dù cường đại, nhưng là chưa bao giờ có như thế nồng đậm, như thế cương liệt biểu hiện. Hắn không nhịn được hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì dạng võ đạo công pháp mới có thể tạo ra được kinh người như thế khí huyết nồng độ. Giang Hoài viên kia nguyên bản như cho tàn giống như yên lặng tầm, giờ phút này bị cỗ này lòng hiếu kỳ mãnh liệt chỗ nhóm lửa. Hắn khát vọng biết rõ, đến tột cùng là loại kia võ đạo điện tịch có thể đạt tới như thế mức độ khó mà tin nổi. Thế là hắn cắn chặt răng, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn một cái bản thân đủ khả năng cảm nhận được khí huyết nồng nặc nhất địa phương, mang theo bên người mấy cái ba cảnh võ giả, hướng phía đó vội vàng tiến đến. Kia sáu cái võ giả mặc dù đối với Giang Hoài cũng không quen thuộc, nhưng nhìn thấy hắn kiên định như vậy, không chút do dự cất bước liền đi, vậy hào hào đi theo cước bộ của hắn. Bọn hắn vẫn chưa hành tẩu bao lâu, Giang Hoài liền cảm giác được miệng mũi bên trong phảng phất bị đọng lại máu tươi chỗ ngăn chặn, loại kia ngột ngạt cùng nặng nề làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Nhưng mà hắn vẫn chưa vì vậy mà dừng bước lại, bởi vì hắn biết rõ, đây là sơn chủ tự mình chuyện phân phó, bọn hắn trừ phi là chết ở chỗ này, nếu không cũng đừng nghĩ quay đầu. Những thứ khác mấy cái võ giả mặc dù không cách nào giống như Giang Hoài cảm nhận được như thế nồng nặc khí huyết khí tức, nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, bản thân phảng phất sắp bước vào cánh cổng địa ngục, loại kia vạn vật thiên địch giống như khí cơ, để bất luận cái gì sinh mạng còn sống đều sẽ cảm thấy kháng cự cùng sợ hãi. Bọn hắn không biết đi được bao lâu, Giang Hoài thậm chí cảm giác được ngũ tạng lục phủ của mình, đại não cùng tứ chi bên trong đều bị máu tươi chỗ bổ sung đầy, loại kia ngột ngạt cùng đau đớn cơ hồ khiến hắn không thể thừa nhận. Ngay tại lúc này, hắn cuối cùng trông thấy một mảnh hồ nước, kia là một mảnh do máu đúc thành hồ. Mà càng làm cho người ta kinh dị chính là, trên hồ giờ phút này vậy mà dâng lên một tôn hình người huyết ảnh, chính đạp trên huyết hà mặt ngoài chậm rãi tới. Chương 648, tự nhiên đại đạo chương 648, tự nhiên đại đạo cuối cùng là cái gì quái vật? Một tên võ giả kinh hãi sau khi, toàn thân không nhịn được nổi lên một trận khó nói lên lời hàn ý, hai chân lại không tự chủ được run rẩy lên, hắn muốn thoát đi này quỷ dị chi địa, lại phát hiện ngay cả cất bước đều trở nên dị thường gian nan, hai chân giờ phút này hoàn toàn không nghe sai khiến. Một bên khác võ giả, tiết hầu làm chát chát, khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, thanh âm bên trong mang theo vô pháp che giấu bối rối, chúng ta chẳng lẽ muốn trở thành cái này mà tu trong miệng? Đồ ăn sao? Hắn ánh mắt khắp nơi dao động, ý đồ ở nơi này trong tuyệt vọng tìm kiếm một tia sinh cơ. Giang Hoài thấy thế, hít sâu một hơi, cưỡng ép chấn định lại, nghiêm nghị quát lớn, đừng muốn suy nghĩ lung tung, chúng ta chuyến này là phụng sơn chủ chi mệnh, chấp pháp dù tới. Thanh âm của hắn dù ổn, nhưng ánh mắt bên trong cũng khó tránh khỏi lóe qua một tia sợ sợ. Mà lại sơn chủ chính là đáng tôn sùng cỡ nào người, như thế nào cùng bực này ma tu có chỗ liên quan? Đề cập ma tu, Giang Hoài trong lòng không nhịn được nổi lên một trận gợn sóng. Trước mắt đây cơ hồ ngưng kết thành như thực chất khí huyết, thật sự có thể là ma tu có khả năng có sao? Vẫn là nói liền xem như võ công, vậy tồn tại dạng này ngoại đạo tà pháp. Nhưng cho dù là Giang Hoài chỗ từng nghe nói kỳ lạ nhất môn võ đạo công pháp, cũng bất quá là uống máu, đấm máu thôi. Suy nghĩ của hắn trong đầu cấp tốc lao nhanh, suy nghĩ lên sơn chủ vì sao muốn đặc biệt đem bọn hắn mấy vị còn chưa vượt qua võ đạo môn khảm đê giai võ giả đưa đến nơi này tới. Mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái khả năng động cơ, đều ở đây trong đầu của hắn bị lật ngược cân nhắc. Chỉ là liên quan với Phật tử một chuyện, là chỉ có thần quân cấp bậc trở lên cao tầng mới có tư cách biết được cơ mật. Giang Hoài đám người làm tầng dưới chốt võ giả, tự nhiên là đối với lần này hoàn toàn không biết gì. Tại thời khắc này, Giang Hoài chỉ có thể căn cứ chính mình nắm giữ có hạn tin tức, làm ra xấu nhất suy đoán. Có lẽ bọn hắn được đưa đến nơi này là vì làm một loại nào đó hiến tế, hoặc là trở thành một loại nào đó tồn tại huyết thực. Ý nghĩ như vậy để hắn cảm thấy không rét mà run, nhưng hắn lại không cách nào thoát khỏi khả năng này. Nhưng vì sao? Hết lần này tới lần khác là chúng ta những này đê giai võ giả đâu? Giang Hoài trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng nghi hoặc. Ở nơi này cái suy nghĩ lóe lên thời điểm, hắn tựa hồ bắt được cái gì mấu chốt tin tức. Hắn nghĩ tới, có không ít thần hồn tu sĩ cực kỳ mạnh mẽ, tại nhục thân bị hao tổn lúc, chọn tìm kiếm võ đạo kỳ tài tiến hành đoạt xá, lấy kéo dài sinh mệnh, cũng có thể tại đoạt bỏ sau kiêm tu võ đạo. Mấy người bọn họ mặc dù tu vi thấp, nhưng chính là bởi vì còn chưa tu hành bất luận cái gì nhập đạo võ công, thân thể tính dẻo mới là mạnh nhất thời điểm. Huống chi bọn hắn có thể xuất hiện ở luân hồi phúc địa, bản thân cũng đã là đối bọn hắn võ đạo thiên phú một loại chứng minh. Những ý niệm này tựa như tia chớp xẹt qua não hải, Giang Hoài trong lòng rộng mở trong sáng, bản thân hoặc là đoán được bị phái đến đây nguyên do, cũng là khiến cho hắn nháy mắt lông tơ nổ lên. Một cỗ manh liệt cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra, hắn cắn răng một cái, ánh mắt bên trong lóe ra quyết tuyệt chi sắc, đối xung quanh đồng môn sư đệ la lớn, đại gia nhanh tách ra trốn. Cái này lão quái vật mục đích là muốn đoạt xá chúng ta. Mặc dù Giang Hoài vậy biết rõ, tại tu sĩ cấp cao kia gần gũi thần linh lực lượng trước mặt, mấy người bọn họ liền như là con kiến hơi nhỏ bé, có thể chạy thoát tính cơ hồ là không. Nhưng dù vậy, hắn vậy không muốn dễ dàng buông tha. Không thử một lần, lại có thể nào biết có hay không thật không có một tia hy vọng đâu. Mà lại ở hắn ở sâu trong nội tâm, còn ôm lấy một tia hơi yếu huyễn tưởng. Có lẽ đây hết thảy đều là người nào đó giả truyền sơn chủ pháp dụ, đem bọn hắn lừa gạt tới nơi này. Nếu thật là như vậy chỉ cần bọn hắn có thể kéo dài một chút thời gian, nói không chừng liền có cơ hội đợi đến cứu viện đến. Huyễn tưởng luôn luôn tốt đẹp, Giang Hoài lúc này vừa rồi hoảng sợ phát hiện, hai chân của mình vậy mà đã vô pháp nâng lên, phảng phất bị vô hình trọng lực trói buộc, ở nơi này to lớn uy áp trước mặt, bọn hắn liền ngay cả cơ bản nhất hành động đều trở nên dị thường khó khăn. Đừng nói bọn hắn những này còn chưa bước vào võ đạo đại môn đê giai võ giả, cho dù là Dương Thần chân quân tại đối mặt loại tồn tại này lúc, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng như thường hành động. Kia huyết nhân động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực mỗi một bước đều bước ra cực xa khoảng cách, thoáng qua ở giữa, nó liền từ lăn lộn sôi trào huyết hà bước ra, đứng ở trên bờ sông. Huyết nhân thân thể nguy nga đứng vững, thân cao gần gũi ba trượng, cùng người bình thường so sánh không thể nghi ngờ xem như cự nhân rồi. Trừ khắp người tinh hồng bên ngoài, huyết nhân cái khác bộ phận cùng nhân loại cực độ tương tự, phản phất hắn chỉ là xuyên qua một cái do máu tươi ngưng kết mà thành trường bảo mà thôi. Giang Hoài thậm chí có thể thấy rõ, huyết nhân trên người cơ bắp chính nảy lên, cùng với kia bị gió nhẹ nhẹ nhàng thổi lên màu máu sợi tóc. Giờ này khắc này, Tạ Khuyết ý thức đã bám vào tôn này huyết nhân phía trên. Tạ nhìn thấy bọn họ nháy mắt, Tạ Khuyết cũng đã thấy rõ Dương Chí Viện ý đồ. Dù sao cầu tác thần quân đã đem máu tươi của hắn mang về, những này đám võ giả cho dù lại ngu xuẩn, cũng hẳn là có thể suy đoán ra, hắn nắm trong tay cái này nhìn như ma đạo hành hành huyết hạ, kỳ thực cũng không phải là tà ác chi vật, mà lại như là động tiên thế giới bình thường, là do một loại nào đó võ đạo công pháp tu luyện mà thành. Hơn nữa nhìn bản thân bây giờ độ mạnh, rất khó khiến người không tầm thường tâm động. Dù sao huyết hạ chỉ là bên ngoài, hắn hoạch tâm vẫn là lấy bản thân thể xác làm căn cơ, không mất võ đạo yếu nghĩa. Rất nhiều tu sĩ cũng không thèm để ý bên ngoài, cho dù tu thành về sau nhìn như ma công lại như thế nào. Chỉ cần không có ma công những cái kia tác dụng phụ, không phải tốt sao? Huống chi từ hiện tại tình huống đến xem, trừ bản thân cần cố thủ ở nơi này trong huyết hà, không thể tùy tiện rời đi bên ngoài, tựa hồ cũng không có cái khác cái gì rõ ràng tác dụng phụ. Mà lại nương theo lấy tu vi tinh thâm sau, bản thân còn có thể đem chính mình ý thức bám vào huyết nhân bên trên, để nó thay thế mình ra ngoài làm việc, cứ như vậy, liền ngay cả cái này duy nhất hạn chế cũng bị giải quyết rồi. Sẽ ở đó bảy tên đê giai võ giả tràn đầy ánh mắt hoảng sợ bên trong, Tạ Khuyết hóa thành huyết nhân chậm rãi mở miệng, thế nhưng là Thiên Nguyên Sơn đem các ngươi gọi đến nơi này. Cái khác sáu vị võ giả phảng phất bị sự sợ hãi vô hình bao phủ, tất cả đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, thậm chí ngay cả hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, sợ đã quấy rầy trước mắt kinh khủng tồn tại. Chỉ có Giang Hoài Cứ việc nội tâm cũng là sóng to gió lớn, nhưng vẫn là miễn cưỡng lấy dũng khí, cực kỳ khó khăn nhẹ gật đầu, thanh em run nhẹ nhẹ hồi đáp, về tiền bối, chính là sơn chủ phân phó chúng ta mấy người tới đây chờ tiền bối giá lâm. Hắn tại đề cập Dương Chí Viễn danh hiệu lúc, trong lòng âm thầm tính toán, hy vọng có thể dựa vào cái này xác nhận cuối cùng là thật hay không chính là sơn chủ phát dụ. Nếu không phải như thế, có lẽ mình có thể dựa vào sơn chủ chi danh đến chấn nhiếp trước mắt quái vật. Tạ Khuyết đối Giang Hoài lời nói cũng không thèm để ý, hắn kia thấy không rõ ngũ quan huyết nhân lại lần nữa truyền ra thanh âm, tâm thành thí linh, các ngươi một khi tu ta pháp, liền không còn xem như thiên nguyên sơn người. Lời nói này như là sấm sét giữa trời quang, để Giang Hoài chấn động trong lòng. Tu hắn pháp? Giang Hoài suy nghĩ trong nháy mắt trở nên hỗn loạn lên. Mấy người bọn họ được phái đến nơi này, chẳng lẽ không phải dùng làm đồ ăn, hoặc là bị đoạt xá đối tượng sao? Chẳng lẽ nói, bọn hắn nhưng thật ra là tới đây tu hành một loại nào đó pháp môn? Là đạo pháp, vẫn là võ công. Giang Hoài cảm ứng đến quanh mình nồng đậm đến cực hạn khí huyết lực lượng, như là như thực chất đánh thẳng vào hắn giác quan. Trong lòng cũng của hắn là nháy mắt có đáp án. Xem ra, là một loại nào đó võ công không sai rồi. Chương 648, tự nhiên đại đạo 2 chương 648, tự nhiên đại đạo 2 mắt thấy 6 vị sư đệ tại này cố làm người hít thở không thông uy áp phía dưới, vô pháp động đậy mảy may, cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, Giang Hoài trong lòng sốt ruột bạc phần, sợ sự tình vì vậy mà xuất hiện biến cố. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa lấy dũng khí, mở miệng hướng Tôn Kiêu huyết nhân thần cầu. Tiền bối, còn mời ngài hơi thu liễm một chút đi áp, ta mấy vị này sư đệ sợ rằng đã sắp muốn đến cực hạn. Nhưng mà, Tạ Khuyết lại phảng phất không có nghe được Giang Hoài lời nói bình thường, chỉ là đem ánh mắt vững vàng khóa chặt tại Giang Hoài trên thân, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm cùng hiếu kỳ, thật sự là kỳ quái, cảnh giới của bọn hắn rõ ràng đều cao hơn ngươi, vì sao lại duy trì có ngươi không sợ cái này uy áp đâu? Giang Hoài nghe vậy, trong lòng không nhịn được dâng lên một trận đắng chát. Hắn hồi tưởng lại bản thân vì võ công nhập cảnh, trải qua các loại gian nan hiểm trở, cơ hồ có thể nói là cựu tử nhất sinh. Tại sống cùng chết biên giới bồi hồi mấy lần, hắn mới cuối cùng miễn cưỡng xem như thành công rồi. Rõ ràng lấy hắn thiên phú, tu hành những thứ khác võ công nên là rất đơn giản. Nhưng là bởi vì chính mình tệ mạnh, mà hoang phế hơn 40 năm thời gian. Mà lại vì đi thông môn võ công này con đường phía trước, mình cũng còn trả giá thường nhân khó mà tưởng tượng cố gắng. Nhưng chính là những này gặp chắc trở, đúc thành hắn càng bình tĩnh hơn đầu não cùng bén nhạy sức cảm ứng. Bởi vậy tại lúc này kinh khủng này uy áp phía dưới, hắn có thể đủ bảo trì đầu óc thanh tỉnh, nói ra những lời ấy. Giang Hoài giờ phút này trong lòng tràn đầy không xác định, hắn vô pháp chuẩn xác phỏng đoán trước mắt vị này huyết nhân tính cách đến tuột cùng như thế nào. Nếu là Thiên Nguyên Sơn điều động bản thân lại tới đây học nghệ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, cắn chặt răng, biểu hiện ra quyết tâm của mình cùng thành ý, van bối hướng đạo chi tâm giống như bản thạch giống như kiên định, lại có thể nào diệp công thích giống đâu. Tạ Khuyết nghe tới Giang Hoài lời nói, khoe miệng lần nữa câu lên một vẻ ý cười. Hắn hướng phía trước bước mấy bước, phảng phất là đang dò xét lấy Giang Hoài, đột nhiên, một giọt tinh huyết từ trong lòng bàn tay hắn chậm rãi rơi xuống. Thẳng quần quần rơi hướng Giang Hoài trước mắt, lại tại sắp chạm đến mặt đất một khắc này, đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, cuối cùng hóa thành một viên huyết cầu, bắt đầu lấy cao tốc xoay tròn. Đột nhiên, viên này huyết cầu phảng phất đã có được sinh mạng bình thường, dọc theo Giang Hoài mi tâm trực tiếp trốn vào bên trong thân thể của hắn. Giang Hoài trong lòng căng thẳng, lại chỉ cảm giác một dòng nước ấm tràn vào trong đầu, nháy mắt liền cùng hắn tự thân khí huyết tương dung. Người trước đây tu luyện võ công, đến tột cùng là ai biên soạn? Tạ Khuyết thanh âm tại Giang Hoài vang lên bên tai, liền ngay cả trụ cột nhất khí huyết đi mạch đều xuất hiện sai lầm, đây quả thực là đối võ đạo khinh nhẫn. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, các ngươi những phàm nhân này, lại không phải cái gì chân quân tôn giả có thể lấy thuần dương chi thân tu hành võ đạo, có thể nào đem khí huyết đi vào trong đầu. Ngươi có thể sống đến hôm nay, cũng thật là mạng lớn a. Giang Hoài vào thời khắc ấy, đột nhiên cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có nhẹ nhõm cùng thư sướng, bối rối hắn nhiều năm đau đầu, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn nguyên bản bởi vì tu luyện không làm mà ngăn chặn kinh lạc, vậy bắt đầu một lần nữa thông lộ, khí huyết cũng theo đó lưu động lên. Nhưng cỗ lực lượng này tác dụng xa không chỉ với đây, viên kia tiến vào trong cơ thể hắn giọt máu như cũ tại Giang Hoài thể nội không ngừng lẩn trốn, theo nó du tẩu, hình như có tẩy tinh phạt tủy, mở rộng kinh lạc hiệu quả, để Giang Hoài rất cảm thấy kinh dị. Sau khi nghe xong huyết nhân lời nói, Giang Hoài bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng rõ ràng bản thân trước đó tại sao lại thất bại. Cái này môn mới võ đạo điện tịch, rất có thể nguyên bản là vì những cái kia đã có tu vi trong người tu sĩ thiết kế, chẳng qua là ban đầu tại chọn lựa truyền nhân lúc, khả năng xuất hiện một ít không tưởng được chỗ sơ suất, lúc này mới ngoài ý muốn chọn chúng chính hắn một phàm nhân. Nghĩ tới đây, Giang Hoài trong lòng không nhịn được thầm than một tiếng đáng tiếc. Nếu không phải như thế, lấy hắn thiên phú và tiềm lực tới nói, ở nơi này tuổi tác thế nào cũng hẳn là đã thành tựu cao giai võ thánh rồi. Nhưng mà, hiện thực lại là hắn bạch bạch phí hoài hơn 40 năm thời gian, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội quý giá. Bất quá, hiện tại nếu là Thiên Nguyên Sơn đưa bản thân tới đây hỏi đạo cầu học, Giang Hoài liền quyết định muốn gắt gao bắt lấy cơ hội này. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục cố gắng, như vậy bị hủy diệt tiền đồ có lẽ còn có một tuyến hy vọng. Hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hai tay dính sát lạnh buốt mặt đất, không ngừng mà dập đầu, thanh âm bên trong mang theo vô tận cảm kích, đa tạ tiền bối tái tạo tri ân, văn bối đời này khó quên. Văn bối nguyện ý từ bỏ tại Thiên Nguyên Sơn hết thảy, toàn tâm toàn ý đi theo tiền bối tu hành. Thanh âm của hắn kiên định mà quyết tuyệt, phảng phất đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Tạ Khuyết nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, mấy quả đồng dạng giọt máu lập tức bắn ra, chuẩn xác xuất vào cái khác 6 người thể nội. Bọn hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình tỉnh lại, ào ào từ trước đó ngây thơ trong trạng thái tỉnh ngộ lại. Nháy mắt, bọn hắn cũng đều ý thức được cái này giọt máu nhập thể về sau mang đến chỗ tốt to lớn, không người không thương tiếc tính mạng của mình, càng không người nguyện ý bỏ lỡ cơ duyên như vậy. Tại Giang Hoài ánh mắt ra hiệu bên dưới, bọn hắn ào ào quỳ lạy trên mặt đất, bắt đầu dập đầu gửi tới lời cảm ơn. Tạ Khuyết thỏa mãn nhẹ gật đầu, phát ra một tiếng ngữ. Hắn tiếp tục nói, đã là các ngươi nhập môn hạ của ta, vậy liền nên thành tâm hướng đạo, cần cù tu hành, không được có mảy may lười biếng. Nói xong, Giang Hoài đám người chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, thiên địa phảng phất trong nháy mắt biến đổi bộ dáng. Bọn hắn không biết khi nào lại bị chuyển rời đến một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc trước đó, bốn phía nồng đậm mùi máu tươi tiêu tán, thay vào đó là tràn ngập trúc hương cùng bùn đất mùi thơm ngát. Lúc này, bọn hắn lại nghe được này huyết nhân thanh âm, nô thu đồ cực kỳ nghiêm ngặt, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách trở thành Ngô đệ tử. Nhưng mà đã các ngươi hữu duyên gặp nhau, nô liền ban cho các ngươi một viên hạt giống, trợ các ngươi lĩnh hội đạo này. Hạt giống nô vừa rồi đã ban cho các ngươi chỉ cần chăm chú tìm hiểu liền có thể làm ít công to, sớm ngày lĩnh ngộ đạo này chân lý. Giang Hoài liền vội vàng hỏi, tiền bối, không biết chúng ta sở học chi đạo đến tột cùng vì sao tên? Trong giọng nói của hắn để lộ ra thông minh của hắn cùng cơ trí, hắn biết rõ một cái tên thường thường có thể công bố sẽ ra chuyện bật bản chất cùng nội hàm. Tạ Khuyết nghe vậy, mỉm cười, lời nói, chúng ta sở học chi đạo, gần sát thiên đạo, gần sát tự nhiên, tập chí cao sâu chỗ, càng là thân hợp thiên địa, nô tức tự nhiên, có thể coi là tự nhiên đại đạo. Tự nhiên đại đạo. Giang Hoài có chút hết ý kiến, bất luận là mảnh kia huyết hà vẫn là cái này huyết nhân, đều để hắn không nhìn thấy mảy may liên quan với tự nhiên yếu tố. Nhưng trước mắt huyết nhân vừa tiếp tục nói, hiện tại các ngươi liền đối với những này trúc tử lĩnh hội, trong vòng 3 năm, nếu có thành, liền có tư cách trở thành nô ký danh đệ tử. Nếu không, Giang Hoài đám người trong lòng lập tức dâng lên một trận cảm giác cấp bách, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu cảm ứng lên thể nội huyết châu. Chương 649, Phật tử, Ma tổ. Chương 649, Phật tử, Ma tổ. Cái này 7 cái võ giả cứ việc cảnh giới không cao, nhưng mỗi một vị đều là ma ha giới bên trong trăm vạn dặm chọn một tuyệt thế thiên tài, chính là bởi vậy, bọn hắn mới có tư cách bị Thiên Nguyên Sơn ưu ái, cũng có thể thu được tiến vào luân hồi phúc địa thâm tạo cơ hội. Trước đó, tu vi của bọn hắn tối cao vẹn vẹn đạt võ đạo 3 cảnh, nhưng đây cũng không phải là bọn hắn năng lực cực hạn, mà là Thiên Nguyên Sơn cố ý thiết định yêu cầu. Rất nhiều cao thâm võ đạo điển tịch đều là từ võ thánh bắt đầu tu hành, cũng đều đối võ giả có cực cao yêu cầu, duy có khiếu huyệt bên trong có thể chứa đựng càng nhiều khí huyết võ giả, mới có tư cách đi đụng vào những cái kia cao thâm võ đạo điển tịch. Thiên Nguyên Sơn làm võ đạo thánh địa, trong đó hội tụ đông đảo dị bẩm thiên phú võ giả, trong bọn họ rất nhiều người có thể bắt đầu từ số 0, 3-5 năm ở giữa liền có thể thành tựu võ thánh. Nhưng mà Thiên Nguyên Sơn lại là tận lực áp chế tu vi, thẳng đến thân thể, khí huyết rèn luyện đến cực hạn sau, vừa rồi cho phép đột phá. Chính là bởi vì Thiên Nguyên Sơn cái này một yêu cầu, mới khiến cho cái này 7 vị nguyên bản dị bẩm thiên phú võ giả, đến nay vẫn không có thành tựu võ thánh cảnh giới. Mà lại luân hồi phúc địa bản thân tài nguyên tương đối cằn cỗi, cứ việc Thiên Nguyên Sơn tác dụng phúc địa, nhưng ở thực tế thao tác bên trên, nhưng cũng bởi vì tài nguyên có hạn hạn chế tiến vào phúc địa tu hành danh lệch. Cái này đã là đối phúc địa tài nguyên một loại bảo hộ, cũng là đối võ giả tư chất một loại sàng chọn. Có thể tại thấp cảnh giới lúc liền thu hoạch được tiến vào luân hồi phúc địa cơ hội người, bọn họ thiên phú và tiềm lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Tạ Khuyết ban cho giọt tinh huyết này chính là vì bọn họ tẩy tinh phạt thủy, cũng là vì bọn họ gieo xuống tự nhiên đại đạo căn. Mà ở 7 người này bên trong, tiến bộ nhanh nhất thuộc về Giang Hoài. Giang Hoài khi lấy được Tạ Khuyết tinh huyết phụ trợ sau, chỉ dùng thời gian 3 tháng, liền lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo một chút gia lông. Tuy chỉ là gia lông, nhưng là khiến cho hắn hiểu ra như thế nào hái linh khí của thiên địa để bản thân sử dụng. Theo sau trong nửa năm, Giang Hoài đứng lặng tại chỗ không động, nhưng hắn hình thể nhưng lại chưa bởi vì thiếu khuyết ăn uống mà lộ ra thon gầy. Tương phản, thân thể của hắn bắt đầu ngày càng cường tráng, hắn từ giữa thiên địa hấp thu đến linh khí bị chuyển hóa thành khí huyết, khiến cho tu vi của hắn cùng khí huyết đều ở đây không ngừng mà tăng lên. Theo thời gian trôi qua, tinh huyết dần dần tại Giang Hoài thể nội bị tiêu hao hầu như không còn, thân thể của hắn vậy phảng phất trải nghiệm một trận thủy biến. Làm cuối cùng nhất một tia tinh huyết dung nhập thân thể của hắn về sau, Giang Hoài cả người phảng phất từ một tôn ngủ say trong tượng đá tỉnh lại, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại tân sinh khí tức. Hắn lúc này đã đem một thân khí huyết cô đọng đến cực hạn, áp xúc được như là sắt thép bình thường kiên cố. Tu vi của hắn đã đạt đến võ thánh phía dưới cực hạn, cũng không còn cách nào thu hoạch được mảy may tăng lên. Tại còn lại 6 vị võ giả bên trong tương tự cũng có 3 vị người nổi bật lĩnh ngộ ra tự nhiên đại đạo gia lông. Bọn hắn giống như Giang Hoài, xa vào đến nhập định, bắt đầu luyện hóa tinh huyết trong cơ thể, đồng thời từ giữa thiên địa hấp thu linh khí. Giang Hoài biết rõ, bản thân mặc dù đã bước vào tu hành đại môn, nhưng muốn đạt tới như kia huyết nhân bình thường thực lực khủng bố, còn xa xa không đủ. Vẹn vẹn dựa vào tự nhiên đại đạo bên trong thu thập thiên địa tinh hoa chi pháp, thì không cách nào nhường cho mình đi được càng xa. Hắn hiểu được, muốn từ giữa thiên địa trộm đến càng nhiều khí huyết, nhất định phải nhường cho mình thể xác tinh thần cùng thiên địa tương hợp, chân chính dung nhập vào trong tự nhiên, trở thành thiên địa một bộ phận. Chỉ có như vậy, hắn có thể tại tự nhiên chi đạo bên trên đi được càng xa, càng cao. Nói ngắn gọn, thiên địa liền tựa như một cái tông môn. Mà trước mắt bản thân, vẹn vẹn lấy một cái ngoại môn đệ tử thân phận, đứng ở nơi này cái tông môn ngưỡng cửa, có khả năng tiếp xúc được tài nguyên tự nhiên là mười phần có hạn. Nếu là có hướng một ngày, mình có thể trổ hết tài năng, trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là trở thành thân truyền đệ tử, như vậy lấy được đãi ngộ cùng tài nguyên, sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, mình cũng sẽ đạt được tông môn không chút nào giữ lại, toàn lực ứng phó vũ trọng. Như thế, bản thân mới có thể không chút kiêng kỵ từ nơi này phiến trong thiên địa hấp thu chất dinh dưỡng, khỏe mạnh trưởng thành. Mà muốn thực hiện dạng này thủy biến, một bước mấu chốt nhất chính là thân tan tự nhiên. Bước này hoàn thành, liền phảng phất là từ một cái bình thường ngoại môn đệ tử, nhảy lên trở thành trong tông môn thân truyền đệ tử, địa vị cùng thực lực đều sẽ đạt được bay vọt về trước. Chỉ bất quá, cái này thân tan tự nhiên pháp môn, lại không phải là như vậy dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ. Dựa vào trước mắt hắn cảnh giới cùng tu vi, cho dù là thân ở cái này đạo vận hiện ra ngoài luân hồi phúc địa bên trong, cũng khó có thể dựa vào bản thân thiên phú, một mình ngộ ra thần thông như vậy. Đối với bọn hắn tới nói, có thể lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo một chút ra lông, đã là một cái cực kỳ khó được chuyện. Dù sao tu vi của bọn hắn cảnh giới còn mười phần nông cạn, giống như là một cái đứa bé sơ sinh, mà tự nhiên đại đạo thì giống như một trôi vô cùng sắc bén, uy lực vô cùng thần binh lợi khí. Hiển nhiên không thể hy vọng xa vời một đứa bé vẹn vẹn bởi vì lấy được thần binh, liền có thể lập tức trở nên đánh đâu thắng đó, đại sát tứ phương. Muốn chân chính nắm giữ trôi này thần binh đầu tiên nhất định phải không ngừng mà rèn luyện bản thân, tăng lên cảnh giới, làm bản thân có đầy đủ lực lượng đi điều khiển nó. Tiếp theo còn cần học được điều khiển thần binh pháp môn, mới có thể đem tự nhiên đại đạo uy lực phát huy đến cực hạn. Trừ con đường này bên ngoài, còn có một loại khác tương đối nhanh gọn phương pháp, đó chính là mượn danh nghĩa ngoại vật. Nơi này ngoại vật chính là mình bay thẳng đến tiền bối yêu cầu pháp môn. Giang Hoài biết rõ điểm này, nguyên nhân hắn tại cảm nhận được bản thân đã đạt cực hạn sau, liền không chút nghĩ ngợi liền té quỵ trên đất, lớn tiếng nói: "3 năm kỳ hạn chưa tới, ta đã ngộ được đại đạo gia lông, còn mời tiền bối kiểm duyệt." Vừa dứt lời, hắn liền hoảng hốt ở giữa nhìn thấy phương xa chân trời vòng xoáy bốc lên, huyết sắc tràn ngập toàn bộ bầu trời, phản phất là tại đáp lại thỉnh cầu của hắn. Chương 649, Phật tử, Ma tổ. Hai chương 649, Phật tử, Ma tổ. Hai ở nơi này rất dài thời gian nửa năm bên trong, Tạ Khuyết máu lạc lại lần nữa hướng bốn phía dọc theo mấy vạn dặm xa, huyết hà cũng theo đó trở nên càng phát ra rộng rãi. Mặc dù hắn còn chưa đột phá tới thiên nhân, nhưng hắn cái này một thân hùng hậu vô cùng khí huyết, cũng đã có thể so với mấy vị đỉnh tiêm võ thần tổng cộng. Đối với những cái kia còn chưa trải qua thời gian sông dài cọ rửa thần cảnh cường giả, Tạ Khuyết hoàn toàn chắc chắn có thể dễ dàng đem bọn hắn diệt sát với dưới lòng bàn tay. Phải biết, hắn bây giờ vị trí cảnh giới, vẹn vẹn nhân tiên mà thôi. Hồi tưởng lại đương thời, bản thể hắn tại nhân tiên cảnh giới thời điểm, vậy vẹn vẹn có thể miễn cưỡng vượt qua một cảnh giới đi chiến tôn giả. Mà muốn đối phó thần cảnh cường giả, vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm, tuyệt đối không thể sự tình. Bây giờ hắn trùng tu về sau, thực lực so với lên ngày xưa càng khủng bố hơn, quả thực là nghìn lần vạn lần tăng lên. Kia vòng xoáy màu đỏ ngòm ở giữa, đột nhiên dần dần hiện ra một con tinh hồng đôi mắt. Nó thẳng tắp nhìn chăm chú về phía Giang Hoài vị trí rừng trúc bên trong, phảng phất muốn nhìn rõ trong cơ thể hắn hết thảy bí mật. Giang Hoài thân thể đột nhiên phảng phất bị vô hình gông xiềng chăm chú trói buộc, hắn cảm thấy mình vậy mà vô pháp động đậy mảy may. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tựa hồ có lực lượng nào đó bắt đầu ngao ngoe muốn động, phảng phất sẽ phải xông phá hắn thể xác, từ đỉnh đầu của hắn, lòng bàn chân, lòng bàn tay từng cái bộ vị chui ra, cái này khiến hắn trong lòng không nhịn được dâng lên một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ. Ở nơi này khẩn yếu con đầu, một tiếng tựa như thiên lôi giống như thanh âm hùng hồn đột nhiên tại Giang Hoài bên tai vang lên, để Giang Hoài trong lòng lập tức dâng lên một cô vô hình an tâm cảm giác. Hắn hít vào một hơi thật dài, cố gắng bình phục bản thân nội tâm bối rối. Không sai, thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một tia tán dương ý vị. Giang Hoài vội vàng lại lần nữa đập bên dưới ba cái khấu đầu, thanh âm bên trong mang theo vô tận cung kính cùng cảm kích. Sư phụ. Tạ Khuyết cũng không có phản đối Giang Hoài xưng hô, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong để lộ ra vẻ hài lòng. Hắn thấy Giang Hoài thiên phu thậm chí so với lúc trước Dương Chí Viễn còn muốn vượt qua không ít. Dù sao bây giờ Ma Ha giới địa vị cùng lúc trước đã khác biệt, trong đó xuất hiện kỳ tài ngút trời đủ để so sánh bên trong tiểu thế giới thiên mệnh chi tử. Giang Hoài tu vi như vậy, cho dù tu sai rồi pháp môn, cũng có thể đem nhập cảnh, liền đủ để chứng minh hắn thiên phú hơn người rồi. Mà lại hắn ở nơi này giống như cảnh giới, liền có thể cực nhanh lĩnh ngộ đến lớn đạo gia lông, dạng này thiên phú nếu như đặt ở trong tiểu thế giới, quả thực chính là hàng chí đặc kích, không người có thể địch. Tạ Khuyết tâm niệm hơi động một chút, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình vượt qua không gian hạn chế, trực tiếp đem liên quan với như thế nào ngưng kết máu lạc diệu pháp, rõ ràng in vào Giang Hoài trong óc. Pháp này tuy nói khủng bố, nhưng lại cũng không phải là dịch hành chi đạo, hắn tiền để chính là trước phải đột phá võ thánh cái này một tầng cửa khẩu. Đối với Giang Hoài mà nói, điều này cũng không phải là cái gì khó mà vượt qua chướng ngại, dù sao hắn thiên phú và thực lực sớm đã vượt ra khỏi bình thường thiên tài phạm chủ. Trong vòng một năm sau đó, cái khác sáu vị võ giả cũng đều ảo cho thấy thiên phú, toàn bộ lĩnh ngộ tự nhiên đại đạo gia lông. Mặc dù tốc độ của bọn hắn hơi thua kém với Giang Hoài, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng là đầy đủ tiếu ngạo một phương thiên chi tiêu tử rồi. Dù sao lấy bọn họ thiên phú mà nói, cho dù là không có Tạ Khuyết can thiệp, trong tương lai, bọn hắn mỗi một vị thành tựu cũng sẽ không thấp với thần cảnh. Mà bộ phận vận may tề thiên người, nếu là có cơ duyên tương trợ, càng là có khả năng đạt đến tạo hóa thần quân cảnh giới, thậm chí tiến thêm một bước. Mà Giang Hoài cũng ở đây thời gian một năm bên trong, ngưng luyện ra thuộc về bản thân máu lạc. Mặc dù cái này máu lạc chiều dài bất quá chỉ có mấy mét, đường kính càng là không bằng đầu ngón út giống như phẩm chất, nhưng cái này đối với Giang Hoài tới nói, lại là hắn đi ra tự nhiên đại đạo bước đầu tiên. Nếu là tu hành máu lạc chi pháp, như vậy những người kia tự nhiên không thể như là thường ngày bình thường toàn bộ tụ tập tại cùng một chỗ rồi. Dù sao loại này tu hành phương thức thật sự là quá mức bá đạo, có thể nói tại một phương trong thiên địa, chỉ cần một người tu hành cũng đã vậy là đủ rồi. Máu lạc tu hành cần hấp thu giữa thiên địa khí huyết vì tư lương, nếu là có nhiều người đồng thời tu hành, thế tất sẽ tạo thành tài nguyên tranh đoạt cùng xung đột. Chỉ cần máu lạc tu hành đầy đủ bí ẩn, không trước đó liền bị người phát hiện phát giác, như vậy người tu hành liền có khả năng ở nơi này phương trong thiên địa sống tạm ngàn năm và năm, liên tục không ngừng hấp thu khí huyết, khiến cho cái này nguyên một phương thiên địa đều sẽ trở thành hắn tu hành tư lương. Mà theo thời gian trôi qua, mảnh này thiên địa cũng sẽ dần dần lâm vào trong biển máu, bị máu lạc cùng máu loãng bao trùm thôn phệ. Đương nhiên cho dù là vậy còn không có đạt tới kinh khủng như vậy tình trạng. Hắn biết rõ tu hành máu lạc chi pháp bá đạo, bởi vậy phá lệ cẩn thận. Mặc dù loại phương pháp này danh xưng tự nhiên đại đạo, nhưng Tạ Khuyết trong lòng rất rõ ràng, hắn chỗ tuân theo tự nhiên đại đạo cuối cùng chính là muốn đi hướng Ngô Tức tự nhiên cảnh giới, cùng giữa thiên địa hình thành một loại ngươi chết ta sống cạnh tranh quan hệ. Ở nơi này luân hồi phúc địa bên trong, bởi vì Thiên Nguyên Sơn trưởng khống thiên đạo, vẫn còn không có cái gì vấn đề quá lớn. Hắn cũng sẽ không thật sự thất đức đến đem toàn bộ luân hồi phúc địa đều thôn vệ hầu như không còn. Nhưng một khi rời đi cái này luân hồi phúc địa tiến vào ma ha giới, nơi đó thiên đạo liền tất nhiên sẽ không khoan dung hắn như vậy làm ẩu. Bởi vậy Tạ Khuyết ở trong lòng nghĩ ngợi, nên cần cho mình cố này máu lạc thân thể tìm thích hợp vật dẫn mới tốt. Mà cái này vật dẫn, chí ít cũng là một phương tiểu thế giới. Còn như tại ngoại giới bản thể, liền bảo trì bây giờ trạng thái thuận tiện rồi. Cái này biển máu chi thân cũng sẽ trở thành ngày khác sau cường đại nhất thủ đoạn. Đợi 3 năm kỳ hạn quá khứ, 7 vị võ giả đã là đều tu thành máu lạc. Bọn hắn mỗi người một nơi, các tu các. Làm trong đó đại sư Minh Giang Hoài, tu vi tiến độ vậy tự nhiên là nhanh nhất. Hắn đã là đem máu lạc dọc theo 100 mét xa, khiếu huyệt bên trong tiếp tục khí huyết tốc độ vậy so với bình thường võ thánh mà nói nhanh lên gấp mấy lần. Nhưng hắn lúc này cũng đã biết được lúc trước kia huyết nhân cũng không phải là sư tôn, kia mà huyết hạ mới là hắn thân thể. Cái này khiến Giang Hoài ngày đêm có ngủ, nhưng là để hắn càng phát ra khích lệ bản thân, chỉ vì có thể có một ngày ngưng kết ra cùng sư tôn bình thường ao máu ra tới. Ngoại giới Dương Chí Viễn thông qua Tạ Khuyết cho cái này 7 vị võ giả truyền đạo, ngược lại là lĩnh ngộ ra không ít đồ vật. Hắn không nhịn được từ đấy lòng nói một câu xúc động, Phật tử thiên phú và tài tình đích thật là tuyệt thế vô song. Như vậy nghịch thiên pháp môn cũng đều có thể nghĩ ra được, mà lại hắn đi gây nên vậy đều phù hợp võ đạo yếu nghĩa, trừ xem ra quỷ dị một chút, đích thật là không có lời nói. Bất quá Dương Chí Viễn vô cùng rõ ràng đất biết đạo, nghịch thiên như vậy pháp môn, chính là bởi vì hắn mạnh mẽ quá đáng, quá mức siêu việt thông thường, cho nên tất nhiên sẽ không vì thương thiên dung thân nạn. Chính hắn đã thành tựu võ đạo thiên nguyên, thân thể ngang qua thời không xung dài, tùy tiện nhỏ xuống một điểm khí huyết, đều có thể nhóm lửa một phương tiểu thế giới. Bởi vậy, đối với như vậy một cái pháp môn, hắn mặc dù cảm thấy sợ hãi thán phục bội phục, nhưng lại cũng không có quá lớn tất yếu vì nó tuyển chọn chủ tu. Dù sao mỗi người võ đạo chi lộ đều là độc nhất vô nhị, thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Cũng chỉ có đi ra thuộc về bản thân đạo mới có thể đột phá thiên nguyên, thành tựu vũ quân. Dương Chí Viễn biết rõ điểm này, cho nên cũng sẽ không mù quáng mà truy cầu người khác pháp môn, mà là sẽ thủ vững độc thuộc võ đạo của mình. Hắn khẽ thở dài một cái, bên người quan kỳ thấy thế, nhếch miệng lên một vẻ ý cười, Phật tử rốt cuộc là có bực nào bản sự, vậy mà có thể để ngươi còn chưa tới thời gian 10 năm. Không, thậm chí chỉ là ngắn ngủn hơn 10 ngày, liền đã vui lòng phục tùng, cam bái hạ phong rồi. Luân hồi phúc địa bên trong tuy nói là đi qua tiếp cận thời gian 20 năm, nhưng ma ha giới lại là mới trôi qua hơn 10 ngày. Cái này khiến quan kỳ một trận cảm thấy ngoài ý muốn, hắn không rõ ràng luân hồi phúc địa bên trong đến cùng xảy ra cái gì. Nhưng Thiên Nguyên Sơn nếu là trực tiếp nhận vua, thừa nhận Phật tử địa vị, vậy đã nói rõ Phật tử tất nhiên có cái gì siêu việt bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng thủ đoạn. Dương Chí Viễn lắc đầu, một cái búng tay hóa thành linh quang, đem chính mình biết được toàn bộ nội dung đều bắn tới quan kỳ thần hồn bên trong, chính ngươi nhìn liền biết rồi. Cũng không biết, ngươi đến tột cùng là tìm đến chính là Phật tử vẫn là ma tổ a. Chương 650, Minh Quang Giới chương 650, Minh Quang Giới quan kỳ tình tế dò xét qua sau, lông mày không tự chủ được khóa chặt lên, sắc mặt để lộ ra mấy phần ngưng trọng, phương pháp này, quả thật coi là một môn võ công, nhưng mà, lời của hắn tại lúc này hơi có vẻ do dự, tựa hồ khó mà tìm tới thích hợp ngôn từ đến tiếp tục trình bày. Nhưng cái này dừng lại vẫn chưa ảnh hưởng Dương Chí Viễn lý giải, bởi vì hắn đã từng có tương tự ý nghĩ. Dù sao Phật tử hiện nay chỗ tu cái này máu lạc, biển máu chi pháp, cơ hồ là cần lấy cả một cái thế giới làm tầm bổ. Loại này tu hành phương thức, chợt nhìn phía dưới, tựa hồ có chút chệ hướng chính đạo, nhưng kỳ thực bên trên không hấp thu thực vật nội sinh, cơ lời nói, cơ hồ cùng chính thống đạo pháp võ công không có cái gì khác nhau, đều là hấp thu thiên địa tinh hoa mà thôi. Chỉ là pháp này bá đạo, quả thực là làm người giận sôi, khiến cho phổ cập phát triển ra đến trở nên gần như không có khả năng thực hiện. Quan Kỳ rơi vào trầm tư, hắn ánh mắt cũng là không ngừng biến hóa, cuối cùng hắn lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một tiếng, "Ai, đã đây là Phật tử truyền lại chi pháp, chúng ta vẫn là chớ có quá nhiều phỏng đoán vì tốt. Chắc hẳn Phật tử trong lòng tự có đổi núi, sáng tỏ pháp này lợi và hại vị trí, tất nhiên là sẽ không dễ dàng đem tùy tiện truyền thụ cho quá nhiều người. Tại ba vị Thiên Nguyên Vũ Quân bên trong, chỉ có Quan Kỳ cùng Dương Chí Viễn không chỉ có võ đạo tới Thiên Nguyên, càng đem đạo pháp tu luyện đến bị ngạn cảnh giới, hai người bọn họ vậy bởi vậy đứng thẳng với Ma Ha giới đỉnh phong, nó địa vị đáng tôn sùng, không khác với Lăng Giá với Vạn Sơn chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Bọn họ mỗi tiếng nói cử động, tại Ma Ha giới bên trong đều như quân vàng thước ngọc, không người dám không tuân theo. Nếu là bình thường chi pháp, bọn hắn ra lệnh một tiếng, tất nhiên sẽ không truyền ra, nhưng đã là Phật tử, bọn hắn chính là không tốt lắm đi nói, chỉ có thể ký thác với Phật tử sẽ không đem pháp này truyền ra. Dương Chí Viễn trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, "Ta Thiên Nguyên Sơn môn hạ, đã có mấy vị đệ tử tập được pháp này, hơn nữa còn là Phật tử thân truyền. Ta ngày xưa cũng không tốt đem mấy người kia tù vì phế bỏ, để tránh hắn gây nên phiền toái không cần thiết, ta ý tìm mấy chỗ xa xôi hoàng vũ tiểu thế giới, đem bọn hắn thích đáng an trí, lấy bảo đảm không có sơ hở nào." Nói đến đây nơi, hắn hai đầu lông mày lóe qua một tia bất đắc dĩ, cười khổ hiện lên ở khoe miệng, còn như Phật tử bên kia. Hắn lắc đầu, tựa hồ đối sắp gặp phải vấn đề khó cảm thấy một tia bất lực, còn cần làm phiền ngươi tự mình ra mặt khuyên giải một hai, nếu không, cái này luân hồi phúc địa sợ rằng thật muốn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh rồi. Quan Kỳ nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ nghiền ngẫm tiêu dung, thật sự là khó được, thế gian này lại còn có ngươi Dương Chí Viễn cảm thấy làm khó sự tình. Ngươi sao không tự mình thử một lần? Lấy ngươi bị ngạn tiên quân cùng tiên nguyên vũ quân tiên võ đồng tu chi cảnh, chỉ cần là tương lai pháp không ra, Phật tử chỉ sợ cũng khó mà cùng ngươi tranh phong a. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu chọc, nhưng cũng để lộ ra đối Dương Chí Viễn thực lực công nhận. Dương Chí Viễn cắn chặt hàm răng, hắn thẳng thắn mở miệng nói, hai người chúng ta tương giao nhiều năm, cứ việc quá khứ trong năm tháng ngươi ta thường xuyên đối chọi gay gắt, nhưng ta vậy đưa ngươi Quan Kỳ xem như là một có thể thổ lộ tâm tình người. Ta liền nói thẳng cùng ngươi, Phật tử nắm giữ tương lai pháp, có được cắt đứt chúng ta bị ngạn cường giả trụ quang ăn khớp năng lực. Quan Kỳ nghe lời ấy, không khỏi khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời. Hắn nháy mắt rõ ràng vì sao Dương Chí Viễn tại lúc trước gặp tương lai pháp một cách sau, đến nay cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối Phật tử có chỗ mạo phạm. Dù sao một khi bị ngạn cường giả trụ quang tại thời gian sông dài bên trong mất đi ăn khớp, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn mất đi bất tử chi thân cùng cấp với tại bản thân phía trên nhiều hơn một cái sơ hở chí mạng. Dương Chí Viễn lần nữa thở dài một tiếng, "Bất quá ngươi vậy yên tâm, ta đã bắt đầu tìm kiếm bổ cứu chi pháp, không lâu ta liền có thể lần nữa khôi phục căn cấp rồi. Chỉ là cảm giác kia, hy vọng đừng có lần sau." Dương Chí Viễn tiếp theo nói, nhưng nói trở lại, cái này tương lai pháp uy lực, sợ rằng ở nơi này thế gian không có vị nào tiên quân không sợ. Quan Kỳ tràn đầy đồng cảm gật đầu. Quả thật, cho dù là chúng ta bực này ngưng kết bị ngạn chi hoa tồn tại, sợ là cũng vô pháp dung chuyển bị ngạn trụ quang. Lúc này Dương Chí Viễn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, "Bất quá, ngươi nói, Phật tử hắn, thật sự vẹn vẹn chỉ là Phật tử sao?" Quan Kỳ nghe vậy, không khỏi híp mắt lại, "Ngươi lời ấy ý gì?" Dương Chí Viễn mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần thần bí cùng nghiền ngẫm, "Ngươi còn nhớ rõ, ngươi mới gặp Phật tử thời điểm có thể hay không từng dâng lên qua một tia phản phất cảm giác đã từng quen biết?" Quan Kỳ nhưng như cũng ra vẻ hồ đồ, bày ra một bộ vô tội bộ dáng, "Cái gì cảm giác quen thuộc? Người ta đều biết kia là mới gặp, từ đâu tới quen thuộc câu chuyện. Ngươi chớ có tự dưng suy đoán, rối loạn tâm thần." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu chọc, ý đồ đem chủ đề từ nơi này một nhạy cảm vấn đề bên trên dẫn ra. Dương Chí Viễn chậm rãi thu liễm lại khỏe miệng ý cười, thần sắc trở nên ngưng trọng mà thâm trầm. Hoài nguyện tử tiền bối từ Phật Hoàng lập xuống ước định đến nay, trăm vạn năm thời gian lưu chuyển, hắn từ đầu đến cuối với hư không tìm kiếm lấy thế giới khác tung tích, nguyên nhân còn chưa hiện thân. Còn như Phật Hoàng bên người những cái kia từng cùng hắn thân cận người, hoặc là đã đi tới phần cuối của sinh mệnh, thọ nguyên hao hết, hoặc là căn bản chưa từng hữu duyên nhìn thấy Phật tử một mặt. Đại nhật từ bên trong mấy vị kia, bọn hắn cũng bất quá là Phật Hoàng hóa thân thu đệ tử, chưa từng thực sự được gặp chân chính Phật Hoàng. Mà Hoàng Nho cùng Nông Thủy Long Quân hai vị Phật Hoàng hóa thân, càng là theo Phật Hoàng đột nhiên mất tích, cùng nhau biến mất ở mảnh này giữa thiên địa. Như thế nói đến, ở nơi này thế gian, ngoại trừ ngươi ta hai người bên ngoài, đã biết do Phật Hoàng chân dung, lại tận mắt chứng kiến qua Phật tử phong thái, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có lẽ chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Quan Kỳ nghe vậy, chậm rãi nâng mí mắt, ngươi là muốn nói Phật tử kỳ thật chính là ngày xưa Phật Hoàng, là hắn lấy một loại chúng ta khó mà tưởng tượng phương thức trọng sinh trở về. Chương 650, Minh Quang giới 2 chương 650, Minh Quang giới 2 Dương Chí Viễn nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra tinh mang, ta nghĩ ngươi trong lòng cũng sớm đã có suy đoán như vậy, không phải sao? Nếu không, lấy ngươi Quan Kỳ cơ trí cùng cẩn thận, như thế nào lại dễ dàng như vậy công nhận cũng tuyển định Phật tử đâu? Quan Kỳ thật sâu thở ra một hơi, khẽ khẽ lắc đầu, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, ngươi có lẽ là lo xa rồi, ta vẫn chưa từng có ý nghĩ như vậy. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác nặng nề. Ta là từng tận mắt nhìn thấy, cựu Phật nhóm đủ cháy lên tiếng hỏa, lấy ba thiên Phật hỏa tướng Phật Hoàng thân thể triệt để đốt hết. Nghe vậy, Dương Chí Viễn con ngươi co rụt lại, ngươi nói cái gì? Ngươi thấy tận mắt? Quan Kỳ khẽ gật đầu, tiếp theo lời nói, hắn sau liền có 18 la hán hóa thân thành 18 khẩu quan tài. Cựu Phật nhóm đem Phật Hoàng thi hải phân liệt, cũng phân biệt tính cả ba thiên Phật lửa đồng loạt đem Phật Hoàng thi thể táng với cái này 18 khẩu trong quan tài. Cho nên ngươi nói, Phật Hoàng là chết vẫn là chưa chết? Dương Chí Viễn nghe lời ấy, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi thật sự chính mắt thấy đây hết thảy sao? Quan Kỳ lần nữa nhẹ gật đầu, đôi mắt chỗ sâu phảng phất có vô số quá khứ xuất hiện ở cuộn cuộn, không sai, một màn kia ta đến nay rõ mồn một trước mắt. Khi đó Phật Hoàng đã bị tâm ma vây khốn, lâm vào điên cuồng tình trạng. Thực lực của hắn, cho dù là đã đạt đến ngưng kết ba đóa bị ngạn chi hoa cảnh giới cường giả, cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nhưng mà mặc dù là như thế cường đại Phật Hoàng, cuối cùng vẫn là khó mà ngăn cản cựu Phật nhóm liên thủ. Tại kia mấy trăm vị tạo hóa cảnh, vị ngạn cảnh cường giả vây công phía dưới, toàn bộ thời gian sông dài cũng vì đó run rẩy, phảng phất muốn sụp đổ bình thường. Kia quần quận trụ quang chi lực cơ hồ đem hư không quay lại đến mấy tỷ năm trước đó, kinh khủng như vậy vây công phía dưới, cho dù là Phật Hoàng cũng khó có thể đào thoát vẫn lạc. Dương Chí Viễn cao mày, nghi hoặc mà hỏi, cựu Phật thế lực cường đại như thế, ngươi đến tột cùng lại như thế nào chạy thoát? Quan Kỳ khe khẽ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia may mắn, là lão Phật, hắn xuất thủ cứu ta một mạng. Mà lại những cựu Phật kia mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng bọn hắn đối lão Phật lại tràn đầy kiêng kỵ. Cho dù là bọn hắn liên thủ giết chết Phật Hoàng, cũng không dám tùy tiện đối lão Phật xuất thủ. Trong lòng hai người đều hiểu, những này cựu Phật sở dĩ không dám đối lão Phật độc thủ, nguyên nhân chân chính nằm ở lão Phật thân phận đặc thù. Hắn tương đương thế là tương lai Phật ở nơi này thế gian người phát ngôn, có được không thể coi thường địa vị. Bọn hắn giết ngày xưa Phật Hoàng, cái này không có cái gì, tương lai Phật có thể làm tương lai pháp một lần nữa tìm truyền nhân. Quan Kỳ tiếp tục nói, nhưng mà nếu là bọn họ dám can đảm xuống tay với Hoàng Mi lão Phật, kia không thể nghi ngờ là đang gây hấn tương lai Phật uy nghiêm rồi. Nói đến đây, Quan Kỳ thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường, lão Phật từng có một lời, hắn nói Phật Hoàng vẫn chưa hoàn toàn vẫn lạc. Dương Chí Viễn trong mắt lóe ra truy nguyên quan mang, truy vấn, lão Phật trừ đề cập Phật Hoàng chưa hoàn toàn vẫn lạc bên ngoài, còn lộ ra cái khác cái gì tin tức sao? Quan Kỳ khe khẽ lắc đầu, hai đầu lông mày toát ra một tia hoang mang, lão Phật lời nói luôn luôn như vậy thâm thúy, ta đến nay cũng không có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo hắn ý đồ chân chính. Bất quá, nói đến Phật tử hình dạng cùng khí chất, thật sự là hắn cùng ngày xưa Phật Hoàng có 8 phần tương tự. Lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy Phật giờ thí, trong lòng không nhịn được dâng lên một cô mãnh liệt rung động, phảng phất thấy được Phật Hoàng trọng sinh. Nhưng mà, khi ta quan sát tỉ mỉ sau, lại phát hiện Phật tử cùng Phật Hoàng ở giữa vẫn là tồn tại không nhỏ khác biệt. Đặc biệt là tại khí chất phương diện, Phật tử lộ ra càng thêm trầm ổn nội liễm, không có Phật Hoàng năm đó phong mang tất lộ. Đây là bởi vì tạ khuyết tại thời gian sông dài bên trong cùng Kế Đô Thiên Quân chiến đấu bất thế, lại dung hợp Kế Đô tinh mệnh cách nguyên nhân, khiến cho tạ khuyết khí chất càng thêm thâm trầm phức tạp. Nguyên nhân Quan Kỳ tự nhiên không thể nhận ra cảm thấy ra tạ khuyết khí tức biến hóa. Dương Chí Viễn nghe vậy, chậm rãi nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, ta từng nhiều lần gặp qua Phật Hoàng hình dáng, từ tướng mạo nhìn lại, Phật tử cùng hắn đích xác đã 10 phần đến gần. Phật Hoàng cùng Phật tử ở giữa, tất nhiên tồn tại một loại nào đó khó nói lên lời ràng buộc. Mối liên hệ này, có lẽ chính là giải khai Phật Hoàng sinh tử chi mên nơi mấu chốt. Quan Kỳ bất đắc dĩ thở dài, hai đầu lông mày để lộ ra một tia hoang mang, Phật tử lai lịch, thật sự là khó mà nắm lấy. Hắn trời dáng thời điểm, trên người trụ quang như thế hỗn loạn, hiển nhiên là từ tương lai xa xôi quay lại mà tới. Nhưng cụ thể vượt qua bao nhiêu năm thời gian, lại là không thể nào biết được. Mà lại Phật tử tựa hồ vậy mất đi liên quan với tương lai ký ức, không nhớ rõ cái gì đổ bật rồi. Dương Chí Viễn suy đoán nói không chừng, Phật tử chính là Phật Hoàng tương lai phục sinh về sau cũng quay lại thời không đến đây. Khả năng này, mặc dù ly kỳ, nhưng là không thể hoàn toàn bài trừ. Quan Kỳ nghe vậy khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý hắn lại lời nói, bất quá lấy Phật Hoàng kia kinh thế hai tục thiên phú, vô luận hắn trải nghiệm cái gì, đều lẽ ra đã ngưng kết ra đạo quả, tu vi viễn siêu trăm vạn năm trước chính mình. Có thể Phật tử lại tựa hồ như vẫn chưa đạt tới loại cảnh giới đó, hắn đạo pháp tu vi vẫn như cũ chỉ dừng lại ở bị ngạn, võ đạo càng là còn chưa kịp niết bàn. Cái đề tài này, đến tận đây liền có một kết thúc. Chỉ là thời gian sông dài như một đầu không thể nghịch chuyển dòng lũ, hai người vô luận như hà sai đo, đều không thể tưởng tượng đến tạ khuyết đúng là từ xa xôi quá khứ xuyên qua mà tới. Dương Chí Viễn ngược lại hỏi, như vậy, ngươi tiếp xuống dự định thế nào làm? Quan Kỳ không chút do dự hồi đáp, đã ngươi đã thừa nhận Phật tử thân phận, như vậy, đem ma ha giới đại quyền giao cho hắn, chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Đây là chúng ta đối lao Phật cùng tương lai Phật quyết định, cũng là chúng ta đối tương lai mong đợi. Dương Chí Viễn ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, mang theo vài phần thâm thúy, ngươi đúng như thư này mà hắn sao? Quan Kỳ bất đắc dĩ than ra một hơi, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ kiên định, ta tin hắn. Có lẽ cái này vẹn vẹn một loại trực giác, nhưng ở trong lòng ta, phần này trực giác lại như là bản thạch không thể phá bỡ. Dương Chí Viễn mỉm cười, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức, lấy ngươi bây giờ tu vi, bên trên có thể đạt tới thiên ý chi đỉnh, bên dưới có thể dò xét hoàn tuyển, trực giác của ngươi há lại sẽ vẹn vẹn một loại đơn giản cảm giác đâu? Quan Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, nút từ bên trong mang theo vài phần cảm giác cấp bách, thời gian đã rất khẩn cấp, đích xác cần Phật tử đứng ra chủ trì ma ha giới đại cục, kết thúc cái này mấy chục vạn năm loạn tượng rồi. Dương Chí Viễn nghe vậy, đông nhiên sững sờ, hai đầu lông mày lóe qua một tia nghi hoặc, ngươi đây là ý gì? Quan Kỳ vẻ mặt nghiêm túc nói, Hoài Nguyệt Tử tiền bối trước đây không lâu truyền đến tin tức, Minh Quang giới đã thành công ngưng kết ngàn phương địa tiên giới mạnh mẽ. Sợ rằng không lâu về sau, một trận liên quan đến ta ma ha giới vận mệnh chiến tranh liền sẽ giáng lâm. Dương Chí Viễn lông mày chăm chú nhăn lại, trong giọng nói mang theo vài phần không hiểu, thế nhưng là Minh Quang giới không phải đã sớm bị hư không ăn mòn sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phảng phất ý thức được cái gì, ngươi ý tứ, chẳng lẽ là? Quan Kỳ nói, không sai, Minh Quang giới đã triệt để dung nhập hư không, nếu là bọn họ có thể thôn phệ ma ha giới lời nói, sợ là có không ít người đều sẽ đạt được hư giới ban thưởng. Hư giới ban thưởng, cơ hồ có thể nói là hư không các sinh linh tối trung cực truy cầu rồi. Bọn hắn thân tan hư không, hư giới ban thưởng liền có thể trực tiếp để bọn hắn có được kinh khủng hơn thực lực, cái gì bình cảnh đều là không tồn tại. Dương Chí Viễn hít sâu nhập một hơi, Minh Quang giới liền xem như dung nhập hư không, cũng không dám đối ma ha giới có ý tưởng. Sợ là không ngừng như thế đơn giản. Quan Kỳ gật đầu, không sai, sau lưng của bọn hắn có cựu Phật nhóm ủng hộ. Nếu không phải như thế, bọn họ thiên quân số lượng thậm chí không kịp chúng ta một nửa, làm sao tới đây? Giống như dũng khí hai người tiếp tục thương nghị một phen về sau, chính là quyết định thông cáo toàn bộ ma hà giới, thừa nhận Phật tử chi địa vị, vậy quyết định đem Tạ Khuyết từ phúc địa bên trong mời ra, dù sao lấy hắn khuyết trường tốc độ đến xem, sợ là không xuất thiên năm thời gian, toàn bộ phúc địa đều sẽ bị hắn thôn phệ trống không. Chương 651, Già Chiên Diên Phật. Chương 651, Già Chiên Diên Phật. 3 ngày sau, Vô Âm Chủ mang theo Thiên Nguyên Sơn liên hợp lên tiếng, hướng toàn bộ ma ha giới tuyên cáo Phật tử quy đến, vẫn chưa ma ha chi chủ. Một tiếng này giống như xuân lôi chợt vang, với giới bên trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng, khiến vô số tu sĩ vì đó động dung, nghị luận ầm ĩ. Dù sao Vô Âm Chủ cùng Thiên Nguyên Sơn vẫn luôn không hợp nhau lắm, bây giờ có thể liên hợp đến một đợt, là đủ nói rõ tình thế trọng yếu rồi. Người để tại phúc địa bên trong Tạ Khuyết, đối với lần này phiên ngoại giới sóng to gió lớn lại hồn nhiên không hay. Hắn duy nhất cảm nhận được là quanh mình linh khí trong thiên địa khôi phục trước kia rồi dạo, thậm chí càng hơn lúc trước, nồng nặc cơ hồ muốn ngưng là thất chết. Biến hóa này để Tạ Khuyết đã biết được, Thiên Nguyên Sơn một phương trung quy là lựa chọn nhượng bộ cùng thần phục. Tuế Nguyệt tung dung, trong ngay mắt, phúc địa bên trong lại là mấy chuyến xuân thu càng trồng. Giang Hoài đã là tu thành ao máu, bây giờ kích thước không lớn, nhưng là đã như một phương tiểu hồ. Mà Tạ Khuyết máu lạc, càng là bao trùm trọn vẹn 50 vạn dặm rộng lớn địa vực, đem quanh mình hết thảy chất dinh dưỡng cùng linh khí đều vây nốt trong đó. Ngày xưa ao máu, bây giờ vậy đã lột vỏ thành kéo dài 300 dặm sông dài. Lại huyết thủy này không ngừng hướng phía dưới thẩm thấu, xâm nhập sâu trong lòng đất, khiến cho huyết hà chiều sâu trở nên thâm bất khả chắc. Nhưng mà này còn là Tạ Khuyết chậm lại huyết trương cử chỉ, nếu không phải như thế, huyết hà chiếm cứ khu vực, sợ rằng sớm đã là hiện nay 3 năm lần có thừa. Tạ Khuyết đây cũng là nghĩ tới đây luân hồi phúc địa không chỉ là một phương tiểu thế giới, hắn càng có được tăng tốc độ thời gian trôi qua, đạo vận hiện ra ngoài tác dụng, tuy nói trong đó tài nguyên thiếu thốn, nhưng là coi là một phương tu hành bảo địa rồi. Nếu là bị bản thân hủy đi, cũng là quá mức đáng tiếc. Dù vậy, Tạ Khuyết thực lực vậy đã kéo lên đến nhân tiên chi đỉnh, chỉ cần lại phóng ra một bước, liền có thể bước vào thiên nhân cảnh giới. Bước này vượt qua, đối với bình thường võ giả mà nói, không thể nghi ngờ là khó như lên trời, cái này cần bọn hắn thân hợp thiên địa, cảm ngộ hư vô mở mị thiên địa từ bực, mới có thể dòm hắn con đường. Nhưng đối với Tạ Khuyết mà nói, đây cũng là lại cực kỳ đơn giản sự tình, hầu như không tồn tại bất luận cái gì bình cảnh cùng trở ngại. Dù sao tu luyện cái này máu lạc chi pháp, chính là lấy lĩnh ngộ thiên địa, tự nhiên là điều kiện tiên quyết. Mà khi Tạ Khuyết thuận lợi đột phá tới thiên nhân sau, thực lực của hắn vậy đem lần nữa bay vọt. Thiên nhân có thể tại bản thân xung quanh ngưng kết ra nguyên tử trận vực, đối với Tạ Khuyết mà nói, hắn hình thể đã cùng huyết hà hòa làm một thể, kia nguyên tử trận vực lớn nhỏ, tự nhiên cũng theo đó mở rộng đến huyết hà trô đến khu vực. Mà nguyên tử trận vực cường độ thì cùng khí huyết tràn đầy trình độ cùng một nhịp thở, điểm này đối với Tạ Khuyết tới nói, càng là chiếm hết ưu thế. Bây giờ Tạ Khuyết tại đột phá đến thiên nhân sau, có được dựa vào tự nhiên đại đạo mà thành máu lạc, máu tươi đại đạo ngưng kết mà thành huyết hà, tuy là sáu cảnh, nhưng là tay cầm hai loại đạo vận pháp tắc, thực lực đã đủ để sánh vai thần quân liệt kê. Mà tự nhiên đại đạo chỗ biến hóa ra máu lạc, không chỉ có dấu vô tận sinh cơ cùng vô tận biến hóa, càng có khả năng thông qua nguyên tử trận vực, một lần hấp thu mấy chục vạn giảm phạm vi bên trong linh khí, khiến cho Tạ Khuyết bất luận chịu đến bao lớn tổn thương, đều có thể cực nhanh bổ sung tinh huyết, cũng có thể dựa vào này bộc phát ra cực kỳ khủng bố một kích. Bất quá hắn tại cái khác chí cường đại đạo trước đó, vậy cũng là không được cái gì. Dù sao có thật nhiều đại đạo chỉ có đạt tới bị ngạn thần quân cảnh giới, mới có thể sơ bộ chạm đến, mà những này đại đạo bên trong mỗi một cái, thật sâu độ cùng chiều rộng đều xa xa vượt qua tự nhiên đại đạo. Chỉ là tự nhiên đại đạo cùng Tạ Khuyết trước mắt tu luyện pháp môn dị thường phù hợp, khiến cho hắn có thể đem uy lực phát huy đến cực hạn. Tại Tạ Khuyết dễ như trở bàn tay vượt qua cái này đạo thiên nhân bình chướng về sau, hắn khiếu huyệt nội nguyên tử bỗng nhiên cùng thiên địa bắt đầu cộng minh. Chỉ một thoáng, toàn bộ huyết hà bên ngoài bị một tầng vô hình trận vực bao phủ. Cùng lúc đó, vô số máu loang ở nơi này tầng trận vực bao vào, bắt đầu kịch liệt tấm lên, trong chốc lát cháy lên hừng hực vô gian kiếp lửa, hỏa diễm bên trong ẩn ẩn để lộ ra mới sinh cơ, phản phất có một loại nào đó sinh mệnh ngay tại trong đó lặng yên thanh nén. Huyết hà bên trong, mỗi một giọt tinh huyết đều ở đây trong đụng chạm kích phát ra càng thêm dồi dào sinh cơ, cỗ này sinh cơ như là mãnh liệt thủy triều, không ngừng thúc giục hỏa diễm trở nên càng thêm nóng bỏng, đem toàn bộ trăm dặm huyết hà đều đun sôi rồi. Chỉ là đáng tiếc là máu lạc phía trên cũng không từ trường thôi phát, cứ việc máu lạc đã kéo dài đến hơn 500.000 dặm bên ngoài, nhưng những này máu lạc đối với hắn mà nói, càng giống là nhục thân bên ngoài vũ khí sắc bén, pháp bảo, cũng không phải là thân thể kéo dài. Nguyên nhân tại huyết hà bên ngoài vẫn chưa hình thành nguyên tử trường vực. Dù vậy, bao trùm toàn bộ huyết hà trận vực đã đầy đủ kinh khủng. Lúc này huyết hà bên trong, huyết diễm cháy hùng hực, tựa như tận thế chi hỏa, mà ở giữa chạy xuôi là rất nhiều thâm ảo khó lường đạo vận, bọn chúng đan vào một chỗ, huyết diễm nhảy lên ở giữa như có cái gì đồ vật muốn bắn ra. Nếu là có thể để Giang Hoài mấy người tới đây, nhất định có thể từ có trồng thu hoạch. Tại thời khắc này, Tạ Khuyết trong thoáng chốc phảng phất xuyên qua rồi thời không giới hạn, hắn bắt được máu Hà Nội sinh mệnh nhịp đập, tựa như thế giới sơ tích, vạn vật nảy sinh. Quyến tộc. Tạ Khuyết trong lòng đống nhiên xuất hiện như vậy một cái từ. Đây cũng không phải là hắn trống rông phán đoán, mà là nguyên với hắn ở trong sách cổ ngẫu nhiên đọc qua đến một đoạn ghi chép. Cái gọi là quyến tộc chính là thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân thời điểm, những cái kia tiên thiên thần ma nhóm sinh mà cường hành, từ đó bạn sinh ra tới một chút thứ cấp sinh mệnh. Vậy chỉ có như vậy vĩ đại sinh mệnh mới có thể bạn sinh ra tới quyến tộc. Chính như Long Phượng hai tộc, bọn chúng chính là do tổ Long cùng Phượng Hoàng chỗ dựng dục quyến tộc. Đồng dạng, Thiên Duy thần quân sở thuộc huyết tộc, cùng với kia tính tộc, cũng đều là hư không ở giữa một vị nào đó vĩ đại tồn tại quyến tộc. Liền ngay cả Tạ Khuyết đã từng có may mắn gặp giao nhân nhất tộc, đó cũng là do côn bằng ác niệm cái gọi là quỷ hải lão tiên hóa sinh quyến tộc. Bất quá như vậy sinh mệnh rung động không có tiếp tục bao lâu, chính là ngừng nghỉ xuống tới. Tạ Khuyết biết rõ, mình thực lực tại đồng bậc bên trong đã vô địch, liền xem như vượt cấp cũng có thể vượt qua mấy giai, khí huyết tràn đầy càng là cổ kim hiếm thấy, không người có thể hơn hắn. Nhưng muốn sinh ra quý tộc, cũng không phải là thực lực của hắn không mạnh, mà là cấp độ sống còn chưa đủ cao cấp. Chỉ có những cái kia từ sinh ra ban đầu, liền hoàn chỉnh nắm giữ một môn đại đạo chí cao sinh mệnh, mới có thể dựng dục ra thuộc về bản thân quý tộc. Mà bản thân khả năng còn cần tiếp tục diễn hóa, cho đến cùng những cái kia vĩ đại sinh mệnh cùng một cấp độ, phương mới có thể xuất hiện quý tộc. Chương 651, Già Chiên Diên Phật 2 chương 651, Già Chiên Diên Phật 2 đang lúc này, bản thể hắn quanh mình nguyên bản nồng nặc xương máu dần dần tan đi, lộ ra hắn kia gần gũi ba trượng chi cao hùng vĩ hình thể. Hắn ngẩng đầu ngưỡng vọng thương cung, chỉ thấy một con tre khuất bầu trời bàn tay khổng lồ vắt ngang chân trời, cơ hồ đem nửa bầu trời đều bao phủ ở tại âm ảnh phía dưới. Huyết hà phía trên vậy đống nhiên cuồng phong gào thét, nguyên bản sôi trào máu loãng bị quét được sóng cả mấy liệt, phản phất muốn tránh thoát trói buộc, phóng hướng chân trời. Bọng máu tại trong cuồng phong không ngừng giãn nứt, trên đường chân trời con kia khủng bố bàn tay khổng lồ vậy ngắn ngủi phản chiếu tại vô số bọng máu bên trong. Đây là Dương Chí Viễn phát giác được phúc địa nội bộ phát sinh kịch liệt biến động, con ngươi không tự chủ được đột nhiên co rụt lại. Một cỗ lại khí tức cổ xưa lặng yên tràn ngập ra, kia là nguồn gốc từ cựu Phật khí cơ. 300 dặm dài rộng huyết hà, vốn nên là bao la hùng vĩ đến cực điểm, mà giờ khắc này nó bẹn bẹn chiếm cứ kia vắt ngang chân trời cự trưởng 1/5 vị trí, lộ ra nhỏ bé mà nhỏ nhặt không đáng kể. Ở nơi này một sát na, nguyên bản bình tĩnh chạy xuôi 100 dặm huyết hà phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, nháy mắt hóa thành lao nhanh không thôi triều tịch, vô số giọt máu đằng không mà lên. Dương Chí Viễn thần sắc tại thời khắc này trở nên ngưng trọng dị thường, ngay sau đó, một đóa che khuất bầu trời màu máu mây hình nấm tại phúc địa bên trong đằng không mà lên, kia huyết sắc mây khói như là tận thế hỏa diễm, nhiễm đỏ nửa bầu trời, kinh khủng cương phong cuốn sạch lấy vô số giọt máu, đưa chúng nó cuốn về phía vô tận thương cung. Ở nơi này huyết sắc tràn ngập thời khắc, một vệt kim sắc Phật quang như là tảng sáng rạng đông, bỗng nhiên xẹt qua chân trời, giăng khắp nơi ở giữa, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở một mảnh vàng chói lọi bên trong, đem này huyết sắc thoáng qua che đậy. Máu loang như là sôi trào dung nham, nóng rực vô cùng, nhưng mà kia Phật quang mang theo nhiệt độ cao càng kinh người hơn, trực tiếp đem máu loãng bên trong tích chứa sinh cơ bừng bừng triệt để bốc hơi hầu như không còn. Cái này Phật quang phảng phất có được vô thượng vĩ lực, những nơi đi qua, bất kể là vật chất vẫn là vô hình chi vật, đều bị hắn vô tình phân giải, hóa thành thế gian nhất là nhỏ bé, khó mà phát giác hạt tròn, hết thảy đều ở tại quang mang phía dưới về với hư vô. Cựu Phật, đến tột cùng là ai? Dám vào xâm luân hồi phúc địa? Phúc địa cái này hơn 1 triệu năm qua, bị xâm lấn vẫn là lần đầu, điều này không khỏi làm cho Dương Chí Viễn kinh sợ. Dương Chí Viễn trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn ác niệm, hắn thần niệm lôi cuốn lấy võ đạo khí phách, nháy mắt xâm nhập phúc địa hải tâm, cũng cùng luân hồi phúc địa thiên đạo móc nối lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại thiên đạo rồi rào vĩ lực phía dưới, hắn thần niệm ngưng tụ thành rồi một ngụm bảy sắc thần trùng, mang theo vô thượng uy áp, hướng phía bàn tay khổng lồ kia bên trên ầm vang rơi xuống. Đang, ông, thần trùng đông nhiên vang lên, hắn sóng âm như là kinh lôi, nháy mắt đem tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa Phật quang chôn vùi với vô hình. Mà bàn tay khổng lồ kia, vậy khoảnh khắc vô tung. Dương Chí Viễn thanh âm nương theo lấy trung vang, quanh quẩn tại giữa thiên địa, cút ra đây cho ta. Làm một vị tiên võ đồng tu người, Dương Chí Viễn thực lực đã song song đạt tới chí cảnh, cho dù là những cái kia cao cao tại thượng thiên quân, cũng khó có thể tưởng tượng hắn đến tột cùng có được đáng sợ đến mức nào lực lượng. Trừ phi là loại kiêm ngưng kết tam hoa, tại ở một phương diện khác đạt tới cực hạn đỉnh tiêm thiên quân, mới có tư cách cùng hắn phân cao thấp. Mà liên tại Dương Chí Viễn kia rồi rào như biển trụ quang đạt biển máu trên không chớp mắt, toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ giam cầm, thời gian tại thời khắc này dừng lại. Ánh mắt của hắn như nước, nhìn chăm chú trên mặt đất cái kia nhìn thấy mà giật mình trăm dặm hố to, trong lòng dũng động khó mà ức chế tức giận cùng. Hắn chưa hề ngờ tới, lại có cựu Phật tồn tại, lặng yên không một tiếng động lẹn vào hắn coi là độc chiếm phúc địa bên trong, mà hắn đối với lần này vậy mà hoàn toàn không biết gì, đây không thể nghi ngờ là đối với hắn làm phúc địa chủ nhân lớn lao trân trọng. Càng thêm làm hắn lo lắng chính là, Phật tử bóng người đã ở mảnh này giữa thiên địa biến mất vô tung vô ảnh. Dương Chí Viễn cũng rất rõ ràng, Phật tử dù người mang kinh thế chi tài, đồng thời thực lực thâm bất khả trắc, nhưng lúc này hắn bất quá là một bộ thiên nhân thân thể, tại bị ngạn bên trong cường giả cấp cao nhất trước mặt, chỉ có thể lộ ra nhỏ bé như vậy bất lực. Nhất là cái này bị ngạn cường giả tuyệt không phải hạng người bình thường, chí ít cũng là ngưng kết một hai đóa bị ngạn chi hoa. Dương Chí Viễn hít sâu một hơi, ý niệm hơi động, chủ quang từ thiên đạo bên trong phiêu tán mà ra, trong chốc lát tựa như cùng nắng sớm sương ngủ, tràn ngập tại toàn bộ thế giới. Giờ khắc này, hắn đã tính cả phúc địa thiên đạo đồng loạn, vận dụng thời gian quay lại. Đúng tại lúc này, chân trời đột nhiên tách ra vô thượng Phật quang, giống như ngàn vạn sợi kim sắc sợi tơ, từ Phật điện lưu ly mái vòm khe hở ở giữa xuyên thấu chiếu nghiêng xuống. Ngay sau đó, lại có vô số phiến xanh biếc lá sen, giống như từ hư không bạc xuống. Giờ phút này, một con quái vật lớn tự trưởng, chậm rãi từ hư không chỗ sâu nhô ra, kia là một con trang nghiêm tay phải, ngón áp út cùng ngón út có chút của lại. Ở nơi này cự trưởng rỗi ra trước mắt, thời gian phảng phất ngưng kết, nó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, ngưng tụ thành rồi một cái tay ấn. Theo tay này ấn cuối cùng thành hình, một cái ảm đạm tự nhiên kết giới trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa, đem thời không lưu chuyển một mực khóa chặt, cho dù là Dương Chí Viễn liên thủ thiên đạo thi triển quay lại thời gian chi thuật, vậy khoảnh khắc mất đi hiệu lực, chủ quang nháy mắt trở lại thiên đạo bên trong. Mắt thấy một màn này Dương Chí Viễn, trong lòng đột nhiên run lên, hắn nháy mắt liền nhận ra tay này ấn lai lịch, đây chính là Phật tổ tọa hạ cao độ già trên kéo dài độc hữu thần thông, lớn cảm giác đà la ấn. Đây là có thể phong ấn thời không, trấn áp vạn tà vô thượng pháp môn. Già trên kéo dài. Dương Chí Viễn nhìn xem kia quen thuộc thủ ấn, trong lòng nháy mắt sáng tỏ hết thảy, người vượt biên giới. Dương Chí Viễn trong lòng rất rõ, vị này cựu Phật bên trong vẫn còn đỉnh tiêm tồn tại, thực lực mạnh, tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng đối tới. Dương Chí Viễn hít sâu một hơi, nhường cho mình tâm thần bình phục lại. Thân hồn của hắn như là cuồng phong quét qua đại địa, ý đồ tìm kiếm mất tích Phật tử. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào tìm kiếm, liền xem như lấy thiên đạo chi lực quét sạch tứ phương, nhưng thủy chung chưa thể phát giác được Phật tử mảy may tung tích, cái này khiến hắn trong lòng không nhịn được dâng lên một tia dự cảm bất tường. Hư không ở giữa gợn sóng chật chật, ra trên kéo dài thanh âm không linh thánh khiết, tựa như từ thiên quốc tới, vương trung chi vương là chư Phật vương, thánh bên trong thánh là Phật bên trong tôn thánh. Suy nghĩ tương lai có thể nói vô vọng, tuân theo thời nay thì gọi là trí tuệ. Trừ tham sân si tức ly cầu hế, giật mình giới định tuệ tức chứng nhận niết bàn. Không tuân theo hiện tại người vĩnh chìm với sinh tử luân hồi, chứng nhận duyên phận tính người tiêu giao với giải thoát trong nước. Hư không phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ rung chuyển, bắt đầu có chút rung động. Ở nơi này rung động bên trong, ra trên kéo dài bóng người chậm rãi hiện hiện, hắn cũng không phải là lấy man lực phá vỡ không gian mà ra, dù sao luân hồi phúc địa cũng không phải là lơ lửng với trong hư không, mà là do thiên tâm ấn ký ngưng tụ mà thành. Ra trên kéo dài xuất hiện, càng giống là từ trong hư vô sinh ra, thân hình của hắn do hư ảo dần dần trở nên ngưng thực, phảng phất là từ không tới có. Ngay tại thân hình ngưng thực mấy mắt, chói mắt huyết tuyến như là lưu tinh xẹt qua chân trời, mang theo vô tận phong mang cùng sát ý, trực tiếp xuyên thấu chân không chói buộc, đem giả chiên kéo dài thân hình một phân thành hai. Giả chiên kéo dài trên thân nháy mắt tách ra một đóa chói lọi màu máu hoa sen, chân không chấn động, huyết chiều như rót, ở nơi này cực hạn hỗn loạn ở giữa, một bộ cực điểm dương cương vẻ đẹp thân thể cũng là từ huyết liên bên trong sinh ra. Hắn cụp mắt nhìn lại, kia vừa rồi bị một phân thành hai giả chiên kéo dài thân thể lúc này đã hợp hai là một, nhưng trong khoảnh khắc, giả chiên kéo dài trong thân thể máu tươi như là ngưng kết thành kim thép. Từ hắn trên thân thể vô số trong lỗ chân lông nổ bắn ra mà ra. Đây là tạ khuyết máu tươi đại đạo sở ngộ, phàm là có máu tồn tại chỗ, hắn liền có thể ý thức ký thác trong đó. Cho dù là địch nhân chi huyết, cũng không ngoại lệ. Chương 652, hiện tại Phật chương 652, hiện tại Phật cứ việc tạ khuyết thân thể này thực lực đã là làm được trước mặt cảnh giới cực hạn, lại cuối cùng khó mà dung chuyển một vị bị ngạn thiên quân. Bị ngạn chi cảnh chỗ phú cho bất tử chi thần, khiến cho hắn sở hữu khả năng thủ đoạn đều lộ ra trắng xám bất lực. Ở nơi này một ý niệm, nguyên bản tại già trên kéo dài thể nội sôi trào mãnh liệt máu tươi nháy mắt triệu hồi, hết thể cũng đều tại lúc này về với bình tĩnh, phản phất vừa rồi gợn sóng chưa hề nhấc lên qua mảy may gợn sóng. Đột nhiên ở giữa, một tôn kim sắc cự Phật hư ảnh hành không xuất thế, hắn thân thể vượt ngang thương khung cùng đại địa, già trên kéo dài vững vàng đứng ở cái này Phật ảnh chi đỉnh, giống như một vị Phật bên trong đế vương, quân lâm tứ phương. Giờ này khắc này, không chỉ có là dưới chân mảnh đất này, cho dù là vạn dặm xa, thậm chí trăm vạn dặm có hơn, cũng bị cỗ này rồi giáo Phật quang bao phủ, phúc địa bên trong phảng phất xuất hiện một vòng mới thái dương. Già trên kéo dài ngữ khí ôn hòa mà lạnh nhạt, các ngươi mù quáng truy cầu kia hư vô mở mịt ngày mai, đem chúng ta coi là lỗi thời cựu nhật Phật, trong mắt không có lòng tính sợ. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ, đã như vậy, nô liền ở nơi này hôm nay, đem các ngươi triệt để xóa bỏ, để các ngươi tương lai trở thành vĩnh viễn hư vô. Nghe vậy, Dương Chí Viễn không nhịn được cười nạo lên tiếng, thanh âm bên trong mang theo vài phần khinh thường cùng trào phúng, cuồng vọng chi đồ. Hắn mặc dù tâm tình tư dục, nhưng là rõ ràng một cái vô pháp né tránh sự thật, ma ha giới bên trong mỗi một cái sinh linh đều đã bị in dấu lên tương lai ấn ký. Chính hắn cũng không ngoại lệ. Tại đối mặt những cái kia cựu Phật lúc, bọn hắn đường ra duy nhất chính là tử chiến. Cho dù bọn hắn lựa chọn cầu xin cựu Phật nhóm qua thứ, nhưng những cựu Phật kia đã là không cần bất kỳ tín ngưỡng, càng tuyệt không hơn sẽ bỏ qua bọn hắn. Trong mắt bọn hắn bất kỳ cái gì người mang Phật pháp người, đều là nhất định phải bị triệt để thanh trừ dị đoan, lấy tiêu trừ Phật ở nơi này thế gian lưu lại cuối cùng nhất một chút dấu vết. Đây là mấy chục vạn năm trước, bọn hắn dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy giáo huấn. Những cái kia đã từng ý đồ đầu hàng cựu Phật tín đồ, cuối cùng đều không thể đào thoát bị xóa bỏ vận mệnh. Cựu Phật nhóm cũng không phải là như trong hư không thế lực như vậy, nguyện ý tiếp nhận người đầu hàng, bọn hắn theo đuổi là hoàn toàn hủy diệt, là Phật pháp triệt để tiêu vong. Dương Chí Viễn giờ phút này trong lòng âm thầm cảnh giác, hắn có thể cảm thấy được, sau lưng Phật tử mặc dù vừa rồi trốn qua một kiếp, nhưng vẫn chỉ là thiên nhân tu vi. Bởi vậy, hắn cố ý đem Tạ Khuyết bảo hộ ở phía sau. Dương Chí Viễn rất rõ ràng, bây giờ lão Phật không còn, Phật tử an nguy, trực tiếp quan hệ đến ma ha giới tương lai. Một khi Phật tử chân linh bị hao tổn, Cựu Phật nhóm chắc chắn thừa cơ quy mô sầm lớn, mà không có lão Phật che chở. Ma ha giới đem khó mà ngăn cản cỗ này sôi trào mãnh liệt thế công. Gia Chiên kéo dài nết miệng lên một vệ cười nhạt, ánh mắt bên trong lóe ra nghiền ngẫm, cuồng vọng hay không, ngươi đều có thể tự mình thử một lần, nhìn ta phải chăng danh xứng với thực. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi Phật tử điện hạ, chỗ tu chi pháp tựa hồ cùng tương lai cũng không quá nhiều liên quan. Các ngươi, sợ không phải tìm lộn người a? Gia Chiên kéo dài trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, tựa hồ đối Phật tử thân phận nắm giữ cực lớn hoài nghi. Nói xong, ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, nháy mắt xuyên thấu Dương Chí Viễn bóng người, rơi vào sau phương tĩnh tĩnh đứng lặng Tạ Khuyết trên thân. Đã như vậy, liền để bần tăng đến thay các ngươi giải quyết cái này cái gọi là giả Phật tử đi. Đối mặt già trên kéo dài uy hiếp, Tạ Khuyết lại có vẻ dị thường thong dong. Tại già trên diên phương mới một trường kia sắp rơi xuống nháy mắt, hắn đã lặng yên thi triển lòng xà hoàn thế kinh, đem tự thân lạc ấn ghi xuống. Cái này khiến hắn có thể chỉ dựa vào bộ phận trụ quang, liền có thể đem bản thân trạng thái khôi phục lại ghi chép một khắc này. Không chỉ có như thế, hắn còn tại Dương Chí Viễn bước vào phúc địa một khắc này, liền đã xem bản thể vậy triệu hoán bảo. Già trên kéo dài nói xong, hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một tấm tỏa ra ánh sáng lung linh giấy thép vàng liền khoan thai bay xuống. Cái này trương giấy thép vàng vừa xuất hiện, không gây lửa tự cháy, tách ra hào quang lộng lẫy chói mắt, đem bốn phía chiếu rọi được giống như ban ngày. Tạ Khuyết mắt thấy cảnh này, đáy lòng không khỏi dâng lên một cố dự cảm bất tường, phản phất có cái gì tai nạn sắp giáng lâm. Cùng lúc đó, Dương Chí Viễn vậy cảm thấy một trận tâm huyết dâng trào. Hắn không chút do dự thôi động thể nội pháp lực, cùng Phúc Địa Thiên Đạo sinh ra của mình, nháy mắt ngưng tụ ra một chén chuông vàng, đem hắn cùng Tạ Khuyết vững vàng bao phủ ở bên trong. Gia Chiên kéo dài tiếng nói chưa rơi, hắn dưới thân Phật ảnh liền đã giống như thủy triều mãnh liệt tới, mang theo quần quật linh cơ, phảng phất muốn đem toàn bộ không gian đều thôn phệ đi vào. Kia nguyên bản hư ảo Phật Đà bóng người, tại này cố lực lượng gia trì bên dưới, dần dần trở nên ngưng thực lên, tựa như một tôn chân chính Phật Đà giáng lâm nhân gian. Một đạo hờ hững mà uy nghiêm ánh mắt, từ cái này kim sắc Phật ảnh phía trên rủ xuống đến, giống như hai đạo lợi kiếm, xuyên thấu thời không chói buộc, cuối cùng như ngừng lại Tạ Khuyết trên thân. Tương lai chuyển nhân sao? Phật ảnh thanh âm phảng phất tận chứa vô tận uy nghiêm cùng thánh khiết, tựa như miệng ngậm tiền hiến, chỉ là thật đơn giản một câu, liền khiến cho toàn bộ phúc địa bên trong thời gian bắt đầu quay lại, phảng phất hết thảy đều đang lùi lại. Dương Chí Viễn ngưng kết mà ra chuông vàng, tại này cố lực lượng mang tới thời gian quay lại bên dưới, trong khoảnh khắc liền biến mất tạm không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền ngay cả phúc địa thiên đạo vậy phảng phất cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp, triệt để trở về trên trời, không còn dám tùy tiện hưởng ứng Dương Chí Viễn. Giờ khắc này, toàn bộ phúc địa đều lâm vào một loại vô hình trong yên lặng, phảng phất ngay cả không khí đều ngưng kết lại. Hiện tại Phật Tạ Khuyết trong lòng run lên bần bật, cho dù là bản thể hắn đích thân tới, đối mặt với bực này trong truyền thuyết tồn tại trí cao, trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần e ngại, không dám đối kháng. Gia Chiên kéo dài, ngươi tựa hồ nhìn lầm. Kia Phật Đà ngữ khí hờ hững vô tình, đây chẳng qua là một quân cờ thôi. Gia Chiên kéo dài nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, đúng, bần tăng thật là nhìn sai rồi. Kia hờ hững ánh mắt lần nữa rơi trên người Tạ Khuyết, trong đó không có chút nào nhiệt độ, phảng phất là tại nhìn chăm chú một cái người đã chết, tràn đầy vô tận lạnh lùng. Chỉ tiếc a. Kia Phật Đà thanh âm bên trong mang theo chút tiếc hận, ngươi cũng không phải là đến từ tương lai, vô pháp gánh chịu kia phần thuộc về tương lai pháp. Theo lời của hắn rơi xuống, quanh mình không khí phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, nhiệt độ chợt hạ xuống, ngay cả trong không khí linh cơ đều bị cỗ hàn ý này chỗ đông kết, trong thiên địa tất cả đều trở nên chậm chạp mà nặng nề. Toàn bộ giữa thiên địa, phảng phất bị một cỗ khó nói lên lời hàn ý bao phủ, cỗ hàn ý này cường đại đến đủ để đông kết thời gian, làm cho cả thế giới đều lâm vào vĩnh hằng đứng im bên trong. Tại thời khắc này, ngay cả thiên địa pháp tắc vận chuyển đều trở nên chậm chạp mà nặng nề. Phản phất ngay cả thời gian đều ở đây cố lực lượng trước mặt mất đi ý nghĩa. Tạ Khuyết trong con người phản chiếu lấy bị vô tình băng phong thời gian xung giải, ở nơi này một đoạn thời gian tiết điểm bên trong, chạy xuôi không còn là dốc rách trụ băng, mà là ngưng kết vĩnh hằng. Tại thời khắc này, bất kể là ai, đều không thể chạm đến bất luận cái gì trụ băng, tương lai cũng bị triệt để ngăn cách, không cách nào lợi dụng thời gian quay lại chi thuật xuyên qua đến tận đây. Vạn vật ở mảnh này cực hàn phía dưới, sinh cơ mất hết, bọn chúng hoặc từng xung xuê, hoặc từng linh động, nhưng giờ phút này lại đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Kia cố kinh khủng hàn ý, không chỉ có đóng băng vật hữu hình, càng đem vô hình chi vật vậy cùng nhau băng phòng, không luận là không khí, linh khí vẫn là đám người suy nghĩ, đều bị cố hàn ý này một mực khóa lại, không thể động đậy. Toàn bộ luân hồi phúc địa giờ phút này đã xa vào đến tuyệt đối băng hàn bên trong, phản phất bị vĩnh hằng cực đông bao phủ. Ở mảnh này giữa thiên địa, cũng tìm không được nữa so giờ phút này thấp hơn nhiệt độ, nó vượt qua có khả năng tưởng tượng cực hạn, trở thành một cái không thể vượt qua băng lãnh vực sâu. Tạ Khuyết có thể cảm nhận được rõ ràng, cho dù là trong cơ thể mình kiết nhưng sông trường răng và hoàng hà quần quận sôi trào mãnh liệt, thao thao bất tuyệt khí huyết, giờ phút này vậy phản phất bị cố hàn ý này chỗ áp chế, không cách nào nữa phát huy ra chút nào nhiệt lượng. Bọn chúng giống như là bị băng phong tại lạnh như băng nước thép bên trong, mất đi ngày xưa sức sống cùng lực lượng, chỉ có thể cứng ngắc tồn tại với bản thân thể xác bên trong, cũng không còn cách nào dâng lên mà ra. Tại thời khắc này, Tạ Khuyết khắc sâu cảm nhận được như thế nào tuyệt vọng, như thế nào bất lực, thậm chí tư duy đều bị đông kết. Dương Chí Viễn tại thời khắc này, phản phất thiêu đốt toàn bộ lực lượng của mình, đỉnh đầu hắn phía trên, một đóa bóng ánh lóa mắt thân chi hoa bỗng nhiên nở rộ, kia là chỉ có đỉnh tiêm thiên quân mới có thể có lực lượng. Ngàn vạn cái cùng Dương Chí Viễn thân ảnh giống nhau như lúc tại thời khắc này trùng điệp xen lẫn, phản phất có vô số hắn tại thời khắc này đồng thời xuất hiện, cộng đồng đối kháng cái này cực hạn hàn ý kinh khủng khí huyết chi lực tại thời khắc này giống như núi lửa phun trào giống như mãnh liệt mà ra, ý đồ xông phá cái này phản phất có thể đông kết hết thảy băng lãnh bình chứng. Nhưng mà, mặc dù là như thế rồi rào khí huyết, vậy vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị một lần nữa áp chế trở về Dương Chí Viễn thể nội. Hiện tại Phật dù chưa siêu thoát, nhưng hắn vốn có lực lượng đã xa xa vượt qua bị ngạn chi cảnh, cho dù là những cái kia ngưng kết tam hoa, tu vi đạt tới đỉnh tiêm bị ngạn cường giả, ở trước mặt của hắn vậy lộ ra nhỏ bé như vậy, phảng phất chỉ là sâu kiến bình thường. Tạ Khuyết trong lòng âm thầm sốt ruột, hắn vốn định mượn nhờ trúc long chi ý, mà ở cái này cực hạn hàn ý phía dưới, suy nghĩ của hắn vậy bắt đầu trở nên chậm chạp, phảng phất ngay cả suy nghĩ đều trở nên dị thường gian nan. Hoàng hốt ở giữa, hắn bên ngoài thân đã bao trùm một tầng thật mỏng lạnh xương. Nhưng ở nơi này vô kế khả thi thời khắc, Tạ Khuyết trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Ngay sau đó, sau lưng của hắn trống rỗng hiện ra một tôn Phật Đà hư ảnh, kia Phật Đà ngực phẳng lộ sữa, cười như hoa cúc, phảng phất tận chứa vô tận từ bi. Hắn vẫn chưa có dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một trường vung ra.